Chương 27, Trần Hai ngự dân mấy ngày sau. Lý Bình An hai vợ chồng lẫn vào lưu dân trong đám, một đường hướng nam đi vào Phượng Cùng huyện, chỉ thấy thành cửa đóng kín, mặc cho lưu dân kêu khóc cầu khẩn cũng không mở ra. Có chút cực đói lưu dân, tự biết không sống tới hạ cái huyện thành, bỏ qua trên tường thành quân tốt hô quát xua đuổi, cố gắng trùng kích huyện thành cửa lớn. Huyện lệnh quả quyết hạ lệnh bắn tên, bắn giết mười mấy cái loạn dân. Còn lại lưu dân chạy trối chết. Lại nửa tháng, đường tắt Tuyền Xuân huyện, nghe đồn nơi đây Vương huyện lệnh yêu dân như con, riêng có mỹ danh. Kết quả cùng lúc trước huyện thành một dạng, thuyết phục lưu dân tiếp tục hướng nam đi, liền chén nước cũng không cho uống, ở ngoài thành ngoài trăm trượng vẽ lên điều tuyến. Nhưng phàm lưu dân dám đi quá giới hạn, bắn giết không chút nào nương tay. Khó trách lưu dân điểm tâm, ta nhìn đều muốn tạo phản. Lý Bình An đi theo lưu dân đi qua ba tòa huyện thành, chớ nói thân sĩ cứu tế lều cháo, Trần Hai lương thực đều không có gặp một hạt, chỉ nghe quan lại tuyên truyền nói có, nhưng mà chỉ có thể ở trong mơ ăn được. Tiểu cổ lưu dân tàn biến, dòng lớn lưu dân biến thành tiểu cổ. Một đường trải rộng bạch cốt thi hải, lan tràn đến Lương Châu phủ thành. Tiến vào phủ thành danh giới, tình hình tai nạn không giống Lương Châu Bắc nghiêm trọng, trên quan đạo xe ngựa nhiều hơn. Lưu dân thấy người đi đường, lập tức hơi đi tới đòi hỏi thức ăn. Kiến thức rộng rãi thương nhân nghiêm nghị quá mắng, mệnh lệnh hộ vệ cưỡng ép xua đuổi, thà rằng đánh chết mấy cái cũng không bố thí. Cũng có ý mềm người, lấy ra lương khô cứu tế, sau đó lưu dân cùng nhau tiến lên phong thưởng. Vận khí tốt tổn thất chút tiền hàng, vận khí kém người cũng cho ăn không có. Lý Bình An tận mắt thấy, không biết là quan gia đại tiểu thư, vẫn là quý nhân nhà thiên kim, không chịu được lưu dân dập đầu cầu khẩn, nhường hộ vệ đi phát ra thức ăn. Lưu dân nhìn thấy thức ăn, tựa như sói gặp được dê, hung tợn nhào tới. Mấy tên hộ vệ căn bản ngăn không được, trơ mắt nhìn lưu dân, xông lên xe ngựa đem người tranh đoạt sạch sẽ. Đại tiểu thư thế nào gặp qua bực này trang diện, bốn phương tám hướng rối tới đen xì tay, đem chính mình ép dưới thân thể, lung tung xé rách quần áo, dọa đến hoa hoa khóc lớn. Tướng công, người vợ mày liễu dựng thẳng, liền muốn xuất thủ cứu người. Ta tới. Lý Bình An giữ chặt người vợ, trong đám người chen tới chen lui, nhìn như là tại tranh đoạt thức ăn, kỳ thực sau lưng hạ độc thủ. Hơi làm mấy phần lực tay, liền đem lưu dân đánh đứng không dậy nổi. Xông lên xe ngựa, tam hạ lưỡng hạ đem mặt khác lưu dân đẩy xuống, bắt lấy còn sót lại không nhiều hộp cơm xuống xe, phút cuối cùng đá chân mông ngựa. Hí 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 hí. Hi. Hai con tuấn mã bị đau, lôi kéo xe ngựa lao ra, lưu dân mắt thấy không đuổi theo kịp, quay đầu tiếp tục tranh đoạt thức ăn. Tháng 9 22. Phủ thành thấy ở xa xa, trên quan đạo xuất hiện tuần tra quân binh. Có lẽ là gặp được mạng sống hy vọng, có lẽ là có bạo lực uy hiếp, lưu dân tìm nguồn nước rửa mặt, lại khôi phục mấy phần nhân dạng. Phủ thành bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm, xây dựng mạng lớn an dân lều. Quan binh đem lưu dân xua đuổi đi vào, do nha dịch phân phối chỗ ở, tầm 10 người mở gian, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Hưu ý vô ý ở giữa đem cùng huyện đồng hương tách ra ở, miễn cho đồng tộc tụ tập sinh sự. Lý Bình An hai vợ chồng đi theo nha dịch, phân phối đến một chỗ tốt lều. Lều bên trong đã có 5 người, 4 nam 1 nữ, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm người mới. Tất cả mọi người là trở về từ coi chết người còn sống xuất tinh, trên đường thấy nhiều đủ loại yêu ma quỷ quái, sớm cũng không tin bất luận cái gì người, thậm chí gạt bỏ, ác tâm hết thể lưu dân, bao quát sống sót bản thân. Lý Bình An tuyển cái sang bên vị trí, người vợ ngồi ở bên trong, chính mình xếp bằng ở bên ngoài, nhắm mắt dưỡng thần. Trạm vào tối, an dân lều tràn ngập cháo hương, không cần nha dịch thúc giục, lưu dân lần theo mùi vị liền đi qua, nhìn thấy đang ở nấu chín nhiều cháo nồi lớn. Cháo hết sức nhiều, có thể dựng thẳng lên đũa. Lý Bình An vợ chồng cùng bình thường lưu dân một dạng, xếp hàng lĩnh cháo. Triều đình theo đầu tóc thả, cho dù là vừa đầy tuổi hài đồng, cũng sẽ cho sới một bát. Mỗi ngày một bát, không đói chết, cũng không còn khí lực gây rối. Này này, an dân lều ở giữa dựng thẳng lên tấm bảng gỗ, phía trên dán vào màu vàng sáng bố cáo. Văn lại dắt cuống họng lớn tiếng đọc, niệm một câu nói rõ lý do một câu, tụ tập lưu dân phát ra trận trận reo hò. Đại ý là, triều đình đã sớm cấp cho Trần Hai lương, kết quả nhường quan lại địa phương tham ô, cho nên mới nhường bách tính một đường lang thang đến phụ thành. Bây giờ bệ hạ biết, đem hết thể tham quan ô lại bắt lại, 3 ngày sau chém đầu gian chúng. Pháp trường ngay tại an dân lều phụ cận, cho phép bách tính đi vây xem. Tốt, tốt, tốt. Bệ hạ vạn thuế vạn thuế. Nguyên lai là có tham quan, ta liền nói bệ hạ là tốt. Cha, mẹ, các ngươi chết tốt lắm đoan a. Lý Bình An đứng ở trong đám người, nhìn xem lưu dân nhảy cấm hoan hô, mang ơn, tựa hồ quên đi thê ly tử tán, quên địa phương đến phủ thành một đường hải cốt. Giết quan bình dân phẫn nộ, từ xưa đến nay đều làm như vậy. Lương Châu nạn hạn hán đối đại càn tới nói là chuyện thường. Triều đình từ có một bộ lệ cũ cứu tế chi pháp, giết quan liền là một bước cuối cùng. Vô luận Trần Hai lương thực tham không có tham, đều phải cầm ra mấy cái làm quan mất đầu, dùng tới lắng lại bách tính oán khí, miễn đến bọn hắn tạo phản. Bố cáo bộ phận sau, thì là bệ hạ thương tiếc bách tính, tuyên bố miễn trừ Lương Châu 2 năm thuế phú. Đồng thời, sang năm xuân thiên miễn phí cấp cho giống thóc, hết thể đều do bệ hạ bên trong nô xuất tiền. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Lưu dân nghe được quan lại nói rõ lý do quốc khố cùng bên trong nô khác nhau, lập tức phát ra cuồng nhiệt tiêu gạo. Lúc này chính thống đế để bọn hắn đi sông pha khói lửa, nói chung cũng không phải việc khó gì. Sau 3 ngày, an dân lều phía đông trong vòng 3-4 dặm chỗ tạm thời xây dựng pháp trường. Ô ương ương lưu dân hội tụ tới, không ngừng hướng phạm nhân ném tảng đá miếng đất, muốn đem phụ mẫu vợ con chết đói cửu hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Phạm quan đầu rơi máu chảy, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Buổi trưa, giám trạng quan hạ lệnh chém. Đao phủ tại trên đao phun ra khẩu rượu, giơ tay chém xuống, thật lớn một cái đầu lâu nhanh như chớp lăn ra chỗ xa, dẫn tới lưu dân ầm ầm gọi tốt. Thường biên đầu người rơi xuống đất, tham quan đều chém đầu. Lưu dân trong đám lục tục ngo ngoe có dưới người quỳ, đối đông thành nam kinh hướng đi ba gõ chỉ bái, bách tính vốn là cảm giác một thánh nhân, theo chúng hiệu ứng dẫn đầu dưới, mảnh lớn mảnh nhỏ quỳ theo đạo. Hô to bạt thuế, tiếng sông vân tiêu. Phủ thành quách giáo dụ thấy tình cảnh này, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, sai người mang tới giấy bút, đem một màn này vẽ thành đan thanh. Lấy tên, thánh nhân cầu. Bức tranh trong đêm mang đến kinh thành, không bao lâu quách giáo dụ liền thăng liền ba cấp, điều đi lễ bộ nhậm chức. Lại qua mấy ngày, an dân lều tới phủ nha quan lại, dự tạm thời nha môn, đi vào lưu dân thân phận. Nhiều cháo uống, tham quan giết. Bách tính không có đói khát cùng oán khí, lập tức nghe lời rất nhiều, ngoan ngoãn nghe theo nha dịch chỉ huy, bài lớn lớn lên đội ngũ đăng ký tính danh quê quán. Lý Bình An đứng tại trong đội ngũ, nhìn xem nghe lời thủ tự bách tính, cùng mấy tháng trước nhìn thấy dã thú lưu dân, phảng phất không phải một cái giống loài. Ngự dân chi thuật, làm thật là khủng bố. Triều đình lệ cũ cứu tế thủ đoạn, không chỉ là cứu dân, còn bao gồm thuần dân. Trọn vẹn đẩy cả ngày đội ngũ, lúc chạm vạng tối mới đến phía trước nhất, Lý Bình An hướng thư lại đưa ra hộ bài, ra phả. Thư lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu về sau, theo bề ngoài khuôn mặt nhìn không ra sơ hở, lại hỏi mấy cái Lâm Phong huyện vấn đề, ví như danh nhân phong cảnh, kỳ văn dị sự, hoặc thật hoặc giả phán đoán Lý Bình An có hay không nói dối. Lý Bình An lúc đến sớm có nghe ngóng, bình tâm tĩnh khí trả lời giọt nước không lọt. Gặp được chưa từng nghe qua địa phương, ví như thư lại nói yến hồi trở lại hồ, thà rằng trả lời chưa từng nghe qua, cũng không thể nói bừa. Bình dân bách tính chuyển động phạm chủ liền là phương viên mấy chục dặm, tính tình chất phát hướng nội chút, đối 20-30 dặm bên ngoài ranh giới không rõ ràng, cũng là như thường sự tình. Thư lại cuối cùng hỏi, nghe ngươi nói chuyện, không giống Lâm Phong huyện khẩu âm. Ít lúc đọc sách học giọng quan. Lý Bình An đã sớm nghĩ lý do tốt, hai mắt từng đỏ, phụ thân ký thác kỳ vọng, đáng tiếc tư chất ngu dốt, đọc vài chục năm sách, liền cái tú tài đều không thể thi đậu. Thư lại nhãn tình sáng lên, ngươi sẽ đọc sách viết chữ. Đại can biết chữ xuất không đủ 11, sẽ đọc sách viết chữ liền là ăn cơm bản sự, có thể được mặt khác người đọc sách hảo cảm cùng giúp đỡ. Lý Bình An nhẹ gật đầu, cày ruộng sau khi cũng sẽ viết thư, sao chép sách nghề nghiệp. Thư lại đưa qua giấy bút, người đem chính mình tên, quê quán viết xuống. Lý Bình An viết hoành bình dọc theo, thiên hướng về khảo thí dùng quán các thể, thế nhưng bút họa cứng đờ cứng nhắc, cũng là phù hợp liền tú tài đều kiểm tra không chúng ngu dốt thư sinh. Thư lại cùng cạnh đồng liêu thương nghị qua đi, tăng thêm bản lớn ghế dựa, nhường Lý Bình An giúp đỡ ghi chép tổng quyển. Không trả tiền, ngoài định mức quản ngừng lại cơm trưa. Phủ Doãn đại nhân tổ chức thành bên trong phú hộ cứu tế, đến lúc đó sẽ đến an dân lều quân công, người tại đây có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sớm tuyển tốt công việc. Đa tạ đại nhân dịu dắt. Lý Bình An làm vài chục năm tư lại, sao có thể không biết thư lại ưa thích nghe, vài ba câu dô đến thư lại cao hứng, lại cho phép người vợ đi theo ăn cơm. Chương 28, hoàng điền chi pháp cần chính điện yên tĩnh không một tiếng động, bầu không khí ngưng trọng. Chính thống đế nhìn xem hộ bộ tấu chương, sắc mặt tâm trầm, đáy mắt không ngừng thoáng hiện sát ý đều là chút mọn. Hộ bộ báo cáo Trần Thai ngân lượng, cùng chấn phủ ti thám tử báo cáo thực tế số lượng, chọn bẹn kém còn nhiều gấp ba, bạn đi nơi nào không cần nghĩ cũng biết. Có khắc lương châu mật thám tấu lên, thiên hai buộc bách tính bán ruộng kéo dài tính mạng, số huyện đều quy về quyền quý thân sĩ tay. Bách tính trôi giạt khắp nơi, quyền quý miệng đầy chảy mỡ. Giai cấp, cái này là giai cấp sao? Chính thống đế mấy năm gần đây tự tay chấp chính, đối thái tổ chức lời cảm nộ càng khắc sâu. Dù cho quyền quý thân sĩ không cường thủ hào đoạn, mỗi khi gặp thiên hai, liền giá thấp đem thổ địa bỏ vào trong túi, theo tích lũy tháng ngày, bách tính lại không mảnh đất cắm rủi. Đến lúc đó khắp nơi trên đất phản tặc, đã đến quốc triều đổ xuống hoàn cảnh. Chính thống đế ánh mắt buông xuống, giật mình minh ngộ, vì sao đại càn 4-500 năm một luân hồi, đây là không thể nghịch chắc chắn. Trình đốn lại chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Huống chi nát không chỉ là hộ bộ, binh bộ, công bộ chờ quan lại đều có liên lụy, chớ cũng không thể toàn bộ giết, đến lúc đó người nào vì thiên tử dân du mục. Chính thống đế nắm giữ chấn phủ ti, Đông Hán, âm thầm nhìn chằm chằm văn võ bá quan, tất nhiên là biết 10 quan chính tham. Ví như hộ bộ nuốt ăn Trần Thai thuế ruộng, thông qua hư báo trương mục san bằng sai biệt. Ví như công bộ kiến tạo, tu sửa cung điện, hoàn trả một cục gạch 10 lượng bạc, một cây chuyên mục mấy trăm lượng, mà lại mỗi năm tu mỗi năm hỏng. Hay hoặc là binh bộ tân binh lưới đao, giá cả cao hơn nhiều thị trường, còn đem bỏ đi binh khí rèn luyện sau dùng cũ xuống mới. Lễ bộ nhìn như thanh thủy nha môn, trước đây ít năm mới tra xét cái lớn tham, trên dưới liên lụy rất nhiều. Lớn như vậy triều đình, không biết nuôi nhiều ít mọn. Tiên hoàng nhiều lần hưng đại án tịch thu bạc, không quan trọng thời gian mấy năm, lại đi mới tham quan trong tay. Chẳng lẽ chấm cầm tham quan không có biện pháp? Chính thống đế cho mày, suy tư như thế nào chống tham quan. Lúc này, nội thị tiến vào điện thông bẩm, bệ hạ, Tô đại nhân cầu kiến. Tiên. Chính thống đế lại phân phó nội thị, thông chi ngự thiện phòng, đêm nay thêm món ăn, chấm cùng Tô Ái Khanh cùng nhau dùng nữa. Ban thưởng thiện tại chính thống hướng là cực lớn ân sủng, có vinh hạnh đặc biệt này người không đủ số lượng một bàn tay. Tô Minh Viễn tiến vào điện cúi chào, ba gõ chín bái hô to và thuế. Ái Khanh bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Chính thống đế vừa cười vừa nói, Lương Châu Trần Thai kế sách, Ái Khanh làm không tệ, vài ngày trước chấm thu đến thánh nhân cầu, việc này định có thể trở thành sử sách giai thoại. Chúc mừng bệ hạ. Tô Minh Viễn sớm có đoán trước, cho dù cái kia quách giáo dụ không vẽ, cũng sẽ tìm người biên soạn ghi chép, thống bệ hạ cao hứng. Hắn cũng không phải là chính thần, vì thuận lợi tiến lên cải cách, nguyện ý đập bố bệ hạ mông ngựa. Chính thống đế hài lòng gật đầu, tạm thời đè xuống Tô Minh Viễn đúng tay Đông Hán sự tình, ngày sau lại cùng nhau tính sổ sách, ngược lại mặt mày hớn hở tán thưởng. Chấm đến Ái Khanh tương trợ, đại nghiệp có hy vọng, nhất định có thể tại trên sử sách lưu lại một đoạn quân thần giai thoại. Tạ bệ hạ. Tô Minh Viễn rất là phối hợp cảm động đến rơi nước mắt, bồi tiếp bệ hạ diễn một lát trò vui, mới nói: "Bệ hạ, bây giờ lưu dân hội tụ Lương Châu phủ thành, nhất định phải nhanh an trí, miễn cho vì người hữu tâm châm ngòi, náo ra nhiều loạn lớn. Chính thống đế hỏi, Lương Châu đến cùng chết nhiều ít người? Tô Minh Viễn trả lời, quan lại địa phương báo cáo chết đói người siêu ngàn người. Chấm nhớ kỹ, năm đó kinh đô tuyết lớn, giống như cũng là như vậy báo cáo. Chính thống đế cười nạo một tiếng, trầm giọng hỏi, xác thực số lượng là bao nhiêu? Khó mà tính toán. Tô Minh Viễn bất đắc dĩ nói, Lương Châu Bắc Hưng trấn, thập thất cửu không, hộ khẩu mấy vong hắn nữa, bây giờ số lượng hàng trăm ngàn lưu dân, hội tụ tại phủ thành bên ngoài. Chính thống đế yên lặng rất lâu, suy tư cũng không phải là chết nhiều ít người, mà là như thế nào trấn an sơ tán lưu dân. Hoàng đế quá mức cao cao tại thượng, cách đấy tầng quá xa. Quen thuộc trong tấu chương dùng một chuỗi chữ số đại biểu bách tính, rất khó lại sinh ra cái gì đồng lý tâm, chỉ có khổ sở ước tương đương trong nhà Châu, dê bệnh chết. Ái khanh còn có biện pháp. Tô Minh Viện theo ống tay áo lấy ra tấu chương, nói ra, đây là thần biết hoàng điện chi pháp, có thể giải Lương Châu lưu dân, thỉnh bệ hạ xem qua. Trình lên. Chính thống đế tầm mắt quét qua tấu chương, 500-600 chữ rất nhanh đọc xong. Dựa theo trong tấu chương viết, triều đình đem xét nhà có được đồng ruộng định là hoàng điện. Triều đình đem hoàng điện cho thuê cho lưu dân, hàng năm thu lấy 5 thành ruộng thuê, trừ hướng hộ bộ giao nạp thuế má, ngoài định mức đoạt được quy về bên trong nô hết thảy. Này pháp cũng không tệ. Chính thống đế nhíu mày, bên trong nô chính là chấm sở hữu tư nhân, vậy mà cũng muốn hướng hộ bộ nộp thuế, có hay không có đi quá giới hạn chi ngại? Tô Minh Viện nói ra, quá khứ sao chép không có đoạt được, do quan lại chủ chỉ bán ra, đoạt được quy về quốc khố. Hoàng điện thu hoạch không chia cho hộ bộ, chỉ sợ lại có người hô to, làm trái tổ chế. Chính thống đế âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ làm trái tổ chế là giả, ảnh hưởng một ít người tham ô là thật. Triều đình xét nhà đoạt được tài sản, bao quát cửa hàng, đồng ruộng, đồ cổ tranh chữ các loại, sẽ do hộ bộ quan lại chủ trì đấu giá, đổi thành ngân lượng quy về quốc khố. Quốc khố được bạc, bách tính được đồng ruộng cửa hàng, vẹn toàn đôi bên. Làm sao hộ bộ bán ra xét nhà tài sản lúc, sai dịch đem bách tính cản ở ngoài cửa, thân sĩ vô cùng giá tiền thấp mua tới tay, ở giữa nhiều lần tham ô, đưa về quốc khố ngân lượng bất quá 1/2 phần 10. Triều đình kê biên tài sản tham quan ô lại, ngược lại bố béo mặt khác tham quan. Tô Minh Viễn quên, bệ hạ, bên trong nô dẫn đầu nộp thuế, tương lai lại khiến người khác nộp thuế, cũng là có lý có cứ. Chính thống đế trong lòng hơi động, mộ nhiên nhớ tới năm đó đổi thuế tấu chương. Việc này, cho chấm ngẫm lại. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Vô luận ai làm hoàng đế, đều sẽ sinh ra thiên hạ ách dọn đều là ngạch dọn suy nghĩ, hướng hộ bộ nộp thuế không hiểu thấp một đầu. Bệ hạ, hoàng điền chi pháp trấn an lưu dân, chẳng qua là tạm thời nếm thử. Tô Minh Viễn tiếp tục khuyên, nếu là dùng tốt, có thể từng bước phổ biến. Tham quan ô lại quần quần không dứt, bên trong nô hoàng điền ngày càng tăng lên nguyệt phồng, tương lai 36 châu bách tính đều vì bệ hạ làm ruộng. Thượng vị giả sẽ cho cấp dưới họa bánh nướng, cao minh cấp dưới cũng muốn học được cho cấp trên họa bánh nướng. Chính thống đế nghe Tô Minh Viễn miêu tả, trước mắt hiện lên một bộ mỹ diệu tình cảnh, thiên hạ hết thảy đồng ruộng tất cả thuộc về vào trong nô. Bách tính an cư lạc nghiệp, thế gia sụp đổ, đại càn quốc vận kéo dài vào năm. Tô Ái Khanh chính là quốc triều cột trụ vậy. Thần bái tạ bệ hạ. Tô Minh Duẫn không người nói, thế hơn nghìn dặm ngựa thường có, mà bá nhạc thường không, thần đến bệ hạ tín nhiệm mới có thể có sở tác vì. Chính thống đế bước cầm nói, hết thảy theo Ái Khanh nói, Lương Châu xét nhà đoạt được hoàng điện, điểm cùng lưu dân trồng trọt. Bệ hạ thánh minh. Tô Minh Viễn dập đầu bái tạ, suy nghĩ lấy giết nhiều mấy cái Lương Châu tham quan, cũng là có càng nhiều ruộng nương phân cho lưu dân. Chính thống đế nhìn Tô Minh Viễn rời đi bóng lưng, đáy lòng lại ghi lại một khoản. May mắn có Ngọc tỷ truyền quốc che chở thần tâm, bằng không chấm cũng khó có thể phát giác, dám dùng kỳ vật mê hoặc hoàng đế, quả nhiên là to gan lớn mật, đại nghịch bất đạo. Tạm thời dùng đến. Ngay sau đó chế độ thuế cải cách cần Tô Minh Viễn chủ trì, mà khác bất luận cái gì quan lại đều gánh không được áp lực. Tương lai, chấm muốn làm Minh quân thánh chủ, chỉ có thể xin lỗi Tô Ái Khanh. Chương 29, trong núi dược nông Lương Châu phủ thành. Đông hơn ngoài 10 dặm có Thanh Nguyên Hà, hai bên bờ đều là thượng đẳng ruộng nước. Cuối mùa thu thời tiết, nông vật đã thu hoạch kết thúc, nông dân vung vẩy cái cuốc xới đất, mệt mỏi an vị tại bờ ruộng bên trên nghỉ ngơi. Bên bờ sông, Lý Bình An ngồi tại trên ghế đầu, giơ cần câu yên lặng chờ cá cắn câu, bên cạnh trong giỏ cá đã có 4 đầu lớn chừng bàn tay thanh ngư. Người đọc sách liền là không giống nhau. Nông dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta 3 năm ngày câu không đến cá, Đường tiên sinh ngày ngày câu lên 3 năm cân. Thanh Nguyên Hà vốn là không rộng, mùa hè lúc còn làm cạn tới đáy, người bình thường chớ nói câu cá, cả uống xong lưới cũng khó có thu hoạch gì. Lý Bình An thường xuyên tại đây câu cá, cùng phụ cận nông dân lăn lộn cái quen mặt, vừa cười vừa nói, vận khí tốt mà thôi. Đang khi nói chuyện cần câu run run, cấp tốc thu cán, lại câu được thước bao dài lớn thanh ngư. Ước lượng trọng lượng đầy đủ hôm nay thức ăn, thu hồi cần câu mang theo sọt cá, không nhanh không chậm hướng an dân lều đi đến. Hơn 1 tháng đi qua, an dân trong rạp nước bẩn chảy ngang, xú khí hơn thiên. Lưu dân nằm tại lều bên trong, hai mắt vô thần, thỉnh thoảng phát ra ô ô yết nuốt kêu rên. Chỉ có cấp cho cứu tế lương lúc mới có thể dây rủi lấy đứng lên, cầm lấy chén bể đi lĩnh một bát cháo, hiếm có thể chiếu thấy bóng người. Triều đình Trần Thai Lương đã phát xong, hiện tại ăn chính là thành bên trong phú hộ quyên tặng, vì để tránh cho nghèo rất mồm tơi, chỉ có thể tận lực chịu hiếm chút, miễn cưỡng không đói chết người. Lý Bình An ở lại an dân lều, chỉ còn lại có 5 người. Bọn hắn một nhà 3 miệng bên ngoài, hai cái khác ra bọc xương hắn tử, co quắp tại nơi hẻo lánh rên thống khổ. Cùng bệnh chết 3 cái tương tự, đêm thu ở mức nặng, nhiễm phong hàn. Tướng công, người vợ nhìn thấy Lý Bình An trở về, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên tiếp nhận sọt cá, thuần thục xoẹt xẹt đem vảy cá tạo sạch sẽ. Lý Bình An thấp giọng nói, nhường nương tử chịu khổ. Lúc trước nấu cháo kinh ngạc cô nương, vì không hiển lộ ngu dốt, mạnh mẽ học xong giết cá nấu canh. Người vợ liếc mắt bên cạnh, doa đến hai cái hán tử dùng rằng, leo ra lều đi bên ngoài phơi nắng. "Tướng công, nơi này không ai nói ta là kẻ ngu, rất tốt. Ngươi vốn là không ngốc." Lý Bình An vuốt ve người vợ cái trán, Sơ Lý ngổn ngang xóa tung tóc, giả vờ Lưu Dân liền nên có Lưu Dân dáng vẻ, sạch xanh xanh sẽ chỉ làm người khác chú ý, nếu là Vương thư lại lại không có tin tức, chúng ta liền đi thành bên trong tìm sao cái nghề nghiệp. Đăng ký Lưu Dân tin tức sau khi kết thúc, Vương thư lại nhường Lý Bình An chờ tin tức, hắn liên lạc thành bên trong phú hộ, giúp đỡ tìm cái nhẹ nhõm công việc. Nhất đẳng hơn nửa tháng, không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Lý Bình An thật cũng không trách tội ý tứ, mấy ngày này hắn đi phụ thành chuyển động, phát hiện nhưng phàm có phần cơm ăn sống, 10 cái Lưu Dân tranh cướp giành giật đi làm. Ngươi không muốn tiền công, ta ăn một bữa cơm. Ta ngủ khóc đuổi, ta ngủ chuồng bò. Cổ đại xã hội đối công nhân làm thuê nhu cầu vốn là cực ít, mười mấy bạn chạy nạn sống sót hán tử, mạnh mẽ đem khiêng bao lớn việc khổ cực, theo 10 văn quyển đến 3 văn. Thời đãi ngộ tốt công việc, không có người người bảo đảm, trưởng quý tuyệt sẽ không muốn Lưu Dân. Vài ngày trước liền phát sinh qua, Lưu Dân giết ông chủ mấy ngụm, cuốn kim ngân tế nhuyễn bỏ trốn mất dạng. Đang suy tư lúc, Đường tiên sinh, Đường tiên sinh. Một hồi tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, tuần tra Bạch Dịch chạy tới, đứng tại lều bên ngoài nói ra. Vương thư lại nhường ta cho ngươi biết, tế dân đường chiêu mộ dựng đồng, hắn đã bắt chuyện qua, trực tiếp đến liền có thể tuyển chọn. Phu cận Lưu Dân nghe nói như thế, dồn dập lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Tế dân đường là phủ thành thậm chí Lương Châu lớn nhất tiệm thuốc, tại phủ thành ngoài có mấy ngàn mẫu, vài chục tòa núi dược điển, vài ngày trước chiêu mộ bên trên ngàn dược đông. Nghe nói một ngày quản 3 bữa cơm, tiền lương 50 văn, ăn gạo lức trộn lẫn chút rau dại, đầy đủ nuôi sống một nhà ba người. Đa tạ. Lý Bình An không thèm để ý tiền lương nhiều ít, chủ yếu là tìm cái yên ổn danh giới, ẩn nút 3 năm, chờ gió êm sóng lặng sẽ chậm rãi mưu đồ mà khác. Dược nông bỏ đàn sống riêng, vừa vặn phù hợp. Tế dân đường nhận người lúc Lý Bình An đi qua, đáng tiếc thể trạng hơi lộ ra gầy yếu, người ta chỉ cần thân rộng thể rộng dài hán tử. Khê An Sơn, ở vào Thanh Nguyên Hà Đông 50 trong vòng, liên miên chập trùng tầm 10 ngọn núi. Từ tây số thứ 6 tòa, mỏm núi giống như ấu quy, bách tính liền xưng là Quy Sơn. Trên núi dưới núi mở ra mảng lớn dược điển, trồng lấy khác biệt dược thảo, chân núi chỗ liên miên hơn 30 gian phòng, phần lớn đã ở dược nông. Vợ chồng các ngươi ở căn này. Dược điển quản sự chỉ bên cạnh gian phòng, nói ra, trước dược nông điều đi nơi khác gieo trồng, đệm chăn còn không thu hồi, ngươi có khả năng che kín qua mùa đông. Đa tạ. Lý Bình An liếc mắt gian phòng, chỉ có đơn giản giường chiếu, không có bất kỳ cái gì mặt khác đồ dùng trong nhà. Này đã so bình thường địa chủ nhà đầy tớ tốt hơn nhiều, ít nhất không phải giường ghép lớn cửa hàng, một người một phòng còn cho phép mang ra thuộc người nhà, khó trách Lưu Dân nghĩ đến tế dân đường chế tác. Lý Bình An cùng người vợ đem phòng quét sạch sẽ, đi tìm quản sự mượn chỗ gỗ, thanh tẩy qua đệm chăn. Ban đêm, hai vợ chồng nằm tại giường đất bên trên, nhìn xem đen như mực nóc nhà, nghe ngoài phòng gào thét gió thu, miễn cưỡng xem như có cái nhà mới. Đồng nhiên, trên giường nóng lên. Lý Bình An sờ lên, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, gậy Đường Anh đầu băng. Ô ô ô. Đường Anh ủy khuất khóc thành tiếng, người vợ đội vàng ôm hống. Tướng công chớ có cùng hài tử đưa khí, hắn còn nhỏ đây. Hôm sau, giờ mão, Lý Bình An đúng giờ tỉnh lại, liếc mắt khe cửa kẹp lấy sợi tóc. Rời giường ra cửa, đi vào dưới chân núi đất trống, đã có hơn 20 cái hán tử hoặc đứng hoặc ngồi xổm, bọn họ đều là sớm đi tới giường đông. Cầm đầu là cái lao giả tóc hoa râm, không lưng cánh cùng, đầy mặt tăng thương. Nhìn thấy Lý Bình An tới, chỉ bên cạnh cái quốc, đó là người gia hỏa sự tỉnh, Minh Nhi sớm một chút tới. Biết, mã ra. Lý Bình An xem những người khác sắc mặt, có nhiều mấy phần không vừa lòng, hiểu rõ chính mình chậm trễ công phu. Quy củ là giờ mã bắt đầu làm việc, đại gia vì có thể giữ được dược nông công việc, tự nguyện đến sớm một lui, cũng không giống như lúc trước tại Liễm Thi phòng đang trực tự tại. Mã ra ở phía trước dẫn đường, lần theo đường núi bỏ lên trên Quy Sơn. Lý Bình An trong đám người đi theo, không gần phía trước, không là hậu, bí mật quan sát hết thể dược nông bộ dáng. Xem bọn hắn khí sắc, quả nhiên như Lưu Dân truyền ngôn, tại tế dân đường chế tác không thiếu ăn uống, này ông chủ cũng là cái nhân hậu từ bi người. Lại quan sát đằng trước mã ra, nhìn như tuổi già sức yếu, bước đi so các hán tử còn nhanh hơn. Bộ pháp. Lý Bình An nhìn ra mã ra có công phu trong người, bất quá thực lực nhiều nhất đoán thể lại thành, chỉ so với người bình thường lực lượng mạnh chút. Ước chừng một khắc đồng hồ, đi vào Quy Sơn trên đỉnh, mã ra chỉ huy hán tử chăm sóc dược điển. Lý Bình An mới tới không hiểu, phân phối nổ cỏ xới đất sống, theo trời tờ mở sáng làm đến lúc xế trưa, chọn vẹn quốc 3-40 mẫu đất. Giả vờ bụng đói kêu vang, mệt mỏi ngồi liệt tại bờ ruộng bên trên, chờ lấy đầu bếp đưa cơm. Cơm trưa là màn thầu khỏa dưa muối, mỗi cái dược nông 5 cái, trong veo thấy đáy cháo tùy tiện uống. Lý Bình An ăn 2 cái, còn sót lại thả trong ngực. Mã ra theo trong cái sọ xuất ra mấy cái bánh bao, nhét vào Lý Bình An trong tay, ăn nhiều chút, nhà bếp không kém mấy cái bánh bao. Đà tạ Mã ra. Lý Bình An mắt lộ ra cảm kích, liền ăn mang uống mấy cái bánh bao vào bụng, bụng căng tròn trịa, đứng dậy đi tới đi lui hạ ăn. Ghi nhớ chí cương giang hồ không người tốt quên đủ, hết thảy phản ứng, cùng tìm thường nhân không khác. Từ đó về sau, Lý Bình An thành tế dân đường dược nông, mỗi ngày trên núi dưới núi chăm sóc dược thảo. Đệ nhất nguyện phát tiền công, mua gạo lức, cái hũ, lại một tháng mua mùi ăn, bát xứ, về sau lục tục no ngoe mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Thu đi đông lại, đông đi xuân về. Đảo mắt đã qua thời gian nửa năm. Chương 30, sắc cơ ẩn hiện trời tờ mờ sáng. Một hồi tiếng chim hót truyền vào trong phòng. Lý Bình An theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghe được tuổi đốt bùng cháy âm thanh, người vợ cùng nhi tử nói nhỏ âm thanh, không tự kìm hãm được nét miệng lên. Theo yên ổn đến lang thang, lại đến yên ổn, vài chục năm trồng sen loại trải qua tựa như ảo mộng. Có đôi khi Lý Bình An đều quên chính mình là cái người xuyên việt, mỗi ngày dâng lên ăn người vợ chịu cháo, đi dược điền làm việc, ban đêm trở về người vợ hài tử nhiệt kháng đầu. Buồn hẻ, lại không vô vị. Rơi dương đẩy cửa ra, chân trời mơ hồ có mấy phần vàng nóng, gió thổi qua dược điển dì rào rung động. Đưa mắt nhìn ra xa, vạn dặm không mây. Phương viên hơn 10 dặm chỉ ở này mấy hộ đầy tớ, không có thế gian phồn hoa huyên náo, rất có mấy phần thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Lý Bình An nhớ lại đã học qua đạo kinh, lại có mấy phần cảm ngộ mới. Khó trách đạo gia chú trọng xuất thế nhập thế, xuất nhập ở giữa mới có thể cảm ngộ chân ý, chỉ xuất không vào là đóng cửa làm xe, chỉ vào không ra tâm không thể tĩnh, khó mà buông xuống. Bỏ kinh thành phồn hoa yên ổn, lưu lạc tha hương vì dị khách, thể nghiệm hơn nửa năm nông người sinh sống. Đã từng đối bên ngoài kinh thành mặt hoảng hốt, mâu thuẫn, toàn diện tan thành mây khói, chân chính có mấy phần tự do tự tại. Một hồi tươi mát hương khí bay tới, cắt ngang Lý Bình An suy nghĩ. Tướng công, chào chín. Người vợ đem cháo bình đặt ở ngoài phòng trên bàn, mấy khối lớn hòn đá nhỏ thoáng san bằng, chế thành giản dị bàn băng ghế, dùng mấy tháng đã mài có chút bóng loáng. Ta tới đúng lúc. Mã gia đúng giờ chuẩn chút xuất hiện, cầm trong tay cá bắt lãng cổ, đông 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 tiếng vang nhường đường anh mắt không chấp nhìn chằm chằm. Gọi ra ra. Đường anh nện bước nhỏ chân ngắn đi qua, ra ra. Ấy. Mã gia vẻ mặt tươi cười, đem chống lúc lắc nhét tới trong tay đường anh, lại từ trong ngực lấy ra bao điểm tâm, đặt ở trên bàn đá. Lý Bình An nói ra, Mã gia tới thì tới, làm sao còn mang đồ vật? Đây là cho ta tôn nhi mua. Mã gia ngồi tại trên tảng đá, đem đường anh đặt ở trên đùi bừa. Hôm qua đưa Vương Thạch Đầu đi thành bên trong tiệm thuốc, đi ngang qua điểm tâm cửa hàng liền mua. Người tên này cũng không nên tham ăn. Vương Thạch Đầu là chiêu mộ tới lưu dân, so Lý Bình An muộn nửa tháng. Hình thể to con hắn tử, làm việc chịu khó người đàng hoàng. Vào tế dân đường quản sự tầm mắt, chọn đi tiệm thuốc làm việc, tiền công có thể lên phòng không ít. Đây coi như là tế dân đường tấn thăng phương thức, tại dược điền học được phân biệt dữ liệu, làm tốt liền phân phối các nơi hiệu thuốc làm việc. Nghe đồn tế dân đường khai biến hơn phân nửa cái lương châu, to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà tiệm thuốc, y quán, danh nghĩa còn có võ quán, quán rượu, khách sạn các sản nghiệp. Tổng hợp đến xem, thuộc về nửa thương nhân nửa giang hồ thế lực. Lý Bình An nói ra, Mã gia, ta quan hệ này liền không thể đi một chút đường tắt, cho an bài đi tiệm thuốc. Thành bên trong có gì tốt, nào có ta này thanh tịnh. Mã gia sắc mặt mang theo mất tự nhiên, bưng lên bát múc cháo, nói là cháo kỳ thực là nửa cháo nửa thịt, bên trong nhịn mấy cái lớn chừng bàn tay thanh ngư. Người tên này câu cá bản sự, ở đâu đều đói không được. Giống nhau giống nhau. Lý Bình An mặt không đổi sắc, đáy lòng suy đoán xác định mấy phần, cái gọi là đi tiệm thuốc làm việc, nói chung không phải chuyện gì tốt. Thời gian nửa năm, Quy Sơn hạ dược nông đổi hơn phân nửa. Quản sự cách 10 ngày nửa tháng liền đến một lần, chọn lựa thể trạng tốt hán tử, sau đó lại chiêu mộ lưu dân bổ sung chống chỗ. Đây chỉ là rùa dưới chân núi dược nông, phụ cận vài chục tòa đỉnh núi, cùng với bình nguyên chỗ 10 cái dược điển trang tử, tính được mỗi ngày đều có người thăng chức tăng lương. Trên đời nào có loại chuyện tốt này? Lý Bình An vốn là lòng sinh hoài nghi, cho nên lợi dụng Mã gia đối đường anh yêu thích, cố ý xuất lời dò xét. Ăn cơm ăn cơm. Thịnh hơn phân nửa bát cá cháo, phù 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 ăn vào trong bụng. Cách đó không xa đất trống tụ tập 20 cái rừng đồng, người được cá cháo hương khí, không tự kìm hãm được nuốt nước miếng, chẳng qua là tất cả mọi người không quen, lại trở ngại Mã gia uy nghiêm, chỉ có thể hít sâu nghe hương khí. Ăn xong điểm tâm, Mã gia mang theo dược nông lên núi, lặp lại một ngày lại một ngày làm việc. Lý Bình An cúp lúc, số mỗi mẫu dược liệu số lượng, căn cứ kinh thành tiệm thuốc giá cả, mơ hồ tính ra Quy Sơn trên dưới dược điển sản lượng. Con số này tuyệt đối hư cao, lương châu tiêu phí trình độ thấp hơn nhiều kinh thành. Lại nhân với 2-30 lần, nói chung liền là tế dân đường dược điển tổng sản xuất, bất quá nơi khác cũng có thể là có dược điển. Vào đêm, yên lặng như tờ. Lý Bình An thoát y đi ngủ, người vợ bỗng nhiên rỗi quay đầu lại. Hải tử ngủ thiết đi. Ừm, chúng ta cũng sớm đi ngủ. Lý Bình An sắc mặt ngưng lại, tranh thủ thời gian hợp nhãn đi ngủ, đáy lòng thầm mắng lao thiên gia không công bằng, bản thân khổ tu vài chục năm bù không được người ta 2-3 năm. Bây giờ đơn thuần theo võ đạo thực lực giảng, người vợ đã thắng qua. Chân khí thối luyện qua thân thể, cùng Lý Bình An không kém nhiều, thế nhưng không chịu nổi có khả năng vận khí gia trì, ngoài định mức tăng lên lực lượng tốc độ. Trên giường dưới giường đều đánh không lại, nhường Lý Bình An có chút rụt rè. Tướng công, người vợ xinh đẹp con mắt phát ra thủy quang, quyến rũ động lòng người, phối hợp thanh thuần ngốc manh khuôn mặt, nhường Lý Bình An rất nhanh liền thủ không được danh giới cuối cùng. Đang muốn làm việc, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lý Bình An để cho người ta cắt ngang chuyện tốt, đột nhiên sắc mặt âm trầm, làm cái hư thanh động tác. Người tới không có vào nhà, mà là tại bên ngoài tìm kiếm, một lát sau tiếng bước chân dần dần đi xa. Ta đi xem một chút. Lý Bình An mặc quần áo mở cửa, mượn ánh trăng trông thấy thân ảnh, hướng đi cách đó không xa phòng ốc, ba bước hai bước đuổi theo, nắm cái này người cổ. Thoáng dùng sức, uy hiếp nói, chớ muốn lên tiếng. Cổ đau đớn muốn ngừng, nỗ lực nhịn xuống kêu thảm, liên tục gật đầu thấp giọng cầu xin tha thứ. Đường ra tha mạng, ta liền đói bụng tìm chút thức ăn. Nói xong từ trong ngực lấy ra đầu thanh ngư, chính là treo ở ngoài cửa hòng gió cá gớm mới. Ngươi gọi? Lưu Nhị. Lý Bình An quan sát tỉ mỉ, nhận ra cái này người là vài ngày trước tới rừng đông, nghe nói là phía nam tới lưu dân. Đại Càn cương vực rộng lớn, 36 châu mấy trăm huyện thành. Năm ngoái ảnh hưởng đến nửa cái lương châu nạn hạn hán, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên tai, liên quan đến mấy huyện thành nhỏ thai nhỏ khó mỗi năm đều có. Đương nhiên, nếu là ngươi nhà vừa lúc tại mấy cái này huyện thành, nhỏ thai một dạng phá ra diệt môn. Lưu Nhị nghe vậy liên tục gật đầu, đường ra, ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi đừng nói ra. Bỏ qua cho cũng không phải là không thể được. Lý Bình An làm sơ trầm ngâm, an cấp sự tỉnh thay ngươi gạt, chờ ngươi tiến vào tiệm thuốc làm việc, rảnh rỗi liền phải trở về nói với ta một tiếng. Lưu Nhị hỏi, chỉ nói là một tiếng. Rằng một chút làm chuyện gì, kiếm nhiều ít tiền công. Lý Bình An thuận miệng tìm cái lý do, ta muốn nuôi một nhà ba người, dược nông có phòng ở, thành bên trong lại khác biệt, vẫn phải thuê cái chỗ ở. Ta nhất định trở về. Lưu Nhị gật đầu đáp ứng, lo lắng nói, nếu là quản sự trướng mắt ta đây. Lý Bình An buông tay ra, quay người rời đi. Sớm muộn cũng sẽ coi trọng. Hạ đi thu tới. Phần lớn dược liệu thích hợp mùa này thu hoạch. Quy sân xuống. Tế Dân Đường tới mười mấy chiếc xe bò, đem hơi khô dược liệu đóng gói chứa lên xe. Lý Bình An giúp đỡ làm việc, thừa cơ cùng người tới nói chuyện, vị huynh đệ kia, ngươi tại tiệm thuốc chế tác, mỗi tháng phát nhiều ít đồng tiền? 200 văn. Hán tử đắc ý nói, ta cũng là mới làm không lâu, nghe nói phái đi nơi khác giám sát, quản sự, mỗi tháng có thể có 2-3 lượng bạc. Lý Bình An mắt nhìn một phía, lại hỏi, bọn hắn cũng làm không lâu? Này cũng không rõ ràng. Hán tử nói ra, tiệm thuốc quản được nghiêm, không cho phép cùng người nói lung tung, nói là phòng ngừa dược liệu số lượng để lộ bí mật cái gì, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc. Lý Bình An khẽ bước cằm, thấy Mã Gia đi tới, lập tức không hỏi thêm nữa. 2 tháng trước, Lưu Nhị thành công thăng chức tăng lương, chẳng qua là đến nay không có trở về, cũng không biết là phái đi nơi khác, cũng hoặc là chết rồi. Chương 31, phân điển phân địa Mã Gia đi tới, vô vô Lý Bình An bả bay. Hồ quản sự gọi ngươi đi qua. Tốt. Lý Bình An ngáy lòng chìm xuống, mặt không đổi sắc, cầm trong tay dược liệu thu thập sạch sẽ, đi theo Mã Gia đi vào trước đoàn xe phương. Hồ quản sự bộ dáng 30-40 tuổi, hai liếc râu ria bình lên, lúc nói chuyện vừa đi vừa về run run. Ta nhìn ngươi làm việc lưu loát, đi tiệm thuốc làm việc như thế nào? Nhiều tạ quản sự dịu dắt, chẳng qua là đi thành bên trong không có cách nào chiếu cố vợ con, ta vẫn là nghĩ đợi tại dược điển. Lý Bình An nói khéo từ chối, sinh hoạt vừa mới ổn định, không muốn có cái gì khó khăn chắc trở. Tế Dân Đường trắng trợn nhận người chế tác, sau lưng có âm mưu gì, Lý Bình An không hứng thú đi thăm dò, càng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi mở rộng chính nghĩa. Hồ quản sự vừa cười vừa nói, tiệm thuốc có phần gián phòng, có thể mang theo gia đình. Cái này, Lý Bình An nhìn người trước mắt, cười nhẹ nhàng nói chuyện hòa ái, ai có thể nghĩ tới sau lưng là cái ăn người ác ma. Chớ nói người này không như châu ngựa thời đại, cho dù tiếp trước cũng không có mấy cái xí nghiệp đối với công nhân viên tốt như vậy. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, giang hồ hiểm ác, người mong muốn chính là mấy chục văn cho tiền công, người ta mong muốn chính là tim gan tỷ phổi thận. Khu khu cụ. Mã Gia tằng hắng một cái, nói ra, ta đã lớn tuổi rồi, không quản được quá nhiều chuyện, nhường Đường Huyền giúp đỡ chăm sóc dược điền đi. Cũng được. Hồ quản sự gật đầu đáp ứng, cũng không kém một cái hai cái, xoay người đi thúc giục hán tử tranh thủ thời gian đóng gói chứa lên xe. Lý Bình An thấp giọng nói, đà tạ Mã Gia. Vài ngày trước vào thành, nha môn gián phân chia ruộng bố cáo. Mã Gia nói ra, phàm là danh nghĩa không ruộng bách tính, có thể đi thuê loại hoàng điện, chỉ cần giao 5 thành tiền thuê đất, so ở chỗ này lợi tốt. Thời đại này 5 thành tiền thuê đất thật rất ít, phần lớn thân hảo nông thôn địa chủ thu 7 thành, nhẫn tâm có thể thu 8/10. Cho dù gặp gỡ thiên tai không thu hoạch được một hạt nào, tiền thuê đất cũng phải như cũ giao. Những cái kia danh tiếng người tốt lan xa, cứu khổ cứu nạn đạo quan chùa miếu, danh nghĩa có không ít miễn thuế miếu ruộng, ít nhất cũng thu 5/6/10 tiền thuê đất. Lý Bình An nhìn chằm chằm Mã Gia, hỏi rõ cái gì là hoàng điện, đối triều đình chính sách kính nể và phần. Phân chia ruộng nhị chữ, có cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn lực lượng. Hôm sau, Lý Bình An xin nghỉ, một đường đi vào phủ thành nha môn. Bên ngoài xếp hàng bách tính liên miên uốn lượn, kéo thẳng cao minh có 4-5 dặm dài, phần lớn đều là quần áo tả tơi người nghèo. Dựa theo nha môn bố cáo, vậy cá hoàng sách danh nghĩa có nửa mẫu ruộng, cũng không cho thuê loại. Dạng này sẽ si đi rất nhiều thiếu đất người nghèo, bất quá hoàng điển số lượng có hạn, chiếu cố không đến tất cả mọi người, một đao cắt cũng là hành động bất đắc dĩ. Lý Bình An bài hơn phân nửa ngày đội ngũ, cuối cùng đi vào giải phòng. Quen thuộc bố trí, mùi vị quen thuộc. Nay phủ nha giải phòng cùng kinh nha cũng không khác biệt gì, cũ cái bàn cũ cái ghế, khắp nơi lộ ra đơn giản keo kiệt, hiện lộ rõ ràng quan lại trong sạch. Thư lại chỉ mấy chục tấm vảy cá hoàng sách, phía trên có mảng lớn chu sa nhuộm thành xích hồng. Màu đỏ bộ phận liền là hoàng điển, hoa quyền đã thuê, mặt khác có khả năng tự chọn, mỗi đinh hạn thuê 5 mẫu. Phùng đại nhân, đã lâu không gặp. Lý Bình An tiến lên một bước, chủ động bắt tay, ta là Đường Huyền, liền là năm ngoái giúp đỡ sao chép danh sách. Thư lại không nghĩ tới có người xích lại gần hồ, nắm lấy tay mới phản ứng được, đang muốn nghiêm nghị quát lớn, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay có cái cứng rắn khối khối. Làm nửa đời người Tư Lại, không cần nhìn liền biết là bạc vụ. Há, nguyên lai là Đường huynh đệ. Phùng Thư Lại thoáng có chút ấn tượng, buông tay thời điểm ước lượng trọng lượng, 3 tiền 2 phần. Tuyệt đối không sai chút nào, hắn đôi tay này so cân tiểu ly còn muốn chuẩn. Phùng Thư Lại là chú trọng người, thu bạc vậy thì phải làm việc, theo dưới bản sách mặt lại lấy ra 2 tấm vảy cá hoàng sách, vừa cười vừa nói. Suýt nữa quên mất, này 2 tấm phía trên cũng có hoàng điện. Mới vảy cá hoàng sách phía trên, vẽ lấy một dòng sông, đang xuyên qua màu đỏ đồng ruộng. Lý Bình An tầm mắt quét qua, chỉ thanh nguyên hà bên bờ đồng ruộng, Phùng đại nhân, ta nhà 3 nhân khẩu, có thể hay không thuê 15 mẫu? Phùng Thư Lại nhíu mày, chuyện này không dễ làm a. Ngài liên tạo thuận lợi. Lý Bình An biết thượng đẳng ruộng nước giá tiền là ruộng cạn mấy lần, liên tiếp thanh nguyên hà lại có thể câu cá, tiến lên lại bắt tay kết giao tình. Vừa nghĩ tới câu cá, không tự kìm hãm được lòng ngưỡng ấy. Cuối cùng dùng 2 lượng bạc giao tình, thuê lại 15 mẫu ruộng nước. Lý Bình An lúc ra cửa, nghe phía sau xếp hàng máy tính, cũng muốn thuê loại lâm hà ruộng nước. Phùng Thư Lại ám hiệu vài câu, thấy đối phương không hiểu chuyện, liền đem vậy cá hoàng sách thu lại, kết quả cái kia bách tính không dung tha, gọi nha dịch đem kẻ náo sự bắt đi. Đánh 10 hẻo, lại không người dám lên tiếng. Thanh Nguyên Hà hai bên bờ đều là ruộng tốt. Nha môn điểm hoàng điền ở vào bờ nam, cả khối ước chừng 400-500 mẫu, nghe nói là phủ nha trước chủ bộ hết thảy, cái này người năm ngoái chặt đầu xét nhà. Đồng ruộng thu về triều đình, hiện tại cho thuê bách tính. Lý Bình An mang theo nha môn phát ra chữ viết, hỏi rõ ràng vị trí, đi đường suốt đêm đi tới chính mình ruộng nương. Một năm không có người quản lý, trong ruộng cỏ hoang mọc thành bụi. Phu cận chuyển động, phát hiện sông hạ du không xa có cái thôn trang. Bóng đêm càng thâm, Lý Bình An tìm cái ranh giới nghỉ ngơi. Hôm sau thiên minh mới vào thôn, cùng nông dân nghe ngóng mới biết được tên là Lục Gia thôn. Trong thôn bách tính đều họ Lục, đồng tông đồng tộc. Đại gia, ta theo nơi khác chạy nạn tới, thuê mười mấy mẫu đất, chẳng qua là mỗi cái chỗ ở, trong thôn có hay không sẽ đáp xây nhà người. Hoa tử nói giọng quan liệt. Lao nông kiểm tra thực hư sang tên bài, chữ viết, nghe nói còn có người vợ hải tử ở, lập tức yên tâm không ít, đối cạnh hán tử phân phó nói. Cột nhà, người đi tìm vài người, giúp đỡ che lại chỗ. Lý Bình An vội vàng nói, đại gia, ta nuôi cơm trả tiền. Lên phòng lập nhà, không có vấn đề. Bản không tình nguyện của nhà, nghe được có cơm ăn kiếm tiền, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là tiền đặt cọc. Lý Bình An lấy ra hạt bạc vụn, cây ngô hạt mà lớn nhỏ 2-3 tiền nặng, nhét vào cột nhà trong tay. Thời đại này nông thôn lập nhà, chiếm diện tích qua mẫu gạch ngói nhà cấp 4 cũng là 5-62, dân chúng tầm thường bùn phôi nhà lá, chỉ cần 1-2 lượng bạc. Ước định hoàn thành thời gian, Lý Bình An trở về Quy Sơn dự điện. Buổi trưa, Quy Sơn. Lý Bình An leo đến sườn núi, nhìn thấy đang ở suối đất rừng đông. Mã Gia ngồi xổm ở bờ ruộng, mặt không thay đổi nhìn nơi xa, nếp nhăn tung hoành mặt mò xem không ra bất kỳ thần sắc. Mã Gia, ta tới cáo từ một tiếng. Lý Bình An đi qua, nha môn thuê 15 mẫu ruộng, về sau liền không tới. Ừm, không sai. Mã Gia mặt lộ vẻ ý cười, liếc mắt ra hiệu, cùng Lý Bình An đi đến nơi xa dưới đầu gió, nhẹ giọng nói: "Về sau đừng đến hướng, chúng ta coi như không biết, miễn cho gây phiền toái." Đa tạ. Lý Bình An chắp tay một cái, lúc trước Mã Gia lên tiếng ngăn lại Hồ trưởng quỹ, sau lại nói cho Hoàng Điền, rõ ràng phát hiện chính mình cảnh giác. Tế dân đường chiêu mộ lưu dân, lại từng cái tạm biến, chuyện này không khó phát hiện. Chẳng qua là người bình thường chỉ muốn nhiều kiếm đồng tiền, căn bản không cân nhắc trong đó nguy hiểm, chờ lọt vào đi lúc sau đã đến muộn. Cụ thể chuyện gì, Lý Bình An không có hỏi nhiều, biết bí mật liền sẽ có nguy hiểm. Ta cũng không thể ăn không ngươi lâu như vậy cả cháo. Mã Gia từ trong ngực lấy ra quyển sách, phong bì đã đi màu sắc, giao diện ô vàng, không biết chuyển thừa bao nhiêu năm. Nay quyển Kim Phong Quyết đưa cho ngươi, ngày sau nhớ kỹ căn dặn đường anh tu hành, có thể tăng thở dài hơi thở, tráng phổi kiện thể, ngày sau định có thể lớn thành tên đô con. Chương 32, đồng ruộng chuyện cũ cuối tháng 10. Lý Bình An cong to lớn bao quần áo, bên trong là đã qua một năm mua ra hỏa sự tình, người vợ ôm nhi tử, dường như một nhà ba người nông dân công về thôn quê. Buổi trưa lúc tới đến chính mình đồng ruộng, xa xa trông thấy ba gian nhà lá. Ngoài cửa còn đâm vòng lan can, đi vào trong sân, còn xây dựng bếp lò ổ gà chuồng heo. Lý Bình An đem đồ dùng hàng ngày buông xuống, người vợ bận bịu tứ phía chuyển, cửa hàng đệm chăn, bày nồi bát, rất nhanh liền có mấy phần nhà mới khí tức. Đường tiên sinh cuối cùng chuyển đến rồi. Lao nông đứng tại rào chắn bên ngoài, đi theo phía sau mấy cái thanh trắng hán, khiêng cái cuốc cái sẻng. Tam gia mau mời tiến vào. Lý Bình An tại che phòng trong lúc đó, đến xem qua cơ hội, biết lão nông là Lục Gia thôn tộc trưởng, cũng là bên trong đang. Bên trong đang trưởng quản trong thôn hộ khẩu cùng nộp thuế, không có phẩm cấp không cấp, cùng nha môn tư lại tương tự. Tộc trưởng là tông tộc để cử ra tới thủ lĩnh, nắm giữ lấy tông pháp tộc quyền, tại đây hoàng quyền không dưới thôn quê nên đại, quyền lực so bên trong đang phải lớn hơn nhiều. Lục Gia thôn cưới tam gả cưới, thế tự điển lễ các loại lớn nhỏ hết thảy sự vật, Lục Tam gia đều có thể trưởng quản. Thậm chí tộc bên trong có người vi phạm tội, Lục Tam gia cũng có thể thẩm phán, ví như nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, điểm thiên đăng, dạ phố loại hình. Nha môn bình thường đều sẽ tôn trọng thẩm phán kết quả. Lục Tam gia phân phó các hán tử đi làm việc, bản thân đẩy cửa tiến đến, trong tay còn mang theo cái vỏ rượu. Chính mình nướng thổ rượu, chúc mừng Đường tiên sinh thăng quan niềm vui. Tam gia khách khí. Lý Bình An hỏi, cột nhà huynh đệ làm sao không tiến bảo? Đường tiên sinh này trong đất thảo quá nhiều, lao hắn để bọn hắn giúp đỡ thanh lọc một chút. Lục Tam gia nói ra, che ba gian cỏ tranh phòng mà thôi, bọn hắn cũng dám thu hai lượng bạc, quả thực là bại hoại môn phòng. Chuyến đi người ta sẽ nói họ Lục khi dễ người. Lý Bình An chắp tay nói, đa tạ Tam gia, ban đêm đều gọi tới nhà ăn. Lục Tam gia thấy Lý Bình An nói chuyện, lễ nghi có bài bản hẳn hoi, cùng trong thôn cậu thả hán tử khác biệt, cười hỏi, Đường tiên sinh có thể là đọc qua sách. Lý Bình An khẽ bước cằm, quê quán nghiệm qua mấy năm sách, chỉ có thiên tư bình thường, liền tú tài cũng không thi đầu. Đấy lòng không tự kìm hãm được chửi bậy, Lục Tam gia mở miệng gọi tiên sinh, rõ ràng tìm người nghe qua nội tình, vẫn phải giả dạng làm không biết bộ dáng. Ai nói dân quê thuần phát chất phát? Cái này thời đại động một tí phá ra diệt môn, bộ tộc có thể sống đến bây giờ, nhất định phải đầy đủ thông minh cẩn thận. Lại là cái tiên sinh. Lục Tam gia vỗ đùi, ra vẻ kinh ngạc. Trong thôn đang cần cái tư thục tiên sinh, Đường tiên sinh loại khắc ruộng, giúp đỡ đám trẻ con nhận thức chữ, bọn ta quản ngài ăn uống. Lý Bình An muốn cự tuyệt, dù sao nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, chẳng qua là nhìn xem lão nông tràn đầy chờ mong tầm mắt. Ta đọc sách không tinh, chỉ có thể giáo chút đơn giản chữ viết, toán học. Lục Tam gia nghi ngờ nói, cái gì là toán học? Nói chung liền là tính sổ sách. Lý Bình An sẽ không giáo quá sâu đồ vật, càng không khả năng truyền thụ cách mạng chi pháp, giáo hội thô thiển nhận thức chữ, chắc chắn liền có thể đi thành bên trong tìm cái nghề nghiệp. Tính sổ sách tốt, tính sổ sách tốt, học xong có thể làm nhân viên kế toán. Lục Tam gia vẻ mặt tươi cười, trên mặt nếp vốn đều tản ra, hắn thấy tính sổ sách so cái gì tứ thư ngũ kinh có ít nhiều. Trong thôn hải tử nào dám yêu cầu xa vời thi tú tài, cử nhân, vậy cũng là trên trời sao văn khúc, đến nhân gian làm lao ra tới, lớp người quê mùa có thể làm cái nhân viên kế toán cũng không tệ. Tương lai tích lũy tiền cưới cái người vợ, chậm rãi liền thành người trong thành. Lại chuyện sau đó, cái kia chính là đời sau suy tính. Buổi chiều, Lý Bình An nấu một nồi lớn cá ướp muối, mở ra Lục Tam gia tặng nông gia rượu, miễn cưỡng tính bảy cái có rượu có thịt bản tiệc. Cột nhà đám người làm cỏ xới đất trở về, nghe nói Lý Bình An giáo đọc sách tính sổ sách, lập tức trở nên nhiệt tình dâng lên, tiến lên trước hỏi Hàn Ân Cần. Cái này muốn đưa bột gạo, cái kia muốn đưa bàn ghế. Lý Bình An chưa bao giờ nhận qua như vậy nhiệt tình, lúc trước thanh danh hiển hách lúc, trên phố bách tính e ngại quá nhiều tôn trọng. Đại gia yên tâm, ta chắc chắn cực kỳ dạy bảo. Cột nhà dơ bát mời rượu, trong ngôn ngữ có mấy phần thần cầu. Tiên sinh, ta nhà cái kia thằng ngốc vừa nát lại ương ngạnh, còn mời ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí, nếu là hắn không nghe lời, cứ việc đánh cho đến chết, đả thương đánh cho tàn phế cũng không có việc gì. Yên tâm, sẽ không đả thương tàn. Lý Bình An nói ra, ta còn hiểu chút trị ngoại thương biện pháp, đả thương chữa cho tốt, lại tiếp tục đánh, nhất định có thể học tập cho giỏi. Tiên sinh vẫn là đại phu. Lục Tam ra mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lão sư cứu người tư tưởng, đại phu cứu người thể phách, đặt ở cái nào thôn đều được người tôn kính. Hiểu sơ hiểu sơ. Lý Bình An luyện nhiều năm như vậy võ, cũng đã hiểu chút dược lý, lại thêm tiếp trước thủ đoạn, trị liệu ngoại thương không phải việc khó gì. Lục Tam gia càng nhiệt tình, lôi kéo Lý Bình An tay nói chuyện. Đường tiên sinh, ta trong thôn cũng có đất trồng giới, có muốn không ngươi rời đi qua ở? Lý Bình An khẽ lắc đầu, tùy ý tìm cái lý do cự tuyệt, không để lại dấu vết nghe ngóng Lục gia thôn tình huống, rất nhanh có cái đại khái hiểu. Hơn trăm hộ, luận giàu có, tại sắp xếp bên trên lương châu hàng đầu. Dọc theo sông Mạc Cư, phủ thành dưới chân, chỉ cần không phải thiên tai mùa màng, không cần lo lắng cạn lương thực nghèo rất mồm tơi. Không chịu đói, đã là phú nông. Lý Bình An lại nghe ngóng làm ruộng bí quyết, ví như khi nào tưới nước, ủ phân, làm cỏ xới đất các loại, kết hợp năm ngoái trồng thuốc kinh nghiệm, trên lý luận học xong làm ruộng. Đến mức thao tác cụ thể, cuối cùng dài nhiều ít lương thực, còn muốn kết hợp thực tế. Nghề nông là cái việc cần kỹ thuật, cũng không phải rơi xuống hạt giống, mùa thu liền có thể thu bạo lợi hành nghiệp. Cho chuyện một chút, Lục Tam gia bỗng nhiên nói ra, tiên sinh không nên tuyển mảnh đất này, đợi quan khế đến thời điểm, vẫn là đổi qua bên kia làm ruộng à? Lý Bình An nghi ngờ nói, chẳng lẽ này ruộng nước có vấn đề, không dài lương thực, là không may mắn. Mảnh đất này nguyên chủ gọi Vương Lão Thực, tổ tiên cũng là người xứ khác, không có tộc nhân cậy vào. Trong nhà hắn gặp sông, mỗi năm giáng dấp lương thực nhiều, nhường thành bên trong quan nhi coi trọng, liền muốn giá thấp ép mua. Ruộng là nông dân mệnh, hắn chỗ nào chịu bán? Lục Tam gia thở dài nói, sau này ép không có biện pháp, lôi kéo cha mẹ người vợ hải tử, một mùi lửa điểm mạch đóa, cả nhà đốt thành tro. Ép không có biện pháp, vô cùng đơn giản mấy chữ, ở giữa phát sinh nhiều ít khúc chiết, đến tuột cùng có nhiều tuyệt vọng mới có thể cả tộc tự sát, người ngoài căn bản không tưởng tượng nổi. Cột nhà nói ra, nghe nói Vương Lão Thực oán khí nặng, chết cũng không rời đi này, có người nhìn thấy quỷ hỏa, nghe được quỷ khóc đâu. Cánh hán tử liên tục gật đầu, phụ họa nói ra thật hay giả quỷ quái nghe đồn. Lý Bình An nghe được không may mắn ba chữ, kỳ thật đã đoán bảy tám phần, cơ bản cũng là cái đoán án. Nghe Tam Giang miêu tả, quả là thế. Chẳng qua là chưa từng nghĩ như vậy thê thảm, cho dù tại liệm thi phòng thấy nhiều đoán án, cảm xúc các giá trị không ngừng giảm xuống, nghe xong cũng không nhịn được mắng câu. Đồ chó này thói đời. Tiên sinh mắng thì tốt hơn. Lục Tam gia nói ra, may mắn chúng ta bệ hạ thánh minh, năm ngoái chặt cậu quan kia đầu, cũng xem như vị vương đảng hoàng một gia chủ cầm công đạo. Ta nhìn xem cậu quan kia đầu rơi xuống đất, cố ý dùng tiền mua bắt máu, dắt vào này trong ruộng. Tiên sinh ngươi đoán làm gì? Lục Tam gia thần thần bí bí nói ra, từ đó về sau, lại không ai đã nghe qua quỷ khóc, đều nói Vương Lão Thực một nhà đầu thai chuyển thế đi. Người bình thường làm đến như vậy danh giới, làm thật được xưng tụng trưởng nghĩa. Tay không tất sát, xương sườn mềm tại thân, lại không thể như giang hồ đại hiệp chủ trì công đạo. Lý Bình An giơ ngón tay cái lên tán thưởng, chợt lắc đầu thở dài, chẳng qua là có gì hữu dụng đâu, chém 100 cái tham quan, Lý lao đầu cũng không sống được. Đến chậm chính nghĩa có tính không chính nghĩa. Mỗi người nói một điều, đa số người cho rằng là, dù sao cũng so không có tốt. Đến chậm chính nghĩa cứu không được người bị hại, lại có thể chấn nhiếp mặt khác tham quan ô lại, trình độ nhất định giữ gìn pháp trị, Lý Bình An thì xem thường. Đến chế chính nghĩa nhiều nhất tính cái chân tướng, có đôi khi liền chân tướng đều không mặt trần. Ví như tham quan chém đầu gian chúng, cùng Vương Lão Thực một nhà không hề quan hệ, chỉ có thể mang theo nhân quả báo ứng, dùng tìm kiếm chút tâm lý an ủi. Lục Tam gia hơi mở ra, cũng đi theo thở dài. Đúng vậy a, không sống được. Vương Lão Thực tính tình chất phác, lá gan không lớn, thành thành thật thật trồng nửa đời người, từ trước tới giờ không dám cùng người mắng nhau đánh nhau, phút cuối cùng oanh liệt một lần. Lý Bình An ngắm nhìn ngoài cửa đồng ruộng, chuyện cũ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bụi về với bụi, đất về với đất. Trăm năm về sau, ai cũng không nhớ rõ khối này trên đất đã từng phát sinh qua cái gì thảm án. Như là này đồng ruộng cỏ dại, đổi một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ người quản lý, quốc một lứa lại một lứa, mãi mãi cũng thanh lý không sạch sẽ. Chương 33, thiên sinh dạy học ta không tin cái gì cầu thí chính nghĩa, chỉ tin tưởng nắm đấm của mình. Lý Bình An ánh mắt buông xuống, không tự tìm hãm được nắm chặt lại nắm đấm. Triều đình bố thí chính nghĩa, nào có bản thân tranh tới thoải mái, làm thật thế nào tiên gặp được không thoải mái, tại chỗ liền phải vung nắm đấm đánh lại. Giấu ở trong lòng, tăng thêm u ám. Hôm nay u ám một lần, minh nhi u ám một lần, năm rộng tháng dài người liền điên rồi. Sắp trời tối tăm, Lục Tam gia mang theo thôn dân cáo biệt, ước định Minh Nhi lại đến giúp đỡ làm cỏ xới đất. Buổi chiều, Lý Bình An cẩn thận đã kiểm tra nhà lá, bất luận cái gì chỗ rất nhỏ đều không buông tha, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, tại cửa ra vào, trên cửa sổ treo cọng tóc, lại lấy tảng đá đặt ở góc cửa sổ cánh cửa bên trên, ban đêm có người tiến đến liền sẽ rơi xuống lên tiếng. Dân quê thiện lương thuần phát đồng thời, lại có vật đua trời lửa hung ác, mới đến vẫn là cẩn thận là hơn. Bận rộn rất lâu, Nhi tử đã ngủ say. Lý Bình An nằm lại trên giường, nhìn xem hai mắt sáng lên người vợ, đột nhiên hiểu rõ người trung niên chỗ khó. Hôm sau, khói bếp lượn lờ bay lên. Lý Bình An nuốt nuốt eo, hạ quyết tâm trước đem tỏa dương công luyện đến đại thành, đẩy mở cửa sổ đưa mắt trông về phía xa. Hàng rào, đồng ruộng, dòng sông, gò núi. Nếu là không có sát kiếp, có thể ở lại đây cả một đời. Lý Bình An có đôi khi sẽ muốn, dùng chính mình thực lực không sợ hổ báo xài lang, chui vào hoang tàn vắng vẻ trong núi, rời xa trần thế liền sẽ không có sát kiếp buông xuống. Nhưng mà hồi tưởng đi qua sát kiếp, đa số từ trên trời giáng xuống, không có nhân quả. Nay kỳ vật tác dụng vụ, chẳng lẽ không có cách nào tránh cho? Lần lượt sát kiếp, cuối cùng cũng có chết vào cái ngày đó, trường sinh chẳng phải là thành hư ảo? Lý Bình An đang trầm tư, Đường Anh lung la lung lay đi tới đến, ôm lấy chân của hắn mại thanh mại khí nói ra: "Ăn cơm đi." Vừa mới ăn xong điểm tâm, cột nhà đám người liền khiêng nông cụ tới. Mười mấy mẫu đất, nửa ngày thời gian liền dọn dẹp sạch sẽ, mùa đông tới tiêu hai hồi trở lại ngâm ủ nát dưới mặt đất cỏ dại, sang năm trồng hoa màu có thể thu nhiều mấy đấu. Lúc xế trưa, Lục Tam gia đi vào trong ruộng, thỉnh Lý Bình An đi trong thôn ăn cơm, đã bày xong tiệc rượu. Hôm qua đã nói qua việc này, Lý Bình An vui vẻ đi tới. Ăn chính là gà con hầm nấm, uống là nông gia thổ rượu. Rượu vẫn đủ, không sánh bằng chiếu điện đỏ, thu để lộ ra trong veo đẹp mắt, uống đặc sắc, mới đầu có chút nhạt nhẽo, hậu kình mà lại là mười phần. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị. Lục Tam gia thừa dịp men say hỏi, tiên sinh dạy học, thu nhiều ít bộ tu. Bồi rượu các hán tử vừa còn hơi say rượu uống chưa đủ đô, nghe nói như thế lập tức tỉnh táo, vẻn hai nghe Lý Bình An nói chuyện. Một vò rượu là đủ. Lý Bình An giả bộ như nửa tỉnh nửa say, chỉ bên cạnh chưa mở ra thổ bình rượu. Một cái em bé một vò rượu. Giá một tháng một vò rượu. Tiên sinh trưởng nghĩa. Lục Tam gia vui vẻ ra mặt, vốn định ra mặt dạy còn trả giá, hiện tại liền nghĩ làm sao nhiều phụ cấp Lý Bình An, miễn cho đãi ngộ quá thấp nhường bên ngoài thôn người chê cười. Dân quê hòa nhã mặt, không giống người trong thành tâm đen. Hoàng hôn thời gian yến hội kết thúc, Lý Bình An ngồi xe bò về nhà, trên xe để đó 12 đàn thổ rượu, xem như tương lai một năm học phí. Từ đó về sau, Lý Bình An thành Lục gia thôn tiên sinh, mỗi ngày tại nhà lá ngoại giáo hài đồng đọc sách. Một quyển sách không có, giấy bút hoàn toàn không có. Trong thôn thợ mộc lục đại đầu đời cái đại mộc tấm, Lý Bình An dùng bút than viết lên ngàn chữ văn, mỗi chữ mỗi câu giáo hài đồng học bằng cách nhớ. Hài đồng trên mặt đất cửa hàng tầng cắt bịt, dùng gậy gỗ làm cái, nhất bút nhất họa học viết chữ. Buổi sáng nhận thức chữ viết chữ, buổi chiều nhân chia cộng trừ. Giữa trưa có hài người nhà họ đồng đưa cơm, có lẽ là trong âm thầm thương lượng xong, thay phiên cho Lý Bình An một nhà ba người mang cơm, sẽ còn nhiều chuẩn bị một phần cơm tối. Được người tôn kính cảm giác coi như không tệ. Đảo mắt nhỏ nửa năm trôi qua, chính vào mùa xuân ba tháng, Lý Bình An khiêng cái cuốc xới đất, vẩy loại, không có người ngoài nhìn xem, tùy ý thi triển thể lực, một ngày thời gian liền gieo gieo xong 15 mẫu đất. Châu cày đều không nhanh như vậy, hiệu suất có thể so với máy kéo. Võ giả vứt xuống mặt mũi làm ruộng, đại càn cương vực có thể khuyết trương gấp đôi. Lý Bình An khiêng cái cuốc về nhà, xa xa nghe thấy lang lảnh tiếng đọc sách, chỉnh tề có nhịp điệu. Một mùa đông tiểu nhồi vị học tập, đám trẻ con tiến bộ rất nhanh. Cái này thời đại có thể không có cái gì tố chất giáo dục, có đọc sách nhận thức chữ cơ hội, phụ huynh hận không thể hài đồng ngày đêm không ngừng, người bất tử liền vào chỗ chết học. Đến gần, nhìn thấy người vợ nằm tại tiêu giao ghế dựa lên. Hai đồng niệm một câu, tiêu giao ghế dựa hoảng một thoáng, phối hợp có chút ăn ý này, tiêu giao ghế dựa là thợ mộc lục đại đầu tự tay chế tạo, phí thật lớn khí lực theo trên núi tìm thấy lao chương mục, vừa cạnh góc sừng rèn luyện bóng loáng thủy hoạt, bền chắc thoải mái dễ chịu còn có thể đổi mũi. Chỉ vì Lý Bình An thuận miệng kết câu, Lục Vân có đọc sách thiên phú. Nguyên bản gọi Lục Cầu Đản, cha hắn nghe nói có thiên phú, xin Lý Bình An lấy cái tên. Miễn cho thế nào thiên tiền đồ, tên chọc người chê cười. Tướng công. Người vợ nhìn thấy Lý Bình An trở về, cười khanh khách đứng dậy, hồi báo kiểm tra bài tập tình huống, 9 cái viết xong, khác 4 cái không có viết xong, có lỗi chữ 3 cái. Lý Bình An liếc mắt lười biếng hài đồng, dọa đến bọn hắn rụt cổ, lạnh nghiêm mặt nói ra. Vươn tay ra. Hài đồng ngoan ngoãn vươn tay, Lý Bình An xuất ra thước, lần lượt đánh 10 lần. Tương trảo công lực đạo xảo diệu, chỉ xương ra thì không thương tổn gân cốt, mà lại chỉ đánh tay trái, tuyệt không chậm trễ ngày mai viết chữ. Người vợ tiếp tục đâm học, Lục Kinh một chữ mà không có biết. Sư đương, ta thật biết. Tên là Lục Kinh hài đồng, gấp gáp đội vàng hoảng nói rõ lý do, lúc nói chuyện con ngươi bốn phía loạn chuyển, rất giống cái trộm dầu chuột. Vừa viết xong, đông nhiên liền thổi tới một trận gió, đem hạt cắt đều thổi bay, một chữ đều không thừa. Sư phụ, ngài tin sao? Lý Bình An khẽ bước cằm, ngươi nói, ta tin. Người vợ nhíu mày, nàng không phân rõ nói thật nói láo, thế nhưng thân là võ đạo cao thủ, tận mắt nhìn đến Lục Kinh một chữ không có biết, còn cố ý đem cắt đất dương. Tướng công làm sao cũng ngốc đây. Đa tạ tiên sinh. Lục Kinh không khỏi dương dương đắc ý, không những không có viết chữ bất đi mệnh nhọc, còn có thể nói dối lừa qua tiên sinh, đáy lòng không hiểu cảm giác thành kiểu. Lý Bình An u nói ra, dựa theo quy củ, không có viết xong đánh 10 lần, mà viết xong không có bảo vệ tốt bài tập, muốn đánh 20 lần. A. Lục Kinh ngạc nhiên nói, ta làm sao không biết có quy củ này. Vừa mới quyết định, vươn tay ra đi. Lý Bình An lôi kéo Lục Kinh tay, ba 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 ngay cả đánh 20 lần, lực đạo so lúc trước lớn gấp đôi, lòng bàn tay mắt thường có thể thấy dương vụ dâng lên. Lục Kinh đau tay đều tê, nhịn không được oa oa khóc lớn. Chuyện này khiến cho hắn khắc sâu ý thức được, vĩnh viễn không muốn cùng định quy củ người đấu, tất nhiên sẽ thua hết sức thảm. Ai có thể nghĩ trừng phạt vẫn chưa xong, Lý Bình An nói ra, tan học trở đi, ta cùng ngươi chả có lời nói. Buổi tối chờ cha hắn tìm tới, đem chuyện ngày hôm nay nói một tiếng, bảo đảm về sau Lục Kinh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không dám tiếp tục đùa nghịch bất luận cái gì tâm nhãn. Nông dân giáo dục hải tử thủ đoạn, có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Lục Kinh tiếng khóc hơi ngừng, không dám tin nhìn xem Lý Bình An, trên đời làm sao có ác như vậy người. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, một khi đấu thua, trả đũa liên miên bất tuyệt, xuống chẳng gì sự khốc liệt. Chương 34, một năm làm không công làm ruộng, dạy học. Quy luật sinh hoạt nhường thời gian trôi qua cực nhanh. Đảo mắt đến tháng 6, lúa mì chín. Lý Bình An nhìn xem thật lựa thưa ruộng lúa mạch, không khỏi sinh ra thu hoạch thỏa mãn, lại có mấy phần thẹn với thượng đẳng ruộng nước, sản lượng còn không bằng trung đẳng ruộng cạn. Thu hoạch, phơi nắng, tổ chữ. 15 mẫu đất sinh 3000 cân lương thực. Lương thực nhập kho không có mấy ngày, nội vụ phủ thu tô con sai dịch tới cửa, dọn đi rồi một nửa. May mắn triều đình dựa theo sản lượng thu tô, nếu là lấy thượng đẳng ruộng nước, mẫu thu 300 cân tính toán tiền thuế đất, không sai biệt lắm đến giao 2000 cân lương thực. Một nhà ba người dựa theo 3 cân lương thực tính toán. Lý Bình An tính một cái, không sai biệt lắm có thể ăn đến mùa xuân, ở giữa lăn lộn đến rau dại loại hình, còn có thể còn lại sang năm hạt giống. Không ngờ ta mệt gần chết là một năm, một đồng tiền không có để dành được. Bất đắc dĩ chỉ có thể bản thân ăn ủi, ta ăn uống chùa ở không sống nguồn phí, xem như đã kiếm được. Bây ở trước mặt chỉ có hai con đường, thứ nhất là mở rộng gieo trồng diện tích, thứ hai là cày sâu cốc bấm tăng lên sản lượng. Dũng nương là bách tính điểm chí mạng, không thấy đói bụng chết cả nhà hoàn cảnh, người nào cũng sẽ không bán đất. Cho nên bách tính chỉ có thể lựa chọn cày sâu cốc bấm, con rồi trên đùi bổ tinh thịt, chiếu cố tốt mỗi một viên mạng, cố đạt được thu nhiều cái 3 năm đấu. Lại không có thể gặp được năm thiên hai, bằng không hết thể đều hóa thành hư ảo. Trong triều có cao nhân a, người ta đã sớm coi là tốt một mẫu năng suất nhiều ít lương thực, bách tính tiêu hao nhiều ít, dựa theo không đói chết, dư không dưới tiêu chuẩn định chế thuế phú. Không đói chết liền sẽ không tạo phản, dư không dưới liền không có tiền đọc sách, khó mà thực hiện giai cấp nhảy vọt. May mắn ta không phải thật sự nông dân. Lý Bình An thở dài một tiếng, đào hoa am bên trong đào hoa tiên, ngắt cúc đông ly dưới, cuối cùng chẳng qua là phú gia công tử ca cuộc sống điển biên. Nhìn xem mỹ hảo, kỳ thực hư hảo, chỉ có thể làm tâm linh ký thác. Trở lại trong phòng, theo dưới giường trong dương lấy ra chồng ngân phiếu, nguyệt trước đi một chuyến phía bắc, đem lên cái thân phận di vật mang theo trở về, sinh hoạt ngày càng ổn định, nên cân nhắc tiếp tục luyện võ. Hôm nay sao chép 50 lượt ra vấn. Lý Bình An lưu lại bài tập, căn dặn người vợ giám sát, đi bộ đi phủ thành. Cửa thành bách tính đẩy lớn hàng dài ngũ, bây giờ không có tư lại thân phận, đành phải ngoan ngoãn xếp hàng, chờ lấy cửa thành tốt lần lượt kiểm tra hộ bài. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng đến phiên Lý Bình An vào thành, xuất ra nha môn mới phát hộ bài, đã do Lâm Phong huyện quê quán cải thành phủ thành. Quân tốt tra xét hộ bài, vặn hỏi, nghe khẩu âm ngươi, không giống Lương Châu người. Lý Bình An không người nói, hồi quan ra, năm trước chạy nạn tới. Chạy nạn tới. Quân tốt con ngươi hơi chuyển động, ngươi cái này cần cẩn thận tra một chút ta. Lý Bình An sao có thể nghe không ra lời nói bên trong ý tứ, vội vàng lấy ra mấy đồng tiền, nhét vào quân tốt trong tay. Quan gia vất vả. Quân tốt thuần thục đem đồng tiền thu nhập ống tay áo, xem dung mạo ngươi đàng hoàng, đi vào đi. Lý Bình An vào thành về sau, bốn phía nghe ngóng tiệm thuốc. Theo 6 nhà tiệm thuốc phân biệt mua dược liệu, dùng tới tu luyện tỏa dương công, gióng chống quyết, kim phong quyết, mỗi ngày tiêu hao cao tới mười mấy lượng bạc. Loại một năm ruộng, không đủ ta luyện công một ngày. Lý Bình An rõ ràng làm hồi trở lại nông dân, mới biết được văn nghèo võ giàu, lục gia thôn bách tính đối võ đạo, giang hồ nhận biết. Còn dừng lại tại lời câu chuyện này ở trong. Nắng oi tháng 5 tháng 6, mặt trời chói chang trên không. Trời nóng lực ghê gớm, người tựa như sống trong hỏa lò. Cho dù võ đạo đoán thể chịu rét nhịn nóng, Lý Bình An chạy nhanh 2-3 canh giờ, cũng cảm thấy đói khát khó nhịn. Tìm cái gọi tiện nghi phường ăn tứ, đáng tiếc không có thịt vịt nướng bán. Bên trong bài trí đơn sơ, dài mảnh bàn băng ghế dài. Khách nhân phần lớn ăn mặc gọn gàng, hoặc ngồi hoặc đứng thậm chí ngồi xổm ở dài cái băng ngồi bên trên, vừa ăn cơm một bên cùng đồng bạn nói chuyện lớn tiếng. Thét lên chỗ kích động, nước bọt văng khắp nơi. Lý Bình An nghe vài câu, phần lớn là đang mắng cái này tư lại hoặc cái kia tư lại, cố ý thu nhiều hắn mấy đồng tiền. Chơi nương ngươi, ta ma đầu kia danh hiệu cũng không tính oan. Gọi người hầu bàn điểm ấm trà lạnh, 3 cân cầu thả mặt bánh nướng, đang lúc ăn liền nghe đến quen thuộc thanh âm. Cư sĩ, mượn chỗ ngồi. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn đến cái hùng tráng đạo sĩ, thân hình cùng Yến Xích Tiêu giống nhau đến mấy phần, chẳng qua là màu da vàng như nến, khuôn mặt ngay ngắn, lại là cái lạ lâm bộ dáng. Thoáng dịch dung. Yến Xích Tiêu ngồi tại đối diện, giải thích nói, Yến mộ những ngày này tại giám sát tế dân đường, thấy cư sĩ mua thuốc, mới vừa cùng đi qua. Lý Bình An sờ sờ mặt, nghi ngờ nói, đạo trưởng như thế nào nhận ra ta? Trên mặt bôi lên cải biến màu da nước thuốc, hơi lộ ra đến giàn mùa, lại thêm trang điểm cùng kiểu tóc che lấp, không phải đặc biệt người quen nhận không ra. Đáng tiếc không thể làm giải phẫu, bằng không đổi khuôn mặt đều có thể. Yến Xích Tiêu nói ra, giang hồ đỉnh tiêm dịch dung chi pháp, cũng chỉ có thể dễ dàng ra dịch cốt, tiến mộ linh mục chi thuật khả quan nhân thần hồn. Đạo trưởng tuyệt diệu, vô cùng người vậy. Lý Bình An trong lòng thất kinh, không để lại dấu vết đổi đề tài, đạo trưởng vì sao giám sát tế dân đường? Tế dân đường Đào Nguyên có quan hệ. Yến Xích Tiêu trầm giọng nói, theo truy xét lâu ngày, Yến Mộ phát hiện Đào Nguyên thành lập thời gian không dài, không hơn 100 năm hơn mà thôi, thế lực lại trải rộng Đại Giang Nam Bắc. Đầu năm tại Tế Châu tìm sử phạt đà, mặt ngoài là cái lớn thương nhân lương thực, lại chỉ lấy lương không bán lương. Mua được lương thực toàn bộ đưa đi thế ngoại Đào Nguyên, Yến Mộ theo manh mối này truy xét, phát hiện mua lương thực bạc, đến từ Lương Châu tế dân đường. Lương thực, từ xưa đến nay liền là vật tư chiến lược. Đại Càn có danh tiếng thương nhân lương thực, hướng lên truy xét hắn bối cảnh, tất cả đều là quan lớn hơn quý cầm giữ. Dân chúng tầm thường căn bản không cho phép làm môn này, sinh ý một là lương thực lợi nhuận lớn, hai là liên quan đến quốc triều an ổn. Triều đình hô hào lấy dân làm gốc khẩu hiệu, thế nhưng càng muốn tin tưởng quan lớn hơn quý, đối bách tính thì là đủ tiểu đề phòng, e sợ cho bọn hắn tùy thời tạo phản. Lý Bình An sợ hay nói, chẳng lẽ Đào Nguyên nghĩ muốn tạo phản? Nếu là tạo phản liền tốt. Tiến Sích Tiêu nói ra, Tiến Mô không thèm để ý tạo phản, người nào có bản lĩnh người nào làm hoàng đế, Đào Nguyên toan tính quá lớn, làm hại cũng càng rộng, nhất định phải nhanh tra ra. Lý Bình An hỏi, đạo trưởng có hay không phát hiện tế dân đường vấn đề? Tiến Sích Tiêu lắc đầu, tham viếng hơn 2 tháng, tế dân đường tại dân gian phong bình tốt. Tế dân đường tại Lương Châu tiếng tăm lừng lẫy, thường đi cứu tế việc thiện, mời chào lưu dân chế tác, đãi ngộ cũng so những tiệm thuốc khác tốt hơn nhiều. Quản lý bên dưới tiệm thuốc giá cả thân dân, trợ lý đại phu y thuật tinh xảo. Ai dám tại phủ thành nói tế dân đường nói xấu, gặp được tính tình nổ mạch tính, nói không chừng liền vung mạnh nắm đấm hành hung một trận. Việc thiện chẳng qua là mặt ngoài, kỳ thực là cái ăn nhân ma quật. Lý Bình An đem chính mình giả làm lưu dân, lẫn vào tế dân đường chế tác, phát giác không bình thường quên công số lượng, cùng với quỷ dị tan biến lưu dân. Đạo trưởng có khả năng tìm cái kia hồ bằng sự, vào hắn mắt lưu dân lại không có xuất hiện qua, cần phải biết chút tình hình bên trong. Lại dám như thế? Tiến Sích Tiêu lông mày dựng thẳng, hắn chẳng yêu trừ ma mười mấy năm, thấy nhiều chịu lấy thiện nhân tên tuổi ăn người ma đầu, đang đứng dậy nói ra. Tiến Mô cái này đi tìm cái kia hồ quản sự, điều tra rõ tê dân đường, đến tột cùng bắt người luyện cái gì tà pháp. Đạo trưởng chậm đã. Lý Bình An nói ra, ta có một chuyện hỏi, nên như thế nào phòng bị linh mục chi thuật? Linh mục quan sát thần hồn, nhất định phải sớm làm phòng bị. Ví như mấy chục năm sau Yến Sích Tiêu tuổi già sức yếu, nhìn thấy mặt ngoài giàn mua Lý Bình An, thông qua linh mục xem thấu thần hồn, rất có thể bại lộ bất lao bất tử bí mật. Hôm nay gặp phải Yến Sích Tiêu, may mắn đường huyền niên tuế 30 có thừa, Lý Bình An hóa trang không tuổi trẻ, trường sinh đại bí, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Cư sĩ không cần lo lắng, bình thường linh mục chỉ có thể nhìn thấy âm hồn quỷ vật, có thể như Yến Mộ như vậy điều tra sinh hồn người, thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yến Sích Tiêu từ trong ngực lấy ra trang giấy, không biết là chất liệu gì, bóng loáng như gương, vàng sáng như kim. Thế Châu Đào Nguyên phân đà, Yến Mộ được này giấy vàng kỳ vật, tên gọi vô tự thư, dung nhập trong cơ thể có thể che lấp thần hồn thể phách, cư sĩ cầm lấy đi là đủ. Này quá quý giá. Lý Bình An kiềm chế trong lòng tham lam, cự tuyệt nói, như thế nhân quả, ta có thể không chịu được nổi. Yến Mộ đem vô tự thư đặt lên bàn, Yến Mộ năm ngoái đường tắt huyền cơ xem, thỉnh lưu chân nhân bói toán, quẻ tượng biểu hiện là đại hung, các vị trí tại Lương Châu phủ thành. Lý Bình An kinh ngạc nói, chẳng lẽ ứng tại trên người của ta? Không rõ ràng. Yến Sích Tiêu niết miệng cười một tiếng, Yến Mộ chạm yêu trừ ma vô số, dựa vào là nắm đấm đao kiếm, theo không tin cái gì cậu thí xem bói bói toán, chẳng qua là thiếu lưu chân nhân một cái nhân tình, liền tùy ý hắn bói được rồi. Đã là đại hung chi quẻ, không thể nói trước liền ứng tiếp, đem này kỳ vật tặng cùng cư sĩ, dù sao cũng tốt hơn lưu cho yêu ma quỷ quái hại người. Dạng này sao? Lý Bình An trầm ngâm một lát, theo ống tay áo lấy ra hai thanh kiếm gỗ đào, lại cởi xuống châm gài tóc đai lưng dày đệm phi châm các loại, toàn bộ đóng gói hảo giao cho Yến Sích Tiêu. Có lẽ này chút có thể giúp đạo trưởng một chút sức lực. Chương 35, dược nhân lệ quỷ Yến Sích Tiêu cầm lấy kiếm gỗ đào, thấy hồng nâu bằng gỗ bên trong có từng tia cháy đen lôi bắn. Chẳng lẽ là? Trong mắt lóe lên không dám tin, lúc này vận chuyển chân khí thăm dò vào trong đó, cảm ứng được từng tia tê dại. Chẳng lẽ một châm, dây đệm đều là lôi kích gỗ đào? Thiên hàng lôi đình bổ vào cây đào bên trên, 99% hóa thành than cốc, may mắn lưu lại hạch tâm một đoạn nhỏ, chỉ có thể chế thành chuỗi vòng tay hoặc hộ thân bài. Vạn người không được một có thể lưu lại thức giải thụ tâm, chế thành kiếm gỗ đào, chính là đạo quan truyền thừa bảo vật. Yến Sích Tiêu chưa từng nghe nói, ai có thể xa xỉ dùng lôi kích gỗ đào làm giày đệm, quả thực là phung phí của trời. Lý Bình An nói ra, đạo trưởng có chỗ không biết, ta chạy nạn trên đường gặp phải mảng lớn rừng đào, toàn bộ bị lôi đỉnh chém thành than cốc, còn lại này chút lôi kích gỗ đào. Chơi diều dẫn lôi chi pháp, cùng tiếp trước chế băng, thủy bùn tương tự, con đường cùng cái thế giới này hoàn toàn không hợp, vẫn là không muốn bại lộ cho thỏa đáng. Nhưng giúp đỡ sự tình, cũng phải cẩn thận đệ nhất. Thì ra là thế. Yến Sích Tiêu dĩ nhiên nửa chữ mà cũng không tin, như là không có hỏi vì sao đột nhiên thay hình đổi dạng, nghe Lý Bình An nói thế nào hắn liền làm sao tin. Bất luận cái gì người đều có việc riêng tư bí mật, cho dù tốt giao tình cũng không đáp tìm hiểu. Nguyên bản chỉ ba thành nắm bắt, đến cư sĩ tương trợ, khắc lấy hết tất cả âm hồn quỷ vật, Yến Mộ không sợ cùng người sống chém giết, có 60% chắc chắn điều tra rõ thế ngoại đạo nguyên. Làm sao mới 6 thành? Lý Bình An căn dặn nói, đạo trưởng nhớ lấy bảo mệnh thứ nhất, đánh không lại liền chạy, chỉ cần người sống liền còn có cơ hội. Có chút tiếp, ai cũng trốn không thoát. Yến Sích Tiêu khẽ lắc đầu chắp tay một cái, cầm lên bao quần áo quay người rời đi, rất nhanh tan biến tại đầu đường. Lý Bình An cho mày, tinh tế phẩm vị cuối cùng câu nói kia. Thế dân đường, tiệm thuốc hậu đường. Trương Tam hơi hơi không người, nghe hồ quản sự nói chuyện. Này 2 tháng ngươi làm việc chịu khó, vào ông chủ tầm mắt, quyết định phái ngươi đi Bình Dương huyện dược điển làm giám sát, mỗi tháng 2 lượng bạc. Đa tạ trưởng quỹ, đa tạ ông chủ. Trương Tam nghe được tiền công, kích động hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Hồ quản sự cười nói, đi thôi, xe đã chuẩn bị xong. Vội vã như vậy? Trương Tam hỏi. Ta có thể hay không thu thập quần áo đệm chăn, đi Bình Dương huyện không cần lại đặt mua. Yên tâm, nơi nào cái gì cũng có. Hồ quản sự trên mặt cười nhẹ nhàng, đáy mắt lóe lên ngoan lệ hàn quang, cho người hầu bàn liếc mắt ra hiệu, nắm kéo Trương Tam ra cửa phòng. Đều là chút nằm mơ phát tài đồ đần độn. Lâm bâm một tiếng, cầm lấy chén trà phẩm cậu, chợt phát hiện trong phòng có thêm một cái hùng trắng hán. Cái lớn mặt đen phảng phất giống như nhân hùng, trên lưng 5 cái thương dương nhanh múa bước, bên hông 2 thanh đao hàn quang lẫm liệt, đứng trước người hồ trưởng quỹ như Thái Sơn áp đỉnh. Ngươi chính là Hồ quản sự? A. Ấy. Hồ quản sự dọa đến tay khẽ run rẩy, liên tục gật đầu đáp ứng, hảo hán tìm ta có chuyện gì? Yến Sích Tiêu hỏi, thế dân đường tan biến lưu dân đi nơi nào? Cái gì tan biến? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hồ trưởng quý đáy lòng chột dạ, con ngươi loạn chuyển tìm kiếm cơ hội, chạy đi cầu cứu, tiệm thuốc có võ đạo cao thủ đóng giữ. Hừ. Tiến Xích Tiêu quả hương bổ lớn tay cầm, bắt lấy Hồ trưởng quỹ cổ, dần dần dùng sức, nói hay không. Khu khu cụ. Hồ trưởng quỹ hô hấp không khoái, sắc mặt nghẹn tím xanh, chỉ cảm giác mình lập tức liền muốn tắt thở, vội vàng cùng khai nói ra. Khê An Sơn, bọn hắn đi Khê An Sơn. Tiến Xích Tiêu truy vấn, đưa đi trên núi làm cái gì? Trồng thuốc. Khu khu cụ, dùng đến trồng dược. Hồ trưởng quỹ đem biết đến sự tình một mạch nói ra, đường chủ có thuốc bí pháp. Khu khu cụ, nhất định phải dùng cường tráng người sống. Mời chào những cái kia không có theo hầu lưu dân. Quả thật là ăn nhân mà quật. Tiến Xích Tiêu cho dù có suy đoán, cũng không nhịn được lửa giận dâng lên, tay cầm đè lại Hồ trưởng quỹ cái chán. Chân khí xuyên vào xương sọ, thi triển đạo môn lục soát hồn bí thuật. Hồ trưởng quỹ hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, một lát sau không một tiếng động. Tiến Xích Tiêu trước mắt hiện hiện mảnh vỡ ký ức, thấy mảng lớn đồng ruộng, loại không phải lương thực dược thảo, mà là trồng từng khỏa đầu người. Đầu đẩy ra lấy trống rỗng, dược thảo ở bên trong nảy mầm cắm rễ, cấp tốc trưởng thành. Lúc này, mấy cái hán tử áo xanh nghe được động tĩnh, xông tới trông thấy nằm dưới đất Hồ trưởng quỹ, cầm đầu nghiêm nghị quát lớn. Ở đâu ra mao tặc, dám can đảm ở tế dân đường gây rối? Tiến Xích Tiêu hai mắt xích hồng, tay phải ấn ở chuôi đao, tiếp theo một cái chớp mắt ánh đao lướt qua, người đã trải qua xuất hiện ở ngoài cửa. Hán tử áo xanh cứng đờ đứng tại chỗ, mấy hơi thở sau đầu lăn rơi xuống đất. Đang chém. Theo Hồ trưởng quỹ trí nhớ hình ảnh đến xem, toàn bộ tế dân công đường hạ tất cả đều đang ăn người. Quản sự lừa gạt lưu dân chia tiền, võ giả giết người uống thuốc tu luyện. Từng cái đều dựa vào lấy dược nhân sinh tồn, nhìn như không có trực tiếp hấp huyết ăn thịt, lại là càng thêm bạo ngược không tàn. Sau nửa canh giờ, cốc cốc cốc. Ô truy câu tại quan đạo chạy như điên, nhanh như tia chớp, Tiến Xích Tiêu ngẩng đầu trông thấy Khê An Sơn. Con ngựa chờ ta một lát. Tiến Xích Tiêu vô vô đầu ngựa, ô truy câu hiểu nhân tính gật đầu, tự động tìm cái rừng cây giấu vào đi, cấp tốc ăn cỏ khôi phục thể lực. Vận chuyển chất khí, một bước ba trượng. Một lát sau đi vào Khê An Sơn dưới chân, đang muốn hướng về trên núi chạy, phía trước có lao giả cản đường. Mã gia nói ra, này núi là tư nhân danh giới, cấm chỉ người ngoài tiến đến. Tiến Xích Tiêu quát hỏi, ngươi là tế dân đường chó săn? Ta là dược điển quản sự. Mã gia cho mày, cảnh giác nhìn trước mắt hắn tử, biết rõ không phải là đối thủ cũng muốn ngăn cản, toàn gia già trẻ đều tại hậu sơn ở bí mật, một khi bại lộ, có thể là chu cựu tộc tội lớn. Đang chém. Tiến Xích Tiêu từ trước tới giờ không cùng tà ma ngoại đạo nói nhiều, liền tính danh đều chẳng muốn hỏi, theo bên người Mã gia đi qua, lưu lại một bộ hai đoạn thi hải. Vượt qua rùa phong, trông thấy Hồ trưởng quỹ trong trí nhớ sơn trang. Ở vào Khê An Sơn mặt trái, tầm 10 ngọn núi vần quanh, chiếm diện tích mấy chục trên trăm mẫu, từ bên ngoài nhìn như là một cái nào đó phú thương cự cổ nghỉ mát cho ở trong sơn trang, có trên trăm võ đạo cao thủ che kín cơ quan bấy giờ. Võ đạo tông sư cũng là người, lỗ mãng sông đi vào, đối mặt vô số minh thương ám tiễn, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Tiến Mô lúc này đến học liều trai trí dị. Tiến Xích Tiêu cũng không phải ngoan cố phân tử, nghe nói mình tại cố sự bên trong phóng hỏa đốt rừng, giết chết chiếm cứ lan nhược tự thụ yêu, hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Chờ đến lúc nửa đêm, lặng yên không tiếng động sờ gần sơn trang, nhóm lửa bó đuốc ném vào phòng ốc. Cửa sổ xà nhà cột gỗ cái rui chờ bằng gỗ kết cấu, vốn là dễ cháy, đêm nay lại thổi mạnh gió, không cần một lát toàn bộ phòng liền giấy lên hỏa hoạn. Một gian không đủ, lại đến một gian. Tiến Xích Tiêu vây quanh sơn trang quay tròn, không ngừng phóng hỏa đốt phòng. Rất nhanh hỏa diễm liền nối liền thành mảnh, lửa nóng hừng hực lan tràn khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trong sơn trang truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi, có người vội vàng lấy nước dập lửa, có người cơ lao kiếm, lao ra truy sát phóng hỏa tặc. Gan dám ra đây, cái kia Yến Mỗ cũng sẽ không khách khí. Tiến Xích Tiêu tay trái phóng hỏa không ngừng, tay phải rút ra một cây thiết thương, chân khí quán chú bịch ném ra ngoài. Xung phong ở phía trước võ giả, mắt thấy thiết thương xuyên qua lồng ngực, đằng sau đi theo mấy cái, càng là né tránh không kịp, liên tiếp xuyên thấu 4-5 người mới hao hết lực đạo. Lại đến, Tiến Xích Tiêu lo liệu viễn trình tiêu diệt, liền không lâm vào vây công lý niệm, đem còn lại thiết thương đều ném ra ngoài. 10 cái võ công cao cường hộ vệ, liền 10 trượng phạm vi đều không thể dựa vào gần, liền chết sạch sẽ, đằng sau lao ra hắn tử, dọa đến không dám lên trước. Lệ 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 lệ. Từng tiếng thê lương chói tai tiếng kêu truyền ra, sơn trang bay ra mấy trăm đạo hơi mở hư ảnh, xuyên qua biển lửa lúc phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tiến Xích Tiêu cho mày, vậy mà luyện chế ra nhiều như vậy lệ quỷ. Há mồm phun ra hiên viên kiếm, đón gió thấy phồng hóa thành cánh cửa lớn nhỏ, lấp lánh sáng chói thần quang, chui vào trong đám lệ quỷ xoay tròn quét ngang. Đem đầu lĩnh lệ quỷ chạm diệt, dồn dập hóa thành khói xanh tiêu tán. Lệ quỷ quỷ nhãn xích hồng, hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Lúc này, mặt đất rôi ra từng đôi hơi mở quỷ thủ, thừa dịp Tiến Xích Tiêu cùng lệ quỷ chém giết thời điểm, cầm lấy hai chân xé rách hộ thể chân khí. Lốt buốt. Tiến Xích Tiêu dậm chân một cái, ánh chớp nở rộ, đem quỷ thủ chém thành khói xanh. Mắt thấy quỷ vật càng ngày càng nhiều, Tiến Xích Tiêu từ trong ngực móc ra lôi kích gỗ đào phi châm, phất tay giải ra, mảnh lớn mảnh nhỏ lệ quỷ đều biến thành cho bụi. Chương 36, 6 lần sát kiếp lô mũi châu không nói võ đức. Nhiều như vậy lôi kích gỗ đào, sợ không phải rời chống đạo môn nội tình. La Toại hùng hùng hổ hổ liều mình chạy như điên, thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Tơ lụa áo dài tràn đầy hun khói lửa cháy lô rách, tròn trịa trên bụng to hạ lắc lư, rất giống cái tại đồng ruộng chui loạn mập chuột, rất là buồn cười. Từ khi đã thức tỉnh thần hồn lực lượng, tu thành ngự quỷ thuật, lại chưa từng luyện đoán thể võ đạo. Đường đường lao thiên gia con ruột, sao có thể học man tử tốn sức? A, phía trước có người nhà. La Toại nhãn tình sáng lên, nhà này người bỏ đàn số riêng, vừa vặn nghỉ chân một chút. Đến gần cẩn thận nhìn, lẻ loi chơi chọi ba gian nhà lá, La Thoại rón rén vượt qua hàng rào, dán vào góc cửa sổ nghe được tiếng ấy, từ trong ngực lấy ra cái ngọc thạch hồ lô. Có ánh sáng long lanh, mặt ngoài điêu khắc huyền ảo hoa văn. La Thoại mở ra miệng hồ lô, chui ra cái mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, nửa người trên giữ tợn khủng bố, nửa người dưới như yên như xương. Đi đi đi, đem người bên trong ăn. Lệ quỷ dương mắt lạnh lẽo La Thoại, rất muốn một ngụm đem này người nuốt, làm sao thần hồn chịu hắn trường khống, trực tiếp xuyên qua vách tường tiến vào trong phòng. Đợi đã lâu, không thấy lệ quỷ trở về. La Thoại nhíu mày, lại lấy ra cái ngọc thạch hồ lô, thả ra cái nhu đầu nhân thân quỷ vật. Quỷ vật này tên gọi nhu đầu quỷ, tại ngự quỷ thuật bên trong thuộc về thượng đẳng, có được câu nhân hồn phách thiên sinh thần thông, không cẩn thận võ đạo tông sư cũng sẽ mắc lừa. Nhu đầu quỷ xuyên tường vào nhà, lại không một tiếng động. La Thoại lại thế nào trì độn, cũng hiểu rõ nơi này bất thiện, quay người liền muốn chạy trốn. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai truyền đến, La Thoại theo tiếng nhìn thấy cái mi mục mang sát nữ tử, lăng không hạ xuống, tay cầm 333 liền đập, đuổi hắn ra khỏi mấy trượng xa. Khu khu cụ, nữ hiệp tha mạng. La Thoại xương sườn gãy mất mấy cây, dãy rủa lấy đứng lên, vừa cầu xin tha thứ một bên ném ra mấy cái lưu ly bình. Cái bình rơi xuống đất ném vụn, bay ra từng sợi khói mù, còn làm mấy chục trên trăm cái quỷ trảo, quỷ đầu, người người sinh khi hướng nữ tử vồ giết tới. Nữ tử phất tay một đẩy, bay đẩy trời châm hạ xuống. Lốp bốp tiếng sấm rền rĩ, quỷ vật đều hóa thành khói xanh. Người vợ, về sau gặp được tập nhân, đệ nhất đánh lén chớ có lên tiếng, đệ nhị muốn nhất kích mất mạng, thứ ba, nếu không thể mất mạng, vậy liền đánh xuống âm, con ngươi. Lý Bình An đẩy cửa phòng ra, trái tay phải cầm thủ pháo, liền muốn cho tập nhân mới phát. Đại hiệp tha mạng. La Thoại con ngươi như là mèo con co vào bánh trướng, ta là tế dân đường ông chủ, là có tiền. Tế dân đường, càng nên giết. Lý Bình An giơ tay lên một cái pháo, đang muốn nổ súng, nghe được La Thoại tiếp tục nói chuyện. Tế dân đường là thế ngoại đảo nguyên đường khẩu, đại hiệp có biết hay không thế ngoại đảo nguyên? Ta nói cho đại hiệp một cái thiên đại bí mật, thế giới chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Tất cả mọi người phải chết, muốn mạng sống nhất định phải tiến vào thế ngoại đảo nguyên. La Thoại lốt bốt cấp tốc nói chuyện, thấy Lý Bình An không có thi triển ám khí, đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì thế giới sẽ hủy diệt? Lý Bình An mơ hồ sinh ra cảm giác, tựa hồ này tặc nhân nói tới có đạo lý, hẳn là tin tưởng lời hắn nói. Này nói rất dài dòng, cùng vực ngoại thần ma có quan hệ. La Thoại con ngươi không ngừng co vào phóng to, từ từ đứng người lên, vừa hướng lui về phía sau vừa nói chuyện. Truyền thuyết tại tinh không bên ngoài, có vô số thần ma, chúng nó không giây phút nào ngấp nghé thiên địa. Đại hiệp có biết hay không kỳ vật? Cái kia chính là thần ma khí tức biến thành, cho nên dùng lâu mới có thể chịu thần ma ảnh hưởng. La Thoại đáy mắt lóe lên ngoan lệ, mở ra dấu ở trong tay áo lưu ly bình, thao túng hung hồn lệ quỷ chui xuống dưới đất, theo đất đai đi vào đối diện hai người dưới chân. Chết! Ra lệnh một tiếng, mấy chục viên quỷ đầu chui ra ngoài. Lý Bình An hai mắt bao la mở mịt, dường như tại nghiêm túc nghe La Thoại nói chuyện. Thật can đảm! Người vợ mày liễu dựng thẳng, kiếm vô đảo theo ống tay áo trượt ra, thả người nhảy lên rơi vào Lý Bình An bên người, chém dưa thái rau đem quỷ vật tiên liên diệt. Làm sao có thể? La Thoại dọa đến sắc mặt tái nhợt, không rõ vì sao có người có thể phá giải mê hồn thuật, chẳng lẽ đối phương cũng đã thức tỉnh thần hồn lực lượng? Mắt thấy nữ tử đánh tới, phù phù quỳ trên mặt đất, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Kiếm vô đảo từ con ngươi xuyên qua, cái hốt lộ ra, La Thoại run rẩy mấy lần ngã xuống đất. Nương tử. Lý Bình An theo trong mông lung tỉnh táo lại, xem trên mặt đất thi hài, lập tức đoán được chúng tặc nhân chiêu số, ngoài người vợ liền đã thân tử đạo tiêu. Ân cứu mạng, không lời nào có thể diễn tả được, ta. Tướng công đầu góc hư mất ta, nói cái gì mê sảng. Người vợ cuống quýt chạy tới, sờ đầu bắt mặt, e sợ cho Lý Bình An bị bệnh. Vợ chồng một thể, sao có thể đảm ân tình? Lý Bình An liên tục cam đoan chính mình không có bệnh, mới vừa trấn an được người vợ, tiến lên xem xét tặc nhân thi hải, chỉ thấy đối phương độc nhãn chừng chừng chết không nhắm mắt. Tên này tu vi võ đạo bình thường, lại có thể ngự quỷ mê hồn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần hồn lực lượng? Lấy ra kiếm vô đạo, đối thi hải đâm toàn bộ, thỉnh thoảng nghe được lốt bốp lôi điện âm thanh, thấy từng sợi khói xanh bay lên. Lôi kích kiếm vô đạo quả nhiên là quỷ vật khắc tinh, rảnh rỗi nhiều chế tạo chút, làm thành trong quần áo giáp, cũng là không sợ bất luận cái gì quỷ vật đánh lén. Lý Bình An đem tiềm ẩn quỷ vật dọn dẹp sạch sẽ, xác định không có ám khí độc châm loại hình, mang theo ra bao tay sở thì, mấy năm không cần, thủ pháp vẫn thuần thủ. Ngân phiếu thật dày một chồng, tất cả đều là nghe qua chưa thấy qua ngàn lượng lớn mệnh giá, Lý Bình An kềm chế người ngân phiếu dục vọng, người vợ còn ở bên cạnh nhìn xem đây. Đồ trang sức một số, dùng tơ lụa lộn xộn bọc lấy, hẳn là cuốn quýt đào thoát không kịp thu thập. Theo ống tay áo lấy ra hai quyển sách, một mỏng một dày, dày tên là Dược Kinh. Này là dược liệu gieo trồng tâm đắc. Lý Bình An lật xem sách, bên trong ghi chép là khác biệt dược liệu gieo trồng chi pháp, đa số là nghe qua chưa thấy qua, thậm chí tên đều chưa từng nghe qua kỳ hoa dị thảo. Trong đó nhiều lần đề cập dược vương đỉnh, ghi chép vật này đối khác biệt dược liệu thuốc hiệu quả. Kỳ vật dược vương đỉnh có khả năng dị hóa dược liệu hạt giống, dùng cho tại thi hải bên trong gieo trồng, người chết sinh tiền lưu lại nhiều ít tuổi thọ, sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ thuốc dược liệu. Cái này kỳ vật thiếu hụt, nhất định phải là tự tay giết chết người chết. Lý Bình An giật mình minh ngộ, thế dân đường chiêu mộ lưu dân, chính là vì giết người trồng thuốc. Lưu dân không giống với dân chúng tầm thường, phần lớn đã thê ly tử tán, sống sót cũng không biết nhà người ở nơi nào, còn sống hay không. Cho dù thế nào tiên biến mất, chỉ nếu không có ai báo án, nha môn cũng sẽ không đuổi theo tra. Ngự quỷ thuật. Lý Bình An lật xem mỏng sách, phía trên ghi chép là một quyển công pháp, khúc dạo đầu liền ghi chú rõ nhất định phải thiên sinh hoặc thức tỉnh thần hồn lực lượng mới có thể tu hành này pháp. Toàn thiên hơn ngàn chữ, tối tăm có hiểu. Cuối cùng phụ thêm một môn làm dùng thần hồn lực lượng pháp môn, tên gọi mê hồn thuật. Phong thích thần hồn lực lượng ảnh hưởng người suy nghĩ, lại phối hợp lời nói, động tác, có thể giảm xuống người cảnh giác sát ý, năm rộng tháng dài đối cùng một người thi triển, thậm chí có thể thuần hóa làm nô tài. Lý Bình An lập tức nghĩ rõ ràng, luôn luôn tâm ngoan thủ lạt chính mình, vì sao không có thống hạ sát thủ? Thần hồn lực lượng vô hình vô chất, vô ngân vô tích, không cẩn thận liền trúng chiêu. Khó trách đạo trưởng nói thức tỉnh thần hồn lực lượng người, đều là lao thiên gia con cưng, so với thấy được sờ được chân khí, thần hồn bí thuật nguy hiểm hơn. Người vợ làm sao không bị ảnh hưởng? Lý Bình An đè xuống nghi hoặc, đem hai sách thu lại, thi triển sờ kim thuật điều tra thi hài toàn thân. Phát hiện thi hài nơi ngực có dị vật, mang tới đao xé ra lồng ngực, nhìn thấy cái ba chân hai thai đỉnh nhỏ đồng tao, lớn nhỏ cơ nắm tay, khắc họa kỳ hoa dị thảo hoa văn. Nương tử, Minh Nhi ngươi luyện viên dược liệu tử, trồng ở tên này trên đầu. Truyền vân, nhân quả báo ứng. La toại loại vô số dược nhân, cuối cùng bản thân cũng thành dược nhân. Chương 37, thiên địa chân tướng đảo hố cho người. Trở về phòng đi ngủ. Đường Anh Hồ đầu ngồi ở giường đầu, ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh khủng. Quỷ vật rít lên, thập nhân kêu thảm. May mắn con trai ngoan cả lớn, đổi lại mặt khác 3 tuổi tiểu hài, không chừng liền dọa ra bóng ma tâm lý. Người vợ tiến lên đem Đường Anh ôm, xoạt ném đến nóc phòng cao, lại vững vàng đến tiếp được, vừa đi vừa về mấy lần như là như bay, đùa nhi tử ha 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 cười ra tiếng. Như vậy nuôi hài tử, cũng không tệ, ít nhất dũng khí lớn. Lý Bình An chờ cô vợ trẻ con ngủ thiết đi, thần tâm chìm vào kiến mục chi, lập tức cảm ứng được mênh mông công đức. Chôn xác đành phải một luồng công đức, hôm nay rót thành đầm nước, trọn vẹn trăm năm thọ nguyên. Lý Bình An kiềm chế trong lòng kinh hỉ, phỏng đoán công đức lai lịch, lúc trước chém giết giang hồ hung nhân, công đức cũng là một luồng hai sợi, nhiều nhất khói sóng câu tẩu cũng mới năm sợi. Nay tặc nhân kinh doanh tế dân đường, không biết giết nhiều ít lưu dân, ta vì dân trừ hại, được xưng tụng công đức vô lượng. Chẳng qua là dùng lúc trước chém giết tặc nhân so sánh, tựa hồ giết người đoạt được công đức, cùng tặc nhân hại nhiều ít người cũng không trực tiếp quan hệ. Thiên đạo vô tình trí công, xem vạn vật vi số cầu. Giết người tại lão thiên gia trong mắt, cùng mổ heo cầu dây bỏ, có khác nhau nhưng không lớn. Lý Bình An nghĩ đến Yến Xích Tiêu mấy lần muốn nói lại thôi, hẳn là có cái gì không dễ nghe bí mật, không thích hợp người bình thường biết. Ví như tặc nhân nói, thiên địa đã định trước hủy diệt. Nếu là thế ngoại đảo nguyên hành động, vì thiên địa bất dung, có lẽ là thu hoạch được trăm năm công đức then chốt. Mấy ngày sau, triều đình phát bố cáo, tế dân đường sát hại bách tính siêu ngàn người, hình bộ yến tổng bắt tra ra chứng cứ phạm tội, phủ nha niêm phong cửa hàng, bắt có liên quan vụ án nghi phạm, nhẹ thì xét nhà lưu vong, nặng thì cựu tộc chém đầu. Tin tức rất nhanh truyền đến Lục Gia thôn, bách tính nghị luận ầm ĩ có người xưng tán triều đình tư thái, yến tổng bắt vì dân trừ hại là một quan tốt. Cũng có người thần thần bí bí nói, thế dân đường căn bản không giết người, mà là không muốn cho mộ mộ quan lớn cống lên, mới có họa sát thân. Cụ thể cái này quan lớn là ai, mỗi người nói một kiểu, có người nói họ Tô, có người nói họ Vương, họ Lưu. Ngược lại là theo dệt vô cớ, người nào quan lớn liền là ai. Còn có chút tự xưng là thông minh hiệu ca, đong đưa lông vũ phiến, gật gù đắc ý phân tích triều đình phe phái, cái gì Tô đảng, Lưu đảng, phe cải cách, thủ cựu phái vân vân. Nói là tế dân đường hủy diệt, chỉ là bởi vì đứng sai đội ngũ, hiện tại Tô đảng chiếm thượng phong, hay kia là đứng Lưu đảng. Nghe có chút ý tứ, thực lại chỉ là vô lý phán đoán. Này ba loại ý nghĩ bất tính, có lẽ là tế dân đường dành tiếng người tốt chuyển xa, quan niệm chuyển không đến, dẫn đến loại thứ nhất số lượng ít nhất, bị sau hai loại người xem thường vì không hiểu quan trường đổ đần. Này này, tới gần buổi trưa, Lý Bình An nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên, trong ngực ôm Đường Anh, nhìn xem các học sinh làm bài tập, cố gắng nhất lục vân, so lúc trước càng nỗ lực. Thông tuệ nhất lục kinh, cũng không dám đùa nghịch bất luận cái gì tiểu thông minh, ba ngày một nhỏ đánh, nửa tháng lớn nhất đánh, lại kiệt ngạo tính tình cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa truyền đến, dẫn tới học sinh cùng nhau quan sát. Chỉ thấy một thất đen kỵ tuấn mã, như mây đen chạy như bay đến, càng làm người khác chú ý chính là lập tức hắn tử, thân rộng thể rộng rãi so tuấn mã còn hùng tráng hơn mấy phần. Nhất định phải cụ thể ví von, đại khái là Trương Phi cưới con cừu nhỏ. Cư sĩ cực kỳ thanh thản. Tiến Xích Tiêu xa xa xuống ngựa, Nam Ô Truy câu tới, đối biết chữ Hải Đồng hé miệng cười một tiếng. Rơi vào học sinh trong mắt, phản phất huyết buồn đại khẩu đứt ra may. Gan lớn mặt trắng bệnh, co đầu rụt cổ không dám nhìn thẳng, nhát gan tay phát run, không cẩn thận đem vừa mới viết bài tập quét không có, lập tức càng thêm sợ hãi. Hôm nay sớm đi tan học, buổi chiều không cần đến lên lớp. Lý Bình An thanh âm hạ xuống, các học sinh trong nháy mắt quên kinh khủng, một giọng nói lao sư gặp lại vắt chân lên cổ mà chạy đường. Lúc này lại nhìn Yến Xích Tiêu, không giống lúc trước như vậy dọa người, phản sinh ra mấy phần thân cận. Các học sinh cầu nguyện hát hán con thường đến, theo bọn hắn nghĩ, ai có thể miễn đi lên lớp, bài tập, người đó là thiên hạ đệ nhất chữa người tốt. Trở lại trong viện, Lý Bình An lấy ra vài hũ nông gia thổ rượu, mở ra bồn phòng, thuần hương bên trong mang theo mấy phần thổ canh. Vài ngày trước nghe tế dân đường hủy diệt, đạo trưởng lại vì dân trừ lớn nhất hại. Đáng tiếc không thể chu đầu đảng tội ác. Tiến Xích Tiêu ngực ngực uống nửa vò rượu, thật dài đánh cái nấc, tiến mộ bốn phía truy tung nửa tháng, chỉ giết chút lâu la, người đường chủ kia không biết tung tích. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Lý Bình An chỉ sân nhỏ nơi hẻo lánh, đạo trưởng ngươi xem đó là cái gì? Tiến Xích Tiêu trông thấy xanh biết nhân sâm miêu, trong lòng hơi động, tiến lên đối đào đất, phát hiện dưới mặt đất chôn lấy cỗ thi hải. Nhân sâm miêu theo thi hải lồng ngực mọc ra, sợi rễ vào máu thịt, người cùng dược dính nối liền cùng nhau, sinh tử dây dưa luân chuyển, rất có vài phần khác quỷ dị hài hòa. Dược nhân, đây chẳng lẽ là tế dân đường chủ? Đúng vậy. Lý Bình An không có dấu diếm, đêm đó sát kiếp kỹ càng giảng giải, bao quát dược vương đỉnh hiệu dụng cùng mặt trái, cùng với tặc nhân thi triển mê hồn thuật lúc nói lời. Đến mức nhân sâm miêu trồng ở ngực, mà không phải cậy mở xương đầu tre, người sau đơn thuần cá nhân ác thú vị. Tên này nghiệp chướng nặng nghề, đáng đời chết tại cư sĩ trong tay. Tiến Sích Tiêu vỗ tay tán thưởng, căn dặn nói, cư sĩ cực kỳ sử dụng dược vương đỉnh, chớ có rơi vào vô biên sát dụng. Lý Bình An hỏi, vật này cái gì tà, đạo trưởng không nghĩ hủy. Dược vương đỉnh không giống lúc trước kỳ vật, dùng cho thực lực bản thân tăng trưởng, chỉ có giang hồ tông môn hoặc là nói triều đình mới có thể đem công hiệu dùng phát huy đến lớn nhất. Ví như thiên lao tử tù, hoàn toàn có khả năng luyện thành dược nhân. Nhưng mà tử tù số lượng có hạn, theo đối dược liệu nhu cầu tăng trưởng, triều đình hình phạt sẽ càng khốc liệt. Có thể phán không thể phán kiên quyết phán, tạo thành vô số dân chúng chết oan. Cái này là dược vương đỉnh mặt trái tác dụng, chậm rãi câu lên người sử dụng sát dục tham lam, tích lũy tháng ngày, cuối cùng biến thành tàn sát thương sinh đại ma đầu. Kỳ vật không có chính tả, nhân tài phân tốt xấu. Tiến Sích Tiêu nói ra, dĩ nhiên, này dược vương đỉnh rơi vào yến mộ trong tay, đại khái là sẽ chém thành phấn vụn. Đạo trưởng tuyệt diệu. Lý Bình An đối Yến Sích Tiêu càng kính nghệ, làm người có điểm mấu chốt, làm việc có giới tuyến, bản thân chạm yêu trừ ma không màng sống chết, lại sẽ không đánh lấy chính nghĩa danh hiệu xâm phạm người khác lợi ích. Lại hỏi, tên này thể phách suy yếu, sao có thể theo đạo trưởng dưới tay chạy trốn? Yến Mộ cũng không nghĩ tới, này tế dân đường chủ vậy mà không thông võ đạo, chọc lấy võ đạo cao truy sát. Yến Sích Tiêu nói ra, bất quá siêu hồn biết được, tên này tên gọi La Toại, chính là thế ngoại đảo nguyên bách tính, địa vị cao thượng. Bách tính, cao thượng. Lý Bình An mặt lộ vẻ nghi hoặc, hai đời trải qua hình thành vốn có nhận biết, bách tính ở vào xã hội tầng dưới chót. La Toại đã thức tỉnh thần hồn lực lượng, khống chế trăm ngàn quỷ vật, lại là thế ngoại đảo nguyên tầng dưới chót, cái kia cao tầng nên cường đại cỡ nào? Không giống với dân chúng tầm thường. Yến Sích Tiêu giải thích nói, thế ngoại đảo nguyên tuyên dương chúng sinh bình đẳng, không có tôn thì, chỉ cần trở thành trong đó bách tính, địa vị cùng đảo nguyên chi chủ ngồi ngang hàng. Nghe có chút ý tứ. Lý Bình An hỏi, những cái kia không có bách tính thân phận người, tại thế ngoại đảo nguyên địa vị gì? Yến Sích Tiêu nói ra, tương đương với nô tịch, cùng dê bò, dược nhân không khác. Cái gì cầu thí chúng sinh bình đẳng, này không phải là có tôn ti sao? Lý Bình An cười nhạo một tiếng, chỉ cần sức sản xuất không phát đi đến đầy đủ mức độ, liền không khả năng tiêu diệt giai cấp, người bình thường chỉ có thể lựa chọn liều mạng leo lên trên. Dùng bối phận thậm chí mấy bối nhân, đi tranh làm giai cấp thống trị. Thế nào trên trời thăng lối đi triệt để phong bế, mới cách mạng liền cách không xa. Lý Bình An hiếu kỳ nói, thế ngoại đảo nguyên tuyên dương bình đẳng, lại phân chia rõ ràng trên dưới tôn ti, cái kia dùng cái gì khu xử nô bộc ngoại vi đệ tử? Tiền tài, hoặc là nói lợi ích, cùng với gia nhập thế ngoại đảo nguyên cơ hội. Tiến Sích Tiêu Ú nói ra, ví như La Toại, vốn là ăn không nổi cơm cùng khổ nông dân, vì thế ngoại đảo nguyên làm việc sống tạm kiếm tiền, sau này thức tỉnh thần hồn lực lượng, trở thành chính thức bách tính. Như thế xem ra, cùng bình thường phản tặc cũng không khác biệt gì. Lý Bình An nghe qua rất nhiều phản tặc khẩu hiệu, cái gì thiên hạ đại cát, cái gì đồng đều ruộng miễn lương, cái gì không chỗ không đều đều no bụng ấm các loại, cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Tạo phản thành công, bọn hắn liền là mới kẻ thống trị, tuần hoàn qua lại, có khác nhau rất lớn. Tiến Sích Tiêu khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, La Toại mê hoặc thần hồn nói lời, cư sĩ cho rằng là thật là giả. Không biết. Lý Bình An lời này ý tứ là cho thấy tán thành La Toại nói, làm sao giới hạn trong tự thân nhận biết, không có năng lực điểm phân biệt thật giả, nửa thật nửa giả. Tiến Sích Tiêu nói ra, vực ngoại thần ma là thật, thiên địa đem diệt là thật, nhưng mà thần ma ngấp nghé thiên địa là giả. Lý Bình An hỏi, cho nên thần ma sẽ không thôn vệ thiên địa? Sẽ, bất quá là vô ý thức. Tiến Sích Tiêu trong mắt lóe lên tuyệt vọng, rất nhanh lại hóa thành kiên nghị, thần ma bất tử bất diệt, vô thiện vô ác, vĩnh hằng tồn tại ở thiên địa bên ngoài. Thần ma sẽ không tận lực hủy diệt thế nào phương thiên địa, thế nhưng chúng nó quá cường đại, một chút khí tức xâm nhập thiên địa bên trong, sinh linh chịu hắn ảnh hưởng liền sẽ lột xác thành tín đồ. Tín đồ đã mất đi bản tâm, tự nhận là thần ma phân thân, một lòng trở về bản thể ôm ấp, phần lớn phương thức liền là hủy diệt thiên địa. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Lý Bình An ngước đầu nhìn lên bầu trời, xuyên thấu qua xanh thẳm thương khung, tựa hồ thấy được khổng lồ đến vô biên vô hạn, hình thù kỳ lạ dị trạng thần ma, chẳng có mục đích trôi nổi trong hư không. Nhân loại không phải thần ma thức ăn, ngươi sẽ đi ăn côn trùng hoặc là bụi trần sao? Hết lần này tới lần khác chúng sinh sẽ bởi vì thần ma mà chết, mạnh yếu chênh lệch quá lớn, liền cơ hội phản kháng đều không có, thiên địa đã định trước tại một ngày nào đó hủy diệt. Ý lạnh âm u, thấu triệt cốt thủy. Nghe đạo dài lời nói bên trong ý tứ, không chỉ có một phương thiên địa. Thiên ngoại hữu thiên, từng khỏa tinh tú liền là một phương phương thiên địa. Tiến Sích Tiêu thở dài nói, có còn sống, có đã chết, cũng có ở vào hủy diệt địa. Lý Bình An không khỏi cho mày, dự đoán tay tiếp thiên thạch, mạnh mẽ chống đỡ sét đánh đã không đủ dùng, vẫn phải tại thiên địa vỡ nát bên trong sống sót, ví như thân thể vượt qua tinh không. Nhưng mà võ đạo đạt đến đỉnh phong, như Yến Sích Tiêu, liền thiên thạch đều không tiếp nổi. Đạo trưởng, có biện pháp nào ngăn cản thiên địa hủy diệt? Chẳng yêu trừ ma. Yến Sích Tiêu nói ra, giữa thiên địa vốn không yêu ma quỷ quái, chúng nó chịu thần ma khí tức ảnh hưởng mà sinh ra, theo không ngừng thuế biến mạnh lên, cho đến hóa thành thần ma tín đồ. Lý Bình An giật mình nói, cho nên Yến đạo trưởng bốn phía buôn ba trừ ma. Yến Sích Tiêu trả lời, Yến mỗi chỉ chạm làm ác yêu ma. Lý Bình An lại hỏi, nếu là có yêu quái chưa bao giờ giết qua người, nhất tâm tiềm tu, tương lai lột xác thành thần ma tín đồ làm sao bây giờ? Vậy liền tại thành làm tín đồ sau lại chém. Yến Sích Tiêu nói ra, không tội mà chu, là vì tội. Húng chi đối với thần ma bản thể tới nói, vô luận tín đồ làm cái gì, nó đều sẽ không sai sử hoặc để ý. Cho dù giết tín đồ của nó, cũng sẽ không dẫn tới thần ma nhìn chăm chú. Lẽ ra nên như thế. Lý Bình An nói chung hiểu rõ thần ma tồn tại, tương đương với nhân loại cùng sâu kiến, thậm chí trong đó chênh lệch càng lớn, hoàn toàn không thể dùng người thiện ác đi phỏng đoán định nghĩa. Yến Sích Tiêu thở dài nói, lúc trước không nói này chút, chính là không muốn vì cư sĩ tăng thêm phiền não. Lý Bình An khẽ bước cằm, đã định trước lại không thể phản kháng hủy diệt, không biết so biết càng tốt hơn, trong lòng run sợ không bằng vui vui sướng sướng sống cả một đời. Thiên địa sinh ra đến nay xa xưa không thể ngược dòng tìm hiểu, đã biết lịch sử liền mấy ngàn năm lâu. Người bình thường trăm năm tuổi thọ, bất quá giây lát một cái trước mắt, hoàn toàn không cần vì thần ma mà lo lắng, tựa như kiếp trước không lo lắng Thái Dương nổ tung, sao chổi va chạm loại hình mối nguy. Hết lần này tới lần khác Lý Bình An trường sinh bất lão, có thể thật có thể thấy thế giới hủy diệt. Đạo trưởng, thế ngoại đào nguyên có phải hay không muốn như thế? Vừa vặn tương phản, mục tiêu của bọn hắn là cứu thế. Yến Sích Tiêu nói ra, thế ngoại đào nguyên cho rằng, kỳ vật là thần ma thôn vệ thiên địa nguyên nhân dẫn đến, bọn hắn muốn đem tất cả mọi người giết chết, lại cấm chỉ sử dụng kỳ vật, thiên địa liền sẽ không hủy diệt. Lý Bình An hỏi, người chết sạch, ai đi hàng yêu trừ ma? Cho nên thế ngoại đào nguyên là sai, không có bất kỳ người nào hoặc biện pháp có thể chân chính cứu vớt thiên địa. Yến Sích Tiêu phiền muộn uống một hớp rượu, thế ngoại đào nguyên phương pháp cũng chỉ có thể trì hoãn mà thôi, dù sao có ghi lại mấy cái thần ma tín đồ đều là do người biến thành. Yêu ma quỷ quái cùng người so sánh, số lượng chênh lệch gấp trăm ngàn lần. Nhỏ yếu không có tư cách tín ngưỡng thần ma, yêu ma cường đại liền là di chuyển kỳ vật, thường thường chết tại võ giả vây giết. Lý Bình An lông mày nhíu lại, cho nên kỳ vật sẽ cho người lột xác thành thần ma tín đồ. Lao thiên gia vì để cho người có thể hàng yêu trừ ma, mượn dùng thần ma khí tức hóa thành kỳ vật, nhưng mà kỳ vật chúng quy là vực ngoại đồ vật, theo không ngừng đi sâu dung hợp, người cũng là lột xác thành không phải người. Yến Sích Tiêu vui mừng nói, cũng may tuổi thọ của con người có hạn, 99% kỳ vật chỉ sơ bộ dung hợp, tam giai đã bên trên cực ít, càng chớ luận triệt để dung hợp. Khu khu cụ. Lý Bình An khí tức đảo nghịch, kịch liệt ho khan vài tiếng, bản thân trường sinh bất lão, chẳng phải là đã định trước triệt để dung hợp kỳ vật. Vốn cho rằng ma đầu là Vũ Hoan, thế nào biết không gọi sai ngoại hiệu, chính mình thật chính là cao nhất đại ma đầu, tương lai muốn hủy diệt thế giới cái chủng loại kia. Khó trách sát kiếp liên tục, đoán chừng lao thiên gia đều không vừa mắt. Ta thật nghĩ là người tốt ta. Lý Bình An bình phục nỗi lòng, nhìn như lơ đãng hỏi thăm. Nghe đồn bái hỏa giáo chủ sống mấy trăm năm, võ đạo vô địch thiên hạ, chẳng phải là đem kỳ vật dung hợp đến cảnh giới cực cao. Kỳ vật thánh hỏa lệnh có thể truyền thừa cảnh giới võ đạo. Bái hỏa giáo chủ đã sớm đổi vài người, cũng không phải là sống được lâu. Tiến Sích Tiêu nói ra, năm đó triều đình vây công bái hỏa giáo chủ, liền làm mưu đồ thánh hỏa lệnh, ý đồ tạo nên cường giả vô địch, vững chắc hoàng tộc truyền thừa. Lý Bình An truy vấn, chẳng lẽ không có chân chính kéo dài tuổi thọ kỳ vật? Đương nhiên là có. Tiến Sích Tiêu tầm mắt u, dừng một chút tiếp tục nói, trên đời có mấy cái ẩn thế tông môn, ví như Yến Mộ chỗ bổ thiên giáo, thành lập ban đầu chính là vì truy tung kéo dài tuổi thọ kỳ vật, một khi phát hiện lập tức hợp lại vây giết. Chương 38, 5 năm nhân thế bổ thiên giáo. Giáo như kỳ danh, thiên đạo có thiếu, ta dốc hết sức bổ chi. Thiên đạo vì để tránh cho bị thần ma tín đồ hủy diệt, sinh ra chạm yêu trừ ma hóa thành kỳ vật quy tắc, đồng thời xuất hiện có diệt thế nguy cơ kéo dài tuổi thọ kỳ vật. Nhân quả tuần hoàn, được mất bảo toàn. Dù cho thiên đạo cũng không thể ngoại lệ, làm thật có ý thức lẩn tránh mỗi loại kỳ vật, cái kia lão thiên gia liền mất đi trí công đến đang, đối sinh linh có hại vô ích. Cùng loại Lý Bình An cái này tiềm ẩn diệt thế ma đầu, làm chuyện tốt cũng sẽ ban cho công đức, sẽ không có bất luận cái gì khác nhau đối đãi. Công là công, nghiệp là nghiệp. Trường sinh bất tử liền có sát kiếp, chạm yêu trừ ma liền có công đức. Ta có thể còn sống, may lão thiên gia công bằng a. Lý Bình An chợt vỗ lão thiên gia mông ngựa, đọc thầm thanh tâm quyết, bình phục thiên địa hủy diệt rung động kinh hãi. Chân chính dũng giả, là biết tàn khốc chân tướng, vẫn lựa chọn cưới tiếp nhận. Nội điên là không có năng lực người tiêu diệt, cho dù thiên địa ngày mai hủy diệt, hôm nay cũng muốn ăn ba bữa cơm, thật tốt ngủ một giấc, nhìn một chút sáng sớm mặt trời mọc. Đạo trưởng, ngươi dự định tiếp tục truy xét thế ngoại đạo nguyên. Theo thương nhân lương thực tiền tài nơi phát ra, truy xét đến tế dân đường, hiện tại manh mối chặt đứt. Tiến Sích Tiêu nói ra, Tiến Mô dự định ngồi trở lại Tế Châu, truy xét thu mua lương thực vận chuyển con đường, tổ chức địa điểm. Đại lượng lương thực vận chuyển liên quan đến sức người vật lực to lớn, không có khả năng tiêu trừ chỗ có manh mối, chậm rãi tra nhất định có thể tìm được thế ngoại đảo nguyên tung tích. Lý Bình An hỏi, đạo trưởng vì sao không tá trợ triều đình lực lượng? Tiến Mô không muốn cùng người của triều đình lui tới, quá phiền phái. Tiến Sích Tiêu nói ra, bất quá trong triều có bổ thiên giáo đệ tử, lúc trước thương nhân lương thực tin tức chính là do hắn cung cấp. Lý Bình An trong lòng khẽ động, làm ra đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Thiên địa an bình, thất phu hữu trách. Đạo trưởng, ngươi nhìn ta có thể không thể gia nhập bổ thiên giáo? Tuân theo đánh không lại liền gia nhập nguyên tắc, lẫn vào bổ thiên giáo nội bộ, đã có thể biết mình là không bại lộ, lại có thể tổng kết mặt khác kéo dài tuổi thọ kỳ vật bại lộ nguyên nhân. Thỉnh thoảng tra lỗ hổng bổ sung, mới có thể giấu càng che giấu. Một phần bạn trộn lẫn đến bổ thiên giáo chủ vị trí, há không liền gối cao không lo rồi? Dĩ nhiên có khả năng. Tiến Sích Tiêu bước cầm nói, cư sĩ chém giết võ đạo tông sư, thực lực đầy đủ, lại có ta tiến cử, thân phận trong sạch, chỉ kém tự tay chém giết 10 đầu yêu ma, liền có thể gia nhập bổ thiên giáo. Chẳng yêu trừ ma, chúng ta nghĩa bất dung tử. Lý Bình An ngoài miệng khí phách, đáy lòng lại tại suy nghĩ, như thế nào an toàn chạm yêu trừ ma? Chính diện chém giết không thể làm, có thể ám khí hạ độc đánh lén lừa dối bấy dập loại hình thủ đoạn, đem yêu ma tiêu diệt tại đấu pháp bên ngoài. Bên cạnh An Tĩnh nghe lời người vợ, đột nhiên nói ra, tướng công, ta cũng muốn vào bổ thiên giáo, làm thủ hộ thiên địa đại anh hùng. Từ nhỏ để cho người ta nói là kẻ ngu, trên mặt không nói, đáy lòng làm sao lại không ngại? Trương Ngọc dùng đơn giản đại não suy nghĩ, nếu là có một ngày cứu vớt thiên địa, bọn hắn hẳn là sẽ sùng bái chính mình à? Tốt, vợ chồng chúng ta đồng tâm. Lý Bình An đối người vợ lòng tin 10 phần, hiện tại có đầy đủ kim ngân, thiên phú dị bẩm thêm chăm chỉ khổ tu, chân khí ngưng dịch chuyện đương nhiên, kết đan cũng có chút ít khả năng. Đồng dạng võ đạo tông sư, chân khí có thể so sánh đoán thể lợi hại hơn nhiều. Đạo trưởng, có một chuyện tình giáo, lúc trước La Toại thi triển mê mù là, vì sao nương tử của ta không sẽ trúng chiêu? Cái này sao? Tiến Xích Tiêu trầm ngâm nửa ngày, tổ chức hạ ngôn ngữ, xích tử chi tâm, vô cấu không nhiễm, vô dục vô cầu, tự nhiên là sẽ không vì mê hồn huyễn thuật thừa lúc. Lý Bình An hé miệng cười khẽ, nương tử quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Người vợ nghe vậy, cho mày. Rõ ràng tướng công đang khích lệ chính mình, lại cảm thấy không giống lời hay, hết lần này tới lần khác nói không ra nơi nào có vấn đề. Mấy ngày sau, Tiến Xích Tiêu từ biệt, nam đi Tế Châu. Lý Bình An đưa ra trong vòng hơn 10 dặm, sắp chia tay uống hai vỏ rượu, xa xa nhìn ô truy ngựa tan biến ở chân trời, trở lại nhà tranh kiểm tra học sinh bài tập. Đánh mấy bàn tay tâm, tâm tình lập tức đã khá nhiều. Nhân sinh liền là không ngừng tụ tán. Lý Bình An thu thập xong tâm tình, rảnh rỗi đi phụ thành mua dược liệu, khổ luyện tỏa dương công, sớm ngày đại thành vươn mình làm người. Tháng ngày khôi phục bình tĩnh. Đảo mắt đến giao thừa. Lục gia thôn bách tính mang theo lễ vật, đăng môn cảm tạ Lý Bình An, nhìn thấy trong nồi nấu sủi cảo. Thịt cá rau dại nhân bánh, tươi hương sông và muối. Lý Bình An giải thích nói, sủi cảo lại gọi há cảo, trên sách ghi lại một loại ngày Tết thức ăn. Nghe được cùng sách có quan hệ, bách tính tin tưởng không nghi ngờ, dồn dập tán dương đường tiên sinh học vấn lớn. Lúc rời đi mang đi một bát, cho trong nhà hài tử nếm thử. Nông thôn sinh hoạt bình thản như nước. Đảo mắt đến chính thống 9 năm mùa hè, Lý Bình An loại ruộng thu 3.800 cân, sớm đem giao nộp tiền thuê đất chuẩn bị ra tới. Nội vụ phủ sai dịch tới cửa, trợn to mắt si cha lương thực, rất nhanh lật ra tới dâu, đùi đất. Người tên này thật to gan, bệ hạ đem hoàng điển thuê của ngươi, không những không cảm kích, dám giả dối. Có biết hay không đây là tội gì tên? Khi quân phạm thượng. Cái khác sai dịch chỉ mập mạp đường anh, nghiêm nghị đe dọa, ta chỉ cần báo lên, chắc chắn chu ngươi cựu tộc, hoa nhi này cũng phải chém đầu. Lý Bình An bắt lấy tay người vợ, miễn cho nàng chụp chết này hai sai dịch, theo ống tay áo lấy ra một chồng đồng tiền. Sai gia thu tô vất vả, cái này cầm lấy đi uống trà. 10 cái đồng tiền, không nhiều cũng không ít, vừa vặn phù hợp bình thường nông người thân phận. Không tệ không tệ. Sai dịch đem đồng tiền thu vào trong ngực, thở ra một hơi đem dâu thổi đi, hạt cắt mê nhãn, ta xem kém, này lương thực sạch sẽ vô cùng. Dứt lời chào hỏi lực dịch, đem lương thực chuyển lên xe ngựa, nên ngang rời đi. Một màn này rơi vào học sinh trong mắt. Phần lớn tập mãi thành thói quen, cái nào nông dân không bị qua tư lại bóc lột dọa dẫm, cho rằng dùng tiền mua bình an hết sức hợp lý. Lục Vân Mục Sương phẫn hận, đọc 2 năm sách, hiểu được không ít đạo lý, cho rằng bất công sự tình liền muốn đổi. Lục Kinh thì hai mắt tỏa ánh sáng, cuối cùng tìm được đánh bại tiên sinh phương pháp chính xác. Lúc trước vì trốn tránh bài tập, trầm tư suy nghĩ đủ loại lý do. Kết quả đều là gấp bội trừng phạt, về nhà còn muốn cha mẹ hỗn hợp đánh kép, khi thắng khi bại để cho người ta chán ngán thất vọng. Hôm nay thấy sai dịch tùy tiện, tiên sinh nuốt giận vào bụng cầu xin tha thứ, Lục Kinh giật mình minh ngộ. Ta ngày ngày bị đánh, là bởi vì không có quyền. Tiên sinh nắm giữ lấy quyền lực, cho nên tự mình bị đánh, sai dịch nắm giữ lấy quyền lực, cho nên tiên sinh cúi đầu. Ta nên làm sao thu hoạch được quyền lực? Lục Kinh suy tư rất lâu, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía bàn cát, trên đó viết mấy dòng chữ. Quyền lực liền trong sách. Lúc trước thấy thế nào đều chán ghét chữ viết, hiện tại mi thanh mục tú dâng lên, nhịn không được liền muốn viết nhiều lượt nhiều. Lý Bình An chú ý tới Lục Kinh thần sắc biến ảo, đảo chắp tay sau lưng đi tới, tiểu tử ngươi lại không thành thật. Lão sư, ta sai rồi. Lục Kinh cúi đầu xin lỗi, thần sắc kiên nghị nói, ta không nên ham chơi, về sau định cực kỳ làm bài tập, nỗ lực đọc sách. Trẻ con là dễ dạy. Lý Bình An hài lòng gật đầu, cho là mình chồng người có công, miễn cưỡng Lục Kinh bài câu. Đảo mắt lại đến cuối năm giao thừa. Lục gia thôn không ít người nhà, học sủi cảo ăn Tết. Bách tính bận rộn nguyên một năm, trong nhà lại thế nào khổ sở, cũng sẽ nghĩ biện pháp xương hai cân thịt mỡ. Lan lộn đến rau khô quả du, ăn một miếng liền miệng đầy bánh rán dầu. Trong thôn hài đồng thèm ăn, năm trước ăn qua sang năm còn muốn ăn, năn nỉ cha mẹ làm sủi cảo, được một bàn tay. Không năm không tiết, ăn cái gì sủi cảo? Chính thống 10 năm. Tháng 6, nhà môn phát bố cáo, triều đình ban bố tân pháp, hoàng điền người thuê tự động đi giao nộp thuê, dám can đảm đến trễ, bắt người đánh bằng roi. Giao nạp mức, dựa theo thượng trung hạ ruộng tính toán. Nói cách khác vô luận thu nhiều ít lương thực, thượng đẳng ruộng nước mỗi mẫu thu 150 cân tiền thuế đất, coi như nạn hạn hán thủy thai không thu hoạch được một hạt nào, vẫn muốn giao lương thực. Chơi nương ngươi. Lý Bình An mắng một tiếng, đằng sau không biết nên mắng người nào, hoặc là muốn mắng quá nhiều người. Sai dịch, quan lại, triều đình, hoàng đế. Bất đắc dĩ mượn Lục Tam gia nhà xe bò, lôi kéo 2.500 cân lương thực, chậm rãi từ từ đi phụ thành. Giống như 2 năm trước, cho thủ vệ tốt nhét vào mấy đồng tiền. Dám can đảm không cho liền giam lương thực, lý do dễ tìm vô cùng, dạy như vậy luật pháp điều, luôn có một đầu thích hợp ngươi. Làm ngươi hao hết tâm lực chứng minh, không có xúc phạm bất luận cái gì luật pháp, cũng đã bỏ qua thu tông này. Phạt bạc đánh bằng roi, vẫn phải trả lại hoàng điện, còn dám không phục liền là cửa nát nhà tan. Lý Bình An đi vào phủ nhà kho lúa, vốn lượn không gặp được đầu giao nộp lương đội ngũ, chờ lấy sai dịch từng cái qua quan hộp. Một hộp cước chừng 100 cân, là nhiều hay ít, muốn nhìn sai dịch thủ pháp cùng cước pháp. San bằng hộp miệng lúc dùng cây thước gỗ mặt, đặt hộp thân đương thời chân to, trên dưới có thể lưu động 10 mấy 20 cân. Nhiều phạm vi tới lương thực, quay đầu tiến vào chính mình túi. Lý Bình An hiểu được trong đó môn đạo, lại không muốn cùng tư lại dây dưa, cho nên nhiều kéo hơn 200 cân lương thực. Kết quả phơi đã hơn nửa ngày, cuối cùng đến phiên giao nộp thuê, còn kém gần nửa hộp. Trong nhà ngươi xưng không cho phép, ta đây là quan hộp. Sai dịch cười híp mắt nói ra, ngươi là kéo trở về, vẫn là mua lương bộ đấy. Lý Bình An đương nhiên sẽ không kéo trở về, sai ra, đi thế nào mua? Cái này cần hỏi rõ ràng, miễn cho mua sai, để cho người ta bắt bẻ lương thực chất lượng. Sai dịch chỉ phía đông, ta nghe nói bên kia từ thị lương hành, làm ăn phúc hậu, ngươi có thể đi nhìn một chút. Năm ngoái mới tới phủ Doãn liền họ Từ, Trước đó này tiệm lương thực ông chủ họ Vương, lại trước đó họ Tôn. Phủ Doan 5 năm một đổi, ông chủ 5 năm thay đổi, quả nhiên thần kỳ. Lý Bình An đi mua lương thực, phát hiện so giá thị trường đắt năm thành, hết lần này tới lần khác cùng không đủ cầu. Đồ chó này thói đời. Chính thống 11 năm. Hạ. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dân chúng tháng ngày càng tốt qua, đều tán thưởng bệ hạ thánh minh. Thu nhiều 500 cân, kiếm lời. Lý Bình An cày này trình độ phóng đại, 15 mẫu ruộng thu 5000 cân lương thực, cao hơn triều đình thu thuế số lượng. Lệ cũ khống chế xe bỏ đi phụ thành, giao 3000 cân tiền thuê đất lương thực dư vẫn là 2000 cân, thu nhiều lương thực, nhường tư lại kiếm lời sạch sẽ. Tinh nghiên kỹ năng, không có ích lợi gì. Nhưng mà không tinh nghiên lại không được, tư lại tham lam mỗi năm tăng trưởng, mong muốn sống an ổn liền phải vùi đầu gian khổ làm ra. Lý Bình An giao tiền thuê đất, đi vào trước nha giải phòng. Hoàng điền không phải tư điển, 5 năm thời hạn muốn đến, nhất định phải đến nha môn đưa thay mới chưa biết. Cụ nát giải trong phòng, ngồi cái mập mạp tư lại. Hạt đầu mắt khuôn mặt to béo, bụng nạm theo hô hấp một trống, rất giống cái con cóc ngồi xổm chen vào trong ghế. Lý Bình An không người tiến lên, đem chữ viết thả trên bàn, "Đại nhân, ta tới tục thuê hoàng điền." "Ừm." Con cóc nói chuyện kéo dài âm điệu, xem xét mắt chữ viết, "Ngươi tới chậm, này điền minh năm cho người khác mướn." Lý Bình An tuần thủ tiến lên bắt tay, nhét vào hạt bạc vụn, "Đại nhân, ta cùng Phùng thư lại quen biết, tạo thuận lợi." "Lao Phùng a." Con cóc chỉ ngay ngắn thân thể, ngón trỏ ngón cái xoa tới xoa đi, "Chuyện này không dễ làm, dù sao người ta tới trước, ta cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật." Lý Bình An biết ngại tiếng ít, lại lấy ra hạt bạc vụn, nhét vào lại tôm mô trong tay. "Đại nhân giúp đỡ chút, ta nhà liền ở tại ruộng một bên, vợ con già trẻ không tiện dọn nhà." "Nguyên lai có như vậy chỗ khó." Con cóc mặt mũi tràn đầy chính khí nói, "Ta người hầu liền phải vì bách tính suy nghĩ, nuôi sống vợ con già trẻ không dễ dàng, này ngươi liền chồng, ai cũng đoạt không đi." Nói xong lấy sách mới khế, đắp lên quan phủ con dấu. Lý Bình An thiên ân và tặng, "Đại nhân thật là một con tốt, bách tính hưởng phúc." Con cóc nghe không ra tốt lại lời, đáp ý khoát tay, "Ta là xem ở lão Phùng trên mặt mũi, bằng không cái gì cũng không tốt dùng, ngụ ý, dân chúng tầm thường đưa tiền đều không có đường." Lý Bình An ra nha môn, đối góc tường phá khẩu lão đảm, quả thực các tâm hỏng. Về đến trong nhà, Lục Tam gia ở trong viện chờ lấy, thấy Lý Bình An trở về, vội vàng hỏi thăm. "Đường tiên sinh, hoàng điền mướn tới không?" "Mướn." Lý Bình An không có giảng chuyện hối lộ, không phải là cơ mật, mà là không cần đến giảng, mọi người đều biết. "Còn tốt, còn tốt." Lục Tam gia nhẹ nhàng thở ra, nghe nói không ít người tục thuê không thành, nhất định phải dọn nhà đổi chỗ, lão hán suy nghĩ đi nha môn, tìm đem huynh đệ trò chuyện. Lục Tam gia đem huynh đệ là tên bộ khoái, trong nha môn nhận biết không ít người, có thể tìm được đưa tiền phương pháp. Trong tộc chuẩn bị bút đồng tiền, nếu là Đường tiên sinh không có tích xúc, liền từ bọn hắn thanh toán. Đa tạ Tam gia. Lý Bình An nhận hảo ý, hỏi, "Như vậy dày vò, như bách tính gây rối, thà chết không rời đi nhà đổi chỗ làm sao bây giờ?" Phần lớn bách tính dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, không dám phản kháng nha môn, thế nhưng có số ít kiệt ngạo bất tuân người, dám ở cửa nha môn treo ngược. Loại sự tình này truyền đi, mặc kệ đổi chỗ có hợp pháp hay không, làm quan đều phải không may. Lục Tam gia nói ra, dạng này nha môn sẽ giúp lấy cân đối, cùng mới đất cho thuê người thương lượng, không cần thay đổi, thế nhưng được nhiều giao một thành tiền thuê đất. "Chơi nương ngươi." Lý Bình An nhịn không được lên tiếng mắng, "Cái gì gọi là giúp đỡ cân đối, đây là cầm tiền của ngươi làm chuyện của ngươi." Cuối năm, Lục gia thôn từng nhà bóp sủi cảo, phong trào đã khuyết tán đến xung quanh thôn xóm. Sủi cảo ăn ngon dễ dàng làm, chỉ cần có mặt, cái gì nhân bánh đều có thể bao đi vào, hết sức thích hợp vào đông vật tư thiếu thốn lương châu. Năm nay Lý Bình An nhận được lễ vật, theo đủ loại nông sản phẩm, biến thành một bát nóng hổi sủi cảo. Phủ thành chế tác hai cái đệ tử đắc ý, mỗi người đưa tới một thất vải, tại nông thôn được sừng tụng quý giá, nhường Lý Bình An tuổi già an lòng, không có phí công dạy bọn họ đọc sách. Duy chỉ có Lục Kinh khác biệt, do xét một quyển sách đưa tới. Đã 14 tuổi chàng trai, khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, hướng Lý Bình An khom người thi lễ. "Tiên sinh, học sinh tích mấy tháng đồng tiền, mua chút giấy bút, ngài xem chữ này biết có thể chứ?" Bàn cắt bên trên viết chữ, cuối cùng cùng giấy bút có khác nhau, theo Lý Bình An này mượn quyển sách, một bút một họa vẽ hơn một tháng, mới có phần lễ vật này. "Viết không sai." Lý Bình An nuốt cằm nói, "Sang năm có thể đi thi đồng tử, có thể trúng cái tú tài, vậy liền triệt để nhảy ra nông môn. Dạy học 6 năm có thừa, học sinh cơ bản đổi toàn bộ, có tiền đồ nhất hai cái đi phụ thành làm phòng kế toán. Mặt khác cũng có thể nhận thức chữ viết chữ, ra cửa tại bên ngoài được người tôn trọng." Chỉ có Lục Kinh vẫn kiên trì đọc sách, mặc cho trong nhà phụ mẫu thúc giục đi làm công kiếm tiền, cũng không nhúc nhích chút nào, trong thôn thậm chí có ăn bám đi ăn chùa lời đồn đại. Ngược lại là Lý Bình An xem trọng Lục Vân, tại phụ thân đốc xúc dưới, bỏ qua đọc sách, làm hiệu cầm đồ tiên sinh kế toán. Lục Kinh mắt nhanh chóng quá đắc ý, rất cung kính nói, "Toàn lại tiên sinh giáo thì tốt hơn." Cũng không dám nói khi sư diệt tổ, Lục Kinh luôn cảm thấy tiên sinh lai lịch bí ẩn, tính tình âm hiểm, thiếu niên lúc đọc sách trải qua, sớm bảo hắn học xong hướng cường quyền cúi đầu. Như lũ hổ mài răng, mà đối đãi lúc đến. Chương 39, Ung Châu biến cố đêm trừ tịch. Không một âm thanh. Hàn Phong tại ngoài cửa sổ gào thét, trong phòng ấm áp nồng đậm. Đường Anh thấy sủi cảo lên bàn, liên tục không ngừng kẹp tiến vào trong miệng, nóng vụ vụ hà hơi. Không là trẻ con mà, ăn cơm hiểu quy củ. Người vợ cưng chiều sờ lên nhi từ đầu, nhìn hắn ăn được ngon, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Hiền lành, không phải hình dung thiếu nữ, thiếu phụ, mà là gia gia nãi nãi bối. Tuổi tác qua 30, tại đại càn đã tính lão, không ít người làm tổ phụ tổ mẫu, chẳng qua là người vợ chân khí hùng hậu, tẩy kinh phạt tủy, thoạt nhìn rất trẻ trung. Bên ngoài ăn cơm giảng quy củ, là theo kết quả đảo đấy, lợi nhiều hơn hại lựa chọn. Lý Bình An vừa cười vừa nói, trong nhà đều là người một nhà, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, nhân sinh khổ đoạn, chớ có quá mức câu nệ. Đường Anh nghe liên tục gật đầu, trong miệng chất đầy sủi cảo, mơ hồ không rõ nói. Cha rơi hảo, ngươi này nhỏ không có lương tâm. Người vợ hai tay chống nạnh, thử nhi tử một tiếng. Trong ngày thường nàng sủng ái nhất nhi tử, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, cùng trong thôn tiểu đồng bọn đi chơi, nửa canh giờ không thấy liền nóng nổi, e sợ cho trượt chân rơi xuống nước. Dù cho biết nhi tử thờ nhỏ tu hành võ đạo, khí lực không kém người trưởng thành, cũng lo lắng gặp được người quẻ. Kết quả theo niên tuế tăng trưởng, nhi tử vậy mà không cùng mẫu thân gần, ngược lại càng sùng bái cái gì đều mặc kệ phụ thân, trong lòng rất có vài phần cảm giác khó chịu tương công. Ngươi cùng Lục Kinh cũng không phải nói như vậy, còn cho hắn giảng trên quan trường quy củ. Cái đứa bé kia tâm tư nặng, trí tồn cao đời, con trai của ta không sánh bằng. Lý Bình An nói ra, cùng hắn chờ hắn tiến vào quan trường, bốn phía vấp phải chắc trở học được quy củ, phí phạm niên tuế, không bằng hiện đang dạy cho hắn, cho anh nhi kết một thiện duyên. Làm sao không sánh bằng? Người vợ rất là khâm phục, anh nhi một cái có thể đánh 10 cái Lục Kinh, tương lai võ đạo đại thành, có thể đánh 100 cái. Lý Bình An liếc mắt Hồ An Biển nhét nhi tử, không khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ, chính mình trung nhân chi tư, 18 tuổi mới bắt đầu luyện võ, người đã trung niên mới đoán thể đại thành. Dựa theo đang người thường mà nói, thân thể cơ có thể bắt đầu giảm xuống, lại khó có thành tựu. Đường Anh theo 4 tuổi bắt đầu rèn luyện tạp phủ, 6 tuổi bắt đầu ngoại luyện bộ pháp, lại có người vợ mỗi ngày chân khí tẩy luyện thân thể. Đồng dạng là trung nhân chi tư, tiếp qua 3-4 năm, 11-12 tuổi liền có khả năng đoán thể đại thành. Trên giang hồ võ nhị đại, cũng chỉ đến như thế. Lý Bình An căn dặn nói, nhi tử, không cần thiết ở trước mặt người ngoài, hiển lộ bất luận cái gì võ đạo, chỉ nói mình là cái người đọc sách. Vì cái gì? Đường Anh chớp chớp manh xuẩn trong beo hai mắt, hắn hiện tại là trong thôn người thích trẻ con, thống lĩnh mười mấy tiểu đệ, trùng trùng điệp điệp đi tại vùng đồng ruộng, rất là uy phong. Cẩn thận mới có thể sống đến lâu. Lý Bình An nói ra, dùng tư chất ngươi, khó trèo võ đạo đỉnh phong, cùng hắn làm võ đạo thiên tài đá đặt chân, không bằng đổi lại đường đua, làm biết đánh nhau nhất người đọc sách. Đường Anh gật đầu đáp ứng, đem phụ thân lời nói đi lại. Từ nhỏ nhìn xem Lý Bình An đánh học sinh trong lòng bàn tay, chịu trong thôn bách tính tôn kính, vô ý thức nhận vì phụ thân là nhất có người có bản lĩnh. Đang khi nói chuyện, một cái buồn lớn sủi cảo, trọn vẹn 6-700 cái, toàn bộ tiến vào ba người trong bụng. Qua giờ thí, đi tới chính thống 12 năm. Lý Bình An lôi kéo người vợ tay, nhẹ nói ra, chúc mừng năm mới. Lời giống vậy nói 12 năm, không có bất kỳ cái gì qua loa, ngược lại thời gian lâu vẫn giữ mới, theo niên tuế tăng trưởng càng ngày càng tuần hậu. 10 năm trước như gặp gỡ sát kiếp, Lý Bình An sẽ không chút do dự chạy trốn, thậm chí có thể vì mạng sống, nhường người vợ ở phía trước cả đao. Hiện tại người nào đối người vợ nổi sát tâm, Lý Bình An liền giễu hay. Chúc mừng năm mới. Người vợ vui vẻ ra mặt, mỗi lần nghe được bốn chữ này, không phải cảm giác lão một tuổi, mà là lại hạnh phúc nguyên một năm. Thế nào thiên nghe không được, liền cùng chết không khác. Chính thống 12 năm. Xuân. Tô Minh Viễn đấu lên, tiếp tục gia tăng chế độ thuế cải cách. Mấy năm gần đây triều đình trắng trợn đả kích siêu cao thuế nặng, bốn phía gián tiếp báo cáo, đuổi bắt tham quan ố lại, cuối cùng đem hết thảy thuế phú nhập vào thuế ruộng, tính toán mẫu trinh lương. Bước kế tiếp liền là đổi trinh lương vì trinh bạc, giảm bớt thu thuế nhập kho tổn thất. Chính thống đế cho phép. Triều đình bách quan không người phản bác. Tô tướng quyền thế quá lớn, còn thắng tiên hoàng lúc chủ tướng. Giờ tí, cần chính điện, đèn đuốc sáng trưng. Chính thống đế vẫn tại lần xem tấu chương, từ thuế phú cải cách việc lớn, cho tới phương huyện lệnh bổ nhiệm và miễn nhiệm, không rõ chi tiết, chỉ có hắn phê đỏ về sau mới có thể làm đi thiên hạ. Bệ hạ, chân phi nương nương phái người truyền tin mà. Mới nhậm chức tổng quản Vân Công Công, thận trọng bẩm báo. Tất cả mọi người hâm mộ Vân Công Công leo lên cao vị, nào biết được trong đó gian nguy, tiền nhiệm từ Công Công là bệ hạ tiềm để lúc lão nhân, nói sai một câu liền đuổi đi hoàng lăng. Hầu hạ hai mươi mấy năm lão nhân còn như vậy, huống chi sau này người mới. Vân Công Công biết bệ hạ phê duyệt tấu trước lúc, không thích nhất người quấy rầy, hết lần này tới lần khác chân phi lại là được sủng ái nhất quý phi. Dám can đảm chậm trễ, quay đầu liền thổi một chút bên gối gió, một triệt đến cùng đi đào đêm thơm. Hôm nay không đi. Chính thống đế trừng lên mí mắt, nhẹ nhàng một câu, chuyến đi sẽ sinh ra đủ loại giải độc, trong đó nhiều nhất tất nhiên là chân phi muốn thất sủng. Cái này là chính thống đế muốn hiệu quả, không quan trọng nữ tử dám phái người thúc giục hoàng đế. Nói nhỏ chuyện đi là ỷ lại sủng mà tiêu, nói lớn chuyện ra liền là ý đồ tham gia vào chính sự. Chính thống đế sủng ái chân phi, không phải nàng dung mạo xinh đẹp, cũng không phải nàng sẽ hầu hạ người, mà là đến nay không có sinh hạ hoàng tử. Tuân chỉ. Vân Công Công trong lòng thất kinh, không người rời khỏi đại điện, trên lưng mồ hôi ướt đẫm quần áo. Cốc cốc cốc. Vội vã tiếng bước chân truyền đến, Vân Công Công chau mày, cái nào không có mắt dám trong cung chạy, đang muốn quát lớn vài tiếng vung chút giận, mắt thấy Sở Đốc Công đến gần. Con người một cái, đầu cơ hổ kể sát đất. Bái kiến lao tổ tông. Sở Đốc Công khẽ bước cằm, xem như đáp lại, cũng không quay đầu lại tiến vào cần chính điện. Vân Công Công chậm rãi rất thẳng người, xoa xoa mồ hôi chán, đáy lòng không khỏi hùng hùng hổ hổ. Người ta làm tổng quản đều là dưới một người, nhà ta làm sao như thế biệt quất. Hai năm trước nhà ta gặp Sở Đốc Công, nhất định phải dập đầu quỳ, hiện tại cùng thân thể là được. Khắc khắc khắc. Bản thân an ủi vài câu, Vân Công Công lập tức tâm tình khá hơn, liên tục không ngừng đi trung tụy cung hồi bẩm chân phi. Cần chính điện bên trong. Sở Đốc Công lễ bái sau bẩm báo, bệ hạ, Ung Châu Kim Cương tự. Phản. Cụ thể nói một chút. Chính thống đế mặt không đổi sắc, đối với cái này sớm có đoán trước. Trung tuần tháng 7, Ung Châu thành võ huyện kho lúa cháy, mới vừa thu đi lên không lâu lương thuế cho một mùi lửa, trong huyện quan lại để tránh tội lỗi, lần nữa trừng thu lương thuế. Bách tính tụ tại huyện nha gây rối, thành võ huyện lệnh mệnh nha dịch khu trục, đánh chết đả thương hơn 10 người. Kim Cương tự đệ tử Tuệ Minh, nói là triều đình vô đạo, dẫn đầu môn hạ đệ tử xông phá huyện nhà, đánh chết hết thảy quan lại. Sở đốc công nói ra, về sau Tuệ Minh tự xưng chuyển thế Phật Đà, kêu gọi nhau tập hợp mấy vạn tín đồ, liên tục công phá quanh mình 6 nơi huyện thành, mật thám lúc đến, đã binh phát phủ thành. Làm sao nhanh như vậy? Chính thống đế nhíu mày, này Tuệ Minh lại là chuyện gì xảy ra? Từ Tiên Hoàng bắt đầu liền khống chế Kim Cương tự, dùng Phật môn thuần hóa Ung Châu Bắc Tính, dựa theo nguyên bản kế hoạch, do lẫn vào tín đồ bên trong thám tử, tìm cơ hội xúi dục gây rối. Tụ chúng trùng kích nha môn, hình thành tạo phản chi thực. Triều đình coi đây là do, phát binh trấn áp, triệt để tẩy thanh Ung Châu thai hoàng ẩm. Bệ hạ, thành võ huyện chi loạn trấn phủ ti dẫn dắt. Sở đốc công nói ra, Tuệ Minh là Kim Cương tự thủ tọa, sớm mấy năm đã đạt đến võ đạo tông sư, một mực chưa hiển lộ dị dạng, cho đến năm trước xuống núi khổ hành. Đi chân trần hành tẩu Ung Châu các nơi, bốn phía hiển lộ Phật pháp thần tích, môn hạ tín đồ hơn mấy chục vạn. Chương 40, không thẹn với lương tâm chính thống đế ánh mắt buông xuống, đáy lòng sinh ra dự cảm bất tường. Ung Châu vẫn có không ít ngụy triều dương nghiệt, dân chúng chịu hắn mê hoặc, vốn là không ổn định dễ dàng tạo phản, hiện tại lại nhiều cái mấy chục vạn tín đồ Tuệ Minh. Như cả hai hợp lại, hoặc thành đại loạn. Đương nhiên một châu chỗ phản loạn, không ảnh hưởng được quốc triều an ổn, lại nhường chính thống đế mặt mũi tối tăm. Mệnh Ung Châu vệ trấn áp phản loạn, điều Lương Châu, Tế Châu vệ vào Ung Châu, mệnh Phùng Hiển công xuất bộ bình định. Chính thống đế hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, Ung Châu sự tỉnh sớm có dự án, triệu tập 6 vạn địa phương phủ binh, tăng thêm Phùng Hiển công xuất lĩnh Bắc Cương hung hãn bộ tốt, đủ để hủy diệt Kim Cương tự tín đồ. Như ong vỡ tổ làm loạn phản quân, xa xa không sánh bằng thành kiến chế quân tốt. Huống chi Bắc Cương hung hãn bộ tốt, hàng năm cùng man tộc tác chiến, một vạn quân tốt có thể địch 10 vạn phủ binh. Nội thị nhận thánh chỉ, trong đêm phát hướng binh bộ, hộ bộ chờ quan lại trong nhà, liên quan đến náo động châu phủ việc lớn, ngủ trong chăn cũng phải lôi ra tới đón chỉ. Sở Ái Khanh đi thăm dò Thanh Tuệ Minh nội tình. Tuân chỉ. Sở đốc công dập đầu lĩnh chỉ, đang muốn rời khỏi Cần Chính điện, lại nghe được chính thống đế tra hỏi. Người kia tra như thế nào? Bẩm bệ hạ, chưa tìm được tung tích. Sở đốc công nói ra, kinh thành thậm chí quanh mình chư huyện, hợp kế hơn 300 tình nghi người, đã tìm cớ đuổi bắt một nửa, đều không phải người kia. Mau một chút đi. Chính thống đế sở lên xương trắng tóc mai, đăng cơ 12 năm, đã 50 có 6, theo tâm lực ngày càng không đủ, đã sinh ra tuế nguyệt không đợi người cảm thán. Thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Sở đốc công tiếng nói nhất chuyện, bệ hạ, Tô tướng cũng tại tên ghi bên trong, dù sao người kia từng hóa thân tể tướng, trợ thế tông thành tựu đại nghiệp. Thái giám là thủ dài nhất. Mấy năm trước Tô Minh Viễn ngăn cửa, nhường Đông Hán cơ hồ thành chê cười, Sở đốc công có thể là nhớ rõ, vừa có cơ hội liền cáo hát trạng bên trên nhãn dược. Chính thống đế UU nói ra, Tô Ái Khanh, tạm thời thả một chút. Thần hiểu rõ. Sở đốc công đáy mắt lóe lên tinh quang, nghe được tạm thời nhị chữ, liền biết dựa đục tháng ngày không xa. Hoàng hôn thời gian, Tô phủ. Bởi vì lâu dài chưa tu sửa, cửa lớn cũ kỹ, bảng hiệu loang lổ, dường như trong rừng sâu núi thẳm bỏ đi đình viện, cùng xung quanh xa hoa phủ đệ hoàn toàn không hợp. Lão người gác cổng ngủ gần, đột nhiên thấy một hồi gió mát. Còn buồn ngủ liếc mắt, cửa lớn mở đường may khe hở, chỉ cho là nhường gió thổi mở. Nay đại hạ thiên, làm sao lại nổi lên bắc phong rồi? Lão người gác cổng run run rẩy rẩy đóng cửa lại, trực tiếp chen vào then cửa. Cái khác đại quan từng cái đông như chảy hội, bản thân chủ ra đường đường tể tướng, trong phủ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không thu được đăng môn bái phỏng lợi là tiền, lão người gác cổng đấy lòng có một chút oán niệm, lại cũng không dám nói ra, trước thu bạc người gác cổng đã đuổi đi. Không quan trọng mấy lượng bạc, mất đi Tô phủ người gác cổng thân phận, quả nhiên là được không bù mất. Mở cửa cái kia sợi gió, một đường lúc trước đỉnh bay tới nội viện, chiếm diện tích vài mẫu như vậy tòa nhà lớn, chỉ có mấy cái nấu cơm, vậy nước quét nhà lão buộc. Trống rỗng, ý mắng. Cho đến bên ngoài thư phòng, thanh phong rơi xuống đất hóa thành hình người, thẳng đẩy cửa đi vào. Tô Minh Viễn đang ở lật xem tấu chương, nghe được tiếng mở cửa ngẩng đầu, nhìn thấy người tới mặt lộ vẻ đủ cười. Tống đại nhân làm sao có rảnh tới? Tâm huyết dâng trào, liền tới xem một chút. Tống Đề hình người mặc xanh nhạt áo dài, nửa người trên còn như thực chất chân nhân, nửa người dưới dần dần trở nên hư ảo, hai chân mông lung một đoàn sương mù. Tô Minh Viễn tán thán nói, thần thông như vậy, không hổ là thần tiên. Trên đời nào có cái gì thần tiên, bất quá là dương thần xuất hiếu. Tống Đề hình bay tới trước bàn sách, liếc mắt tấu chương, phía trên phê duyệt không ít chữ viết, quay đầu đệ trình bệ hạ phê đỏ, liền có thể phát hướng lục bộ chấp hành. Tô đại nhân đem tấu chương mang về nhà bên trong, phạm vào tối kỵ, không sợ có nhân xâm một bản. Ngày ngày có nhân xâm đấu, không kém quyền này. Tô Minh Viễn từ khi bắt đầu chế độ thuế cải cách, liền có vô số minh thương ám tiễn, sau lưng chuyện ám sát nguyệt nguyệt đều có, ở bề ngoài tấu chương cũng chưa từng đứt đoạn. Như là kết bè kết cánh, đề bạt thân tín, lộng quyền đi quá giới hạn các loại, thậm chí có nhân xâm tấu ý đồ mưu phản. Duy chỉ có không ai xâm tấu tham ô, dù sao Tô phủ khốn cùng rõ như ban ngày, không thể nói đói cho chết, cũng chỉ so bình thường địa chủ trôi qua rất nhiều. Tống Đề hình hai mắt thần quang lấp lánh, trên dưới dò xét Tô Minh Viễn, đem cơ bắp tạng phủ nhìn rõ ràng. Bề ngoài tinh thần quắc thước, kỳ thực ngũ tạng suy kiệt dầu hết đèn tắt, toàn do thần hồn mạnh mẽ chống đỡ, bằng không đã sớm mệt một bệnh không dậy nổi. Tân chính đã mở rộng quán triệt, hà tất lưu luyến nữa quyền thế? Không bằng từ quan cáo lao, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bảo toàn khi còn sống sau lưng tên. Lùi không được. Tô Minh Viễn nói ra, tối hôm qua cung trong nội thị truyền đến lời nhắn, vậy hạ mệnh ta chuẩn bị sớm, đợi đổi lương vì bạc sau khi thành công, lại tiến lên quan thân một thể nạp lương. Tống Đề hình cùng Tô Minh Viễn quan hệ cá nhân quá sâu, tất nhiên là biết được năm đó cái kia phong tấu chương toàn văn, nghe vậy quên. Này chính thi hành lại muôn vàn khó khăn, gần như không có khả năng thành. Chính sách chế định cho dù tốt, cũng cần quan viên cụ thể phổ biến. Hết thảy quan viên đều là thân sĩ giai tầng, để bọn hắn đi thu chính mình thuế, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Tô Minh Viễn nói ra, bệ hạ cũng không nghĩ lấy làm thành, bằng không làm sao lại nhường nội thị truyền lời nhắn, mà không phải triệu đi dưỡng tâm điện bàn việc nước. Cần chính điện phê duyệt tấu chương, chính là quốc triều từ trước truyền thống. Theo chính thống đế ưa thích tại dưỡng tâm điện mở tiểu hội, quyết định rất nhiều quốc triều việc lớn, quyền lực dần dần bắt đầu chết đi, bách quan đều dùng dưỡng tâm điện bàn việc nước làm đinh. Như vậy biến hóa, khiến cho hoàng quyền càng vững chắc. Tống Đề Hình thêm chút suy tư, minh ngộ nguyên do trong đó, tiếng nói chuyện bên trong mang theo vài phần lửa giận. Cho nên bệ hạ cố ý đưa ngươi đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, đợi cho quần tình xúc động, lại giết lắng lại thân sĩ lửa giận. Tô Minh Viễn khẽ mút cằm, đối với mình kết cục sớm có đoán trước, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh khủng hoặc là thương cảm, chỉ có mấy phần đại nghiệp khó thành bất đắc dĩ. Dùng ta một cái đầu người, trấn an thiên hạ thân sĩ, thấy thế nào đều là tốt mua bán. Hơn 10 năm quân thần tình nghĩa, dắt tay hưng thịnh quốc triều, dùng bây giờ chi công tích, đủ để lưu danh sử sách, thậm chí ngay cả đầu đường lui cũng không cho. Tống Đề Hình âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ có thai sau tên, chẳng lẽ không sợ hậu nhân bình phán? Quân thần ở giữa nào có cái gì tình nghĩa? Tô Minh Viễn nói ra, người bình thường tâm có lẽ có thể ấm áp, nhưng mà ngồi trên vị trí kia, liền đã không phải là người. Anh Minh Hoàng đế liền là cơ quan quốc gia, chỉ làm chuyện phải làm, giết cần giết người. Lượng ruộng, đổi thuế các loại tân chính, nghiêm trọng tổn hại thân sĩ lợi ích, chính thống đế vì giang sơn vững chắc, giết Tô Minh Viễn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Hành động cũng là vì đại càn, không thẹn với lương tâm. Tống Đề Hình yên lặng nửa ngày, hắn thiên sinh cố có thần hồn lực lượng, so người bình thường thông minh gấp trăm lần, lại tu thành dương thần, sao có thể không rõ đạo lý trong đó? Nguyên nhân chính là thấy rõ, mới chỉ làm tiểu con nhi. Gặp phải nhỏ chuyện bất bình xúc một xúc, lớn thì thờ ơ lạnh nhạt, làm như không thấy. Có thể hay không không phổ biến quan thân một thể nạp lương. Tống Đề Hình trầm giọng nói ra, duy trì tân chính hiện trạng, ta thu ngươi làm đệ tử, có tên này nghĩa có thể bảo vệ tính mệnh vô ưu. Một phần bạn, có thể thành đâu? Tô Minh Viễn trong mắt lóe lên chờ mong, chợt hóa thành kiên định, người cuối cùng sẽ chết, nếu không thể làm chuyện muốn làm, tu thành thần tiên cũng chỉ là không sống trăm năm. Tống Đề Hình thở dài nói, ta không bằng ngươi nhiều rồi. Tô Minh Viễn nói ra, Tống đại nhân người trong chốn thần tiên, không cần để ý phạm trần tục thế. Tống Đề Hình thần hồn phiêu hốt, tụ tán cung trường. Nếu là bệ hạ đống nhiên băng hà, dùng Tô đại nhân thủ đoạn quyền thế, có thể hay không tùy ý hành động? Từ khi thành hoàng gia, nghe nhiều tín đồ cầu nguyện, thấy nhiều phạm trần khổ nạn, sớm đã không có ngu chung suy nghĩ, hoặc là nói không phải chung với hoàng đế. Chương 41, nho bị pháp cốt hoán huyết, kết đan, dương thần. Phân biệt tu luyện tinh khí thần, đạt đến đỉnh phong đều xưng là võ đạo tông sư. Trong đó dùng dương thần huyền diệu nhất, gần như bách tính trong miệng thần tiên, chính diện chém giết có lẽ không sánh bằng đoán thể, chân khí, lại có rất nhiều quỷ dị pháp thuật thần thông. Tống Đề Hình lại có kỳ vật thành hoàng lớn, có thể khống chế tín ngưỡng thần lực, làm thật liều mạng thân tử đạo tiêu, có thể thành công thí quân. Nếu bị quốc triều an ổn, Tô Minh Viễn có thể chết. Cái kia vì thiên hạ bách tính, chính thống đế cũng có thể băng hà. Mệnh đều một dạng. Tống đại nhân chớ có hành động theo cảm tính, làm lấy đại cục làm trọng. Tô Minh Viễn quên, vì quân người không lấy đạo đức cá nhân luận, làm thật được xưng tụng kiên quyết tiến thủ minh quân, huống hồ muốn ta chết không phải bệ hạ, mà là thế gia, huân quý, thậm chí cả văn võ bá quan. Đây là xu thế tất yếu, lòng người chỗ hướng. Nhiều ít người đang chờ ta mất thánh quyến vào cái ngày đó, như Tiết Công Đại, Vương Thực, Phí Đồng Thần, Lý Đức Nghiệp. Khu khu cụ. Đang khi nói chuyện thần tình kích động, kịch liệt ho khan vài tiếng, nghỉ ngơi rất lâu mới vừa bình phục nỗi lòng. Tô Minh Viễn vuốt ve hai tóc mai tóc trắng, đột nhiên hai mắt rơi lệ. Thế gia huân quý phản công trả thù, Tô Minh Viễn cũng không thèm để ý, vốn chính là sinh tử cựu địch. Chân chính để cho người ta khó mà tiếp nhận chính là đồng bào mặt lộ, có dự cảm biết được, tân chính có lẽ sẽ không bị hủy bởi thế gia, mà là theo cải cách người biến chất, một cách tự nhiên tiêu vong. Tô Minh Viễn đến nay mới minh ngộ, vì hà thế gia rất dễ dàng liền để bước. Đại khái là bọn hắn hiểu rõ, lớp người quê mùa cái gì đều không hưởng thụ qua, tự nhiên đứng tại bách tính một bên. Đợi nắm giữ quyền lực, hưởng thụ qua phú quý, liền lại biến thành thế gia hơn quý người một nhà, đến lúc đó tân chính liền thành chê cười. Mấy ngàn năm nay, không chỉ một Tô Minh Viễn, thế nhưng thế gia vẫn là thế gia. Nước quá trong ngắt không có cá, người quá xét át chẳng ai theo. Tống Đề Hình quên, bất luận cái gì người đều có tư dục, thậm chí ta cũng giống vậy, Tô đại nhân không ngại nuối lòng tùng chút, chỉ cần tại tân chính có ích, một chút tội trạng có khả năng khoan dung không truy cứu. Lễ bộ thị lang Tiết Công Đại, Tô Minh Viễn bạn vong niên, dính liễu khoa khảo gian lận toàn gia lưu vong. Vương Thực thì là Tô Minh Viễn đồng môn, Lịch Châu phủ sau vào hộ bộ, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai, bởi vì thỏa sức con hành hung mà gọi quan đoạt trước. Phí Đồng Thần cùng Tô Minh Viễn không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, đậu tiến sĩ sau tại Hàn Lâm viện xem chính, kết quả bởi vì tham ô phạm tội vào tù. Loại này quan viên, nhiều vô số kể. Tô Minh Viễn khắc nghiệt luật pháp, không chỉ châm đối với địch nhân, đối người một nhà một dạng tàn nhẫn, đến mức dưới trướng quan viên từng cái cẩn thận chặt chẽ. Vừa mới bắt đầu cải cách lúc, còn có thể đồng tâm lục lực. Hiện tại tân chính quan viên tại triều đường quyền thế thao thiên, tạo thành khổng lồ đảng phái, đỉnh núi, lại không có thể thu được đến sánh cùng xứng lợi ích, chắc chắn dẫn đến oán hận. Tô Minh Viễn lắc đầu nói, tân chính là vì sinh dân lập mệnh, bồi dưỡng một đám tham quan ô lại, cái kia tân chính theo dễ liền nát. Tống Đề Hình trầm tư một lát, đề nghị, cùng hắn nhìn xem đồng đảng biến chất, không bằng nhiều hơn đi lại, trong ngày thường xưng huynh gọi đệ, đồng lứa nhỏ tuổi thu làm nghĩa tử học sinh. Có thân cận quan hệ, bọn hắn từng cái ngóng trông ngươi sống lâu trăm tuổi. Tân chính quan viên cùng Tô Minh Viễn nội bộ lục đục, đã là lợi ích cho phép, lại bởi vì không thực chất tư nhân quan hệ. Tương lai Tô Minh Viễn rơi đài khám nhà diệt tộc, đối bọn hắn ảnh hưởng có hạn, bây giờ tân chính quan viên đã thành phe phái, đủ để tự động tại triều đường dừng chân. Quyền thân thủ đoạn, ta không bị. Tô Minh Viễn nói ra, ta vốn là một chán nạn thư sinh, cơ duyên xảo hợp đi đến bây giờ, đã thỏa mãn. Không có ý định tạo phản, cũng không muốn nhất chính, đã định trước một con đường chết, cần gì phải liên lụy vô tội. Năm đó đồng bào mặc dù dần dần biến chất, thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là tân chính phe phái, sống sót liền có thể giữ gìn bộ phận kết quả, miễn cho đều nước chảy về biển đông. Tống Đề Hình nghe vậy, biết được khuyên không thể khuyên. Tô đại nhân có cái gì nguyện vọng, có thể phó thác ta, định tận tâm tận lực hoàn thành. Tô Minh Viễn nói ra, tương lai ta lên pháp trưởng, còn mời Tống đại nhân giúp đỡ nhặt xác, cùng thê tử của ta hợp táng. Từ khi vận ngã Huy Viễn hầu về sau, Tô Minh Viễn liền đem thê tử phần mộ theo bãi tha ma rời ra, mua khối mộ địa, lẻ loi chơi chọi chôn lấy, tương lai hắn cũng táng nhập trong đó. Tống Đề Hình gật đầu đáp ứng, từ trong ngực ra ngoài quyển sách. Nay quyển vô lượng độ người thượng phẩm diệu trải qua, chính là tu hành thần hồn lực lượng thượng thừa bí pháp, có thể ngưng tụ tín ngưỡng tẩy luyện trong ngoài. Tô đại nhân siêng năng tu hành, chớ có nhường thân thể chậm trễ phổ biến tân chính. Đa tạ Tống đại nhân. Tô Minh Viễn không có cự tuyệt, năm đó từ bãi tha ma ngủ một đêm, không hiểu thấu đã thức tỉnh thần hồn lực lượng. Theo trung nhân chi tư biến thành đã gặp qua là không quên được, tâm tư thay đổi thật nhanh, nộ tính phi phàm thiên tài, cho nên mới có thể liền đậu cử nhân tiến sĩ, thừa dịp tiên hoàng nặng bắt nhẹ nam gió đông, nhất cử đến chúng trạng nguyên. Sau này theo Yến Xích Tiêu chỗ được đạo môn tu thân bí thuật, dù cho tiến cảnh phong thả, cũng sinh ra rất nhiều diệu dụng. Ví như lời nói ảnh hưởng người suy nghĩ, người bình thường cùng Tô Minh Viễn trao đổi thời gian lâu dài, sẽ không tự chủ tán đồng thậm chí thuận theo. Lương Châu, Phù Thành, tháng 6 trời nắng chang chang. Nha môn trương thiếp báo cáo, từ năm nay bắt đầu không nữa thu lương, mà là cải thành thu ngân. Tin tức truyền đi, bạc giá tăng vọt. Nguyên bản một lượng bạc đổi 1000 văn đồng tiền, bây giờ có thể nhiều đổi hơn 100 văn, bách tính nghị luận ầm ĩ lòng sinh mâu thuẫn, lại cũng không thể không tuân theo triều đình chính sách. Này này, Lý Bình An không chế xe bỏ, lôi kéo lương thực đi vào cửa hàng trước. Cổng tấm ván gỗ viết chữ, hôm nay thu lương giới 1-200 cân. Giá cả vẫn tính hợp lý. Lý Bình An đi nha môn hỏi thăm, biết được triều đình dựa theo 100 cân lương giới một lượng một trinh bạc, thương nhân lương thực thấp một tiền tính làm phí thủ tục, cũng so lúc trước trinh lương thâm một ít. Ngân lượng trọng lượng nắm chắc, thiếu đi tư lại tầng tầng cắt xén lương thực, tương đương với giao thiếu thuế phú. Đồng thời thiếu đi sâu ăn chuột cắn trở vận chuyển hao tổn, triều đình thu lại bạc nhiều. Tư lại hai đầu ăn thiệt thòi, đến mức thu thuế thư lại, buồn bực ngán ngẩm không quan tâm. Lý Bình An thử thăm dò hỏi, đại nhân, vị kia lại các. Triệu đại nhân đi nơi nào, ta cùng hắn quen biết, muốn đi bái phỏng một ít. Bái phỏng? Hắc hắc hắc. Thư lại cười lạnh nói, cái thằng kia tham ô nhận hối lộ, đã trộm tới nhà tù, ngươi có nên đi vào hay không buổi tiếp? Lý Bình An luôn mồm xin lỗi, theo nộp thuế giải phòng ra tới, trên mặt lộ ra nét mừng. Đáng đời, dám thu ta bạc. Góc tường nổ nước miếng, Lý Bình An áng chừng trên tay đường phố, đi phủ thành mới mở cửa hàng sách. Trạng Nguyên lâu. Kinh thành Trạng Nguyên lâu Lương Châu phân bộ, ở vào phủ thành nhất đường phố phồn hoa trung ương, gây dựng ngày đó thành bên trong quan lại không không đến cửa chúc mừng. Đương nhiên, có mặt mũi không phải Trạng Nguyên lâu, mà là treo ở trong lầu một vài bức mà bảo. Từ đương triều Tô tướng, tiên hoàng thái tướng, cho tới tân khoa tiến sĩ, danh nhân tài tử, đều biểu lộ ra Trạng Nguyên lâu đáy xúc tích thâm hậu, văn hoa hội tụ. Lý Bình An vào cửa, nhìn thấy rất nhiều người đọc sách, đối mặc bảo chỉ trỏ. Biến đổi biện pháp tán dương, chữ tốt liền nói truyền thừa có thứ tự, chữ không tốt liền nói tùy ý tiêu sái, thơ tốt liền khen tài văn chương, thơ không tốt liền nói huyền ảo. Ngược lại ngươi chỉ cần danh khí lớn, thả cái giấm đều cùng người thường không phải một cái mùi vị. Cái giấm thôi không sao, tự có chuyên gia vì ngươi thả trải qua. Lý Bình An từng cái giá sách nhìn sang, gỡ xuống mấy sách đạo gia điển tịch, hồi trở lại nhà tranh đọc lĩnh hội. Cuối cùng đi đến pháp gia điển tịch khu vực, không giống với nho gia hưng thịnh, chỉ trưng bày một cái giá sách, đứng ở bên cạnh mượn đọc sách sinh cũng rất ít. Can luật, nghi luật, hình thống, luật lệ tinh yếu. Liên tiếp cầm lấy 10 vài cuốn sách, theo pháp gia nhập môn đến tinh thông, đầy đủ đường anh học được trưởng thành. Bên cạnh đang đọc Càn Luật thư sinh, hiếu kỳ nói, lão tiên sinh vì sao mua pháp gia điển tịch? Lý Bình An trả lời, trong nhà hài nhi đến đọc sách tuổi tác, mua về khiến cho hắn đọc vừa đọc. Vì sao không học tứ thư ngũ kinh? Thư sinh kinh ngạc nói, những năm gần đây luật pháp chắc chắn chờ khoa mục, tuyển chọn nhân số càng giảm bớt, nghe đồn tương lai sẽ hủy bỏ, tất cả mọi người thống nhất kiểm tra sáng trải qua. Lý Bình An hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt. Thư sinh nuốt cảm nói, tất cả mọi người kiểm tra tứ thư ngũ kinh, mới vừa biểu lộ ra khoa khảo công chính, miễn cho những cái kia thế gia hơn quý, xuyên nhỏ loại mắt khảo thí kẻ hở. Nói rất có lý. Lý Bình An khen ngợi gật đầu, con trai nhà ta tư chất ngu dốt, không hy vọng hắn thi đậu, nhiều đọc chút luật pháp, tương lai làm trạng sư cũng có thể nuôi sống gia đình. Thư sinh đấy lòng sinh ra mấy phần xem thường, đọc sách là vì cứu thế thế dân, đảm kiếm tiền cũng quá tụ. Thành Huệ, 3072. Trưởng quý họ tôi, dâu cá chê run lên một cái, hai mắt lộ ra người làm ăn khôn khéo. Lý Bình An thanh toán bạc, dường như vô ý nói chuyện tiếng, thôi trưởng quý, ta nghe kinh thành buồn bán bằng hữu giảng, Trạng Nguyên lâu trưởng quý có phải hay không họ nô? Nô liền là tôi liền là nô. Thôi trưởng quý vừa cười vừa nói, vốn là đồng tông cùng tổ, bản ra xem ta họ thôi xuống dốc, vươn tay rút một cái, cũng là hợp tình lý. Lý Bình An lông mày nhíu lại, không khỏi kính nể Trạng Nguyên lâu ông chủ. Lúc trước đổi thôi vì ngô là tránh họa, hiện tại cánh cứng cắp rồi, đổi ngô vi thôi, thu hoạch giang nam thế gia hảo cảm. Huống chi thôi ra truyền thường ngàn năm, cho dù cãi nhau diệt tộc, cũng sẽ còn sót lại rất nhiều chính trị tài nguyên. Trạng Nguyên lâu thu nạp thôi ra bằng chi, có thể nói chỗ tốt vô tận. Này bắn đại bắc cũng không tới họ hàng xa, nhảy lên trở thành bản gia, là thật đạo phản thiên cương. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đuổi xe bỏ về nhà. Thứ nay về sau, đưa Huyền vào ban ngày cùng đồng học đọc tứ thư ngũ kinh, ban đêm treo đèn đêm đọc luật pháp sách, rảnh rỗi vẫn phải đoán thể, luyện tạng, lĩnh hội phỏng đoán hôn nguyên chân khí. 12 canh giờ an bài tràn đầy, nặng nghề việc học, có thể so với hậu thế học sinh trung học. Người vợ tội nghiệp nhi tử vất vả, do hỏi: "Tướng công, vì sao cùng học sinh khác nhau đối đãi, yêu cầu nhi tử chủ tu luật pháp, dạy các học sinh đọc tứ thư ngũ kinh, là quốc triều đại thế như thế?" Lý Bình An cùng học sinh mèo nước gặp nhau, cũng sẽ không vì không quan trọng tình thầy trò làm trái đại thế, làm thật làm cho người hữu tâm cài lên mũ, bình tĩnh sinh hoạt liền lộn xộn. Dạy mình nhà hài tử, sao có thể học nho ra cái kia một bộ? Nhìn chung trong lịch sử có thành tựu, thành tích náo nhiệt, không gọi là học pháp gia, bọn hắn chủ trương pháp trị, chủ trương hậu kim mặc cổ. Trái lại nho ra, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng. Chủ trương nặng xưa nhẹ nay, đợi một chút lại thượng cổ, tổ chế, truyền thừa loại hình, ngoại trừ giam cầm tư tưởng, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bằng không đã sớm xưng bá thế giới, cũng không đến mức hưng suy luân hồi. Hết lần này tới lần khác trong lịch sử vô số giáo huấn, cũng không gọi tỉnh đại đa số người. Giáo dục đời sau lúc, luôn là trong lúc lơ đãng dùng nho ra cải tạo hải tử, ví như cái gì cầu thí tam cương ngũ thường. Lý Bình An cùng bình thường phụ huynh khác biệt, bản thân trường sinh bất tử, nuôi hải tử thuần túy là cơ duyên xảo hợp, không muốn hắn tuân theo hồi báo, càng không muốn hậu đại tế tự viếng mồ mả. Cho nên càng thêm chướng mắt nho ra, thế là dạy bảo đường anh đọc luật pháp. Đảo mắt nửa năm trôi qua, tới gần cửa hải cuối năm, Lý Bình An cùng người vợ đang tại chuẩn bị ngày Tết thức ăn, đường anh cau mày đi tới, chỉ cần luận bên trong một đầu luật pháp. "Cha, đồng dạng là tội giết người, vì sao còn phải thông qua người bị hại quê quán, đối hung thủ chỗ bất đồng phạt?" Càn luật bên trong ghi chú rõ, sát hoàng tộc cùng cấp tạo phản, chu cửu tộc. Giết thân sĩ người, đầu đảng tội ác chặt đầu, thân tộc lưu vong. Giết dân hộ thì đền mạng, cuối cùng liền là giết tiện tịch, bồi bạc 10 lượng. Lý Bình An hơi chút trầm tư, đang muốn mở miệng nói rõ lý do, phát hiện có sơ hở, tiếp tục hướng chỗ sâu suy tư, phát hiện lỗ thủng càng lúc càng lớn, nói rõ bởi vì quê quán vốn là không hợp lý, cũng không thể nói cho nhi tử luật pháp sai, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi lại nhớ kỹ, nhân sinh mà không bình đẳng." Đường Anh truy vấn, nho ra nói dân quý quân nhẹ, càn luật nói nặng quân nhẹ dân, đến tột cùng cái nào nói đúng? Lý Bình An cưỡng ép giải thích nói, triều đình thông qua luật pháp, đem người chia làm trên dưới quê quán, là vì dễ dàng cho quản lý. Ồ, Đường Anh đối với cái này đáp án cũng không hài lòng, tiếp tục hướng sau là xem, rất nhanh lại tìm được vấn đề mới. Tư lại thuộc về tiện tịch, vì sao có thể quản lý nông hộ? Đây không phải cấp dưới chiếm quyền sao? Lý Bình An suy tư một lát, nói cái lập lờ nước đôi đáp án, lúc này dùng tiện ép lương, dùng ác chế thiện, đồng dạng là vì dễ dàng cho quản lý. Đường Anh nghi ngờ nói, này chẳng phải là cùng dương thiện ước ác, vì thiện đi ác trò nhau? Lý Bình An bất đắc dĩ nói, nho ra là đạo đức quan, dùng tới thuần hóa bách tính, thế nhưng triều đình dân du mục cần chính là pháp trị. Dân du mục? Đường Anh truy vấn, cho nên triều đình giống chăn trâu chăn dê một dạng chăn thả bách tính sao? Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Lý Bình An đông nhiên có chút hối hận, có lẽ không giáo này nhi tử đọc luật pháp, không bằng đọc chút tứ thư ngũ kinh, an an ổn ổn ngu trung tại bên trên cũng không tệ. Người nhớ lấy đến, liên quan tới luật pháp vấn đề không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ có thể chính mình đi xem suy nghĩ. Phụ thân yên tâm, hài nhi không sẽ cùng ngoại nhân nói. Đường Anh đã 8 tuổi, tại đại càn tiếp cận trưởng thành, lại đọc qua mấy năm sách, tất nhiên là hiểu rõ trong đó kiêng kỵ. Lý Bình An lại căn dặn nói, tương lai nếu là đi làm quan, không muốn vượt qua cửu phẩm. Thất phẩm. Thất phẩm tiểu con nhi, phạm lớn hơn nữa sai, dùng người vợ thực lực đều đủ để bảo vệ, lại cao hơn sẽ rất khó nói. Hài nhi nhớ được. Đường Anh không rõ nguyên do trong đó, từ đối với phụ thân tín nhiệm, gật đầu đáp ứng. Tương lai ngươi tại bên ngoài, nhớ lấy mở miệng ngậm miệng tự xưng nho ra đồ đệ, làm việc lúc thì lại lấy pháp gia làm chuẩn, nho bị pháp cốt, mới có thể trên đời này dừng chân. Lý Bình An nói ra, tương lai có cơ sở, lại đi theo vi phụ đọc chút đạo kinh. Đường Anh nghi ngờ nói, vì sao không hiện tại đọc đạo kinh? Hài nhi còn có thể gạt ra chút thời gian. Lý Bình An liếc tên này liếc mắt, xem ở người vợ trên mặt mũi, không nói hắn thiên tư bình thường, mà là tìm lý do khác. Đọc đạo kinh, tùy tâm sử dụng, một cách tự nhiên, không thể tập trung thời gian cưỡng cầu. Mắt thấy Đường Anh còn muốn truy vấn, Lý Bình An e sợ cho đáp không được, mất phụ thân uy nghiêm, ngẩng đầu nhìn đến Lục Kinh xuất hiện ở ngoài cửa, chủ động ra cửa chào hỏi. "Tiểu Lục con, làm sao có không trở lại?" Giữa năm lúc nha môn bắt không ít tư lại, đa số tham ô cắt xén lương thuế sai dịch, thư lại, hết lần này tới lần khác phổ biến tân chính lại cần không ít biết chữ hiểu chắc chắn người. Thế là nha môn chiêu mộ cộng tác viên, quê quán vẫn bị lương, tạm thời làm tư lại sống. Lục Kinh biết chữ không kém, lại tinh thông chắc chắn, hết sức thuận lợi tiến vào nha môn đang trực, gần nửa năm qua chỉ ghé qua một lần. "Tiên sinh, ta chuẩn bị tham gia sang năm thi đồng tử." Thi đồng tử còn gọi là thi viện, do huyện nha học chính chủ trì, kiểm tra qua về sau liền trao tặng thân phận tú tài. Tên là đồng tử, khảo thí người lại không ngừng đồng tử, thậm chí có 3-40 tuổi lão thư sinh, nghèo trải qua đầu bạc cả một đời đều không có thể đi vào kẻ giai tầng. Người đọc sách cơ sở không kém, chỉ là không có danh sư dạy bảo, thuộc về giá lộ học vấn, không thích hướng quy củ xâm nghiêm khoa khảo. Lý Bình An làm sơ trầm ngâm chỉ điểm, người tại huyện nha đang trực, nên có thể tiếp xúc đến hồ sơ kho, tốn ít tiền đem đi qua 10 năm hết thảy quá quan bài thi, toàn bộ sao chép đọc thuộc lòng. Bắt trước hắn hành văn quy luật, nhất là gần 2 năm bài thi, theo bên trong phòng đoán hiện tại học chính yêu thích. Hậu thế khảo thí bí pháp liền hai chữ, soạt đề. Chuyển đổi đến đại càn khoa khảo, quan chủ khảo cá nhân ý chí chiếm rất lớn thành phần, soạt đề đồng thời muốn phòng đoán yêu thích, ví như học chính vui lễ ký, bài thi lúc liền nhiều trích dẫn lễ ký luật thuật. Lục Kinh ngay vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này khảo thí pháp môn nói toạc đơn giản, thế nhưng tác dụng đặc biệt rộng, tương lai thi hương thi hội thậm chí thi đỉnh đều có thể cần dùng đến. đa tạ tiên sinh chỉ bảo, tương lai đệ tử học có sở thành, tất có hậu báo. Chương 42, hoạt thi xuất lồng chính thống 12 năm. Bên trong, Phùng Hiển công bộ liền chiến liền thắng, quét ngang Ung Châu Phật binh. Cuối năm, triều đình thu phục 12 huyện thành. Chính thống 13 năm. Một tháng, Phùng Hiển công lãnh binh bao vây Ung Châu phủ thành, nói là giữa tháng định chu thủ lĩnh đạo tặc. Ung Châu phủ thành, hạ nghiệp, thành cao hào sâu, tường đồng vách sắt. Tường thành mặt ngoài ổ gà lởm chởm, tràn đầy đao kiếm vết thương, trên tường lỗ châu mai như bén nhọn răng cưa. Dưới tường là thâm thúy sông hộ thành, dòng nước chảy xiết, hai bên bờ che kín kinh cước bấy dập. Mấy chục năm trước, hạ nghiệp vì ngụy triều đô thành, kiến võ đế lãnh binh 20 vạn vây thành tháng 9, cho đến thành trung quân dân chết tận, mới vừa công phá cửa thành nhất thống thiên hạ. Trận chiến này là kiến võ đế khởi binh đến nay tổn thất thảm trọng nhất chiến dịch. Chính là hiểu biết Ung Châu dũng mãnh kiệt ngạo dân phong, kiến võ đế mới duy trì kìm cương tự, cố gắng dùng Phật pháp độ hóa. Thời gian qua đi mấy chục năm, đại càn lần nữa binh vây hạ nghiệp. Phùng Hiển công bộ tất nhiên là không sánh bằng tiên hoàng, nhưng mà thành bên trong Phật binh càng gấp trăm ngàn lần không bằng ngụy triều, cho nên mới tự tin một tháng phá thành. Ngoài thành binh ngựa hí vang, xôn xao. Nội thành, khói xanh bốc lên, tiếng tụng kinh chật chật. Hết hệ thủ thành bên ngoài Phật binh, cưỡng ép khu xử dân chúng trong thành, đi vào nha môn bên ngoài. Công sở đã hủy đi mình, tại chỗ dựng lên một tòa hoa lệ đại cao, treo giải lụa màu cờ kinh, soạt kim phấn bạc sơn. Bách tính vây quanh đài cao tụ tập, tại Phật binh hô hòa hạ dập đầu quỳ lạy, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật tại đài cao vang lên, chỉ thấy kim quang tụ lại, ngưng tụ thành nửa hư nửa thật cự Phật, diện mạo hiền lành, niêm hoa mà cười, đóa đóa kim liên như mưa hạ xuống. Bách tính thế nào gặp qua như thế kỳ cảnh, vô ý thức đưa tay tiếp kim liên, đã thấy nhẹ như không có vật gì. Kim liên xuyên qua bàn tay, rơi trên mặt đất vỡ thành kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có số người cực ít trong tay nhiều thực thể vật, hoặc chẳng hạn, hoặc trải qua ống, hoặc cung cấp chén, hoặc đục linh các loại Phật môn pháp khí. Ngã Phật từ bi, Bồ Tát phù hộ, thần tiên hiển linh. Những người dân này tiếng kinh hô chật chật, nguyên bản kinh khủng thần sắc hóa thành đối Phật đả cùng nhiệt. Kim quang cự Phật chậm rãi tán đi, trên đài cao có thêm một cái bạch mi lao tăng, người khoác tử kim tiên Phật pháp bảo, bắt đầu tuyên truyền giảng giải Phật pháp kinh nghĩa. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc. Theo giảng kinh tiếng vang lên, từng cái hoàng bảo tăng nhân không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, cầm lấy dao cạo tại bách tính trong đám xuyên qua, vì thu đến Phật bảo người quy y xuất ra. Ban cho kim ngân, không lo ăn uống. Ban cho đao binh, sát sinh quyền hành. Ban cho nữ tử, tu mật tông hoan hỷ Phật pháp. Những người này thành phản tặc quân tốt, vô luận tự nguyện vẫn là bị vội vã, chỉ có thể đi tiền tuyến thủ thành. Nơi xa, góc đường đứng đấy một già một trẻ hai người. Lão giả nhìn Phật môn pháp hội, người được từng sợi kỳ hương, người bình thường nghe không ra trong đó huyền dị, hắn ý đạo thông thần, thoáng nhún nhún mũi liền phân biệt ra được mấy thứ dược liệu. Mạn đà la hoa, thùng hương, túy tự thảo. Mấy dạng này dược liệu dùng nhiều làm mê huyễn, trộn lẫn hương hỏa trung điểm đốt, có thể khiến người ta hai mắt bao la mở mịt, thậm chí hỗn độn. Cái kia kim quang Phật ảnh vốn chỉ có 3 phần giống nhau, trải qua mê hương ảnh hưởng, tín độ tự động não bổ giống như lúc. Khắc khắc khắc. Dựa vào thuốc mê lấn gạt người con mắt, thậm chí đường đường Phật môn lại cùng giang hồ phiến tử thủ đoạn tương tự, nhường ta có chút thất vọng à. Lão giả cười quái dị vài tiếng, trên mặt trào phúng, từ trong ngực lấy ra cái lưu ly bình. Trong bình tràn đầy sền sệt vàng lục chất lỏng, dường như sau khi say rượu đồn, lại như vết thương bọc mủ chảy ra dịch thể. Phất tay đem lưu ly bình ném ra, rơi vào vây xem bách tính trong đám, chất lỏng trần trụi tại bên ngoài, xì 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 hóa làm vàng lục sương mù. Phu cận bách tính né tránh không kịp, hút vài hơi tiến vào trong bụng. Hư thối hôi chôn mùi, bay thẳng đến yết hầu chỗ sâu, tựa như cùng một đầu hư thối đầu lưỡi hôn môi, hết thể hút vào xương mù bách tính, toàn cũng nhịn không được miệng phun. Mẹ mẹ mẹ. Khu khu cụ. Vừa mới bắt đầu nôn là nhai nát thức ăn, nhưng mà vô luận như thế nào nôn mửa, đều khó mà xua tan báo thủ. Cho đến nôn biến thành vàng lục nông nghiệp, đông nhiên liền cảm giác không thấy mùi hôi, theo sát mà tới chính là vô cùng đói khát, ngẩng đầu nhìn những cái kia người sống, dường như mỹ vị món ngon. Hai mắt xích hồng, gân xanh bạo đột. Ngao. Trong cổ họng phát ra như dã thú chú lên, thả người nào về phía thức ăn, há mồm cắn về phía cổ. Máu tươi chảy xuôi, tưới nhuần ngũ tạng lục phủ, thoáng hóa giải cảm giác đói bụng. Dám can đảm nhiễu loạn pháp hội, đáng chết. Phong thủ Phật binh phát hiện dị thường, cầm trong tay giới đao giết tới, một đao chặt đứt cắn người bách tính cánh tay. Miệng vết thương không có đổ máu, phản mà chảy ra màu vàng xanh lá đậm đặc chất lỏng. Tay cụt bách tính gào thét một tiếng, đem cắn chết người đẩy ra, không sợ chết nhào về phía Phật binh. Thật can đảm. Phật binh thẹn quá hóa giận, một đao đâm xuyên bách tính lồng ngực. Ngao. Bách tính không có cảm nhận được đau đớn, mặc cho giới đao lúc trước ngực xuyên thấu phía sau lưng, tiếp tục hướng phía trước đánh giết, một cánh tay ôm lấy Phật bình, kéo ra đấm máu miệng cắn về phía cổ. Cùng lúc đó, cái kia bị cắn chết bách tính không ngừng run rẩy, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, gào thét nhào về phía những người khác. Khủng hoảng cùng hỗn loạn cấp tốc lan tràn, tiếng thét chói tai, tiếng hét phẫn nộ, giới đao chặt đứt gân cốt âm thanh, răng xé rách máu thịt tiếng. Phật môn pháp hội đảo mắt liền hóa thành vô gian địa ngục. A Di Đà Phật. Một tên lão tăng đẳng không bay bọn, góc đường. Lão giả trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, thành, cuối cùng xong rồi. Hoạt thi thực lực quá yếu. Thiếu niên mười mấy tuổi bộ dáng, tiếng nói chuyện giản mua khàn giọng. Pháp hội bên trong, mấy cái lao tăng tùy ý tàn sát hoạt thi, phất tay nhấc chân đập tan đầu. Lão giả lơ đễnh, luyện võ mới có mấy người, huống chi sức người có lúc tận, 5-3 ngàn hoạt thi vây giết, võ đạo tông sư cũng chỉ có thể chạy trối chết. Thiếu niên khẽ bước cằm, quay người rời đi. Biểu diễn qua dược hiệu, nên đi tìm Tuệ Minh thương nghị. Đi qua hai con đường nói, đi qua bách tính phòng ốc lúc, bên trong truyền ra thút thít tiếng cầu xin tha thứ. Thiếu niên đá văng cửa sân, nhìn thấy mấy cái Phật binh đem nữ tử đè xuống đất, đang thay phiên đi cầu thả sự tình, bên cạnh còn nằm một lớn một nhỏ hai cô thi hải. Nhân tính bản ác, nên diệt sạch. Trong mắt lóe lên u quang, hành hung Phật binh ánh mắt đờ đẫn, mang theo đao tự giết lẫn nhau. Lão giả lộ ra vẻ hâm mộ, thân thể không tự kìm hãm được cung kính cung. Tiên sinh lòng nhiệm nghĩa. Mông ngựa còn chưa đập xong, thiếu niên đối nữ tử chỉ, chân khí bắn ra xuyên tấu lồng ngực. Thành Đông, Đại Kim Cương tự. Ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, phòng thủ sông nghiêm. Từ khi nội ứng ngoại hợp công phá hạ nghiệp thành, Tuệ Minh liền bóc ra nha môn, hành chính giáo hợp nhất chi pháp, đem Đại Kim Cương tự định là phản quân trung tâm chỉ huy. Chính điện thượng thủ, cung phụng tứ phía tám tay Kim Cương Phật Đà. Tả hữu cung phụng Phật Đà chư đệ tử, có nam sinh nữ tướng Bồ Tát, có chân đạp hắc hổ La Hán, cũng có đầu chim nhân thân ngoại tộc. Phật Đà phía dưới, Tuệ Minh ngồi xếp bằng, hai đầu thước dài bạch mi rủ xuống. Lao tăng không người bẩm báo, pháp vương, thành bên trong rối loạn đã bình phục, đối ngoại tuyên bố là triều đình cách làm, ý đồ tà pháp đồ thành, mê hoặc rất nhiều bách tính trở thành Phật binh. A Di Đà Phật. Tuệ Minh chắp tay trước ngực, diện mạo thương xót nói, sao có thể nói mê hoặc? Đây là từ bi độ hóa, tương lai vinh đăng cực lạc, bọn hắn chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt. Lao tăng nói ra, đệ tử thủ giáo. Tuệ Minh hỏi, cha rõ ràng hỗn loạn căn nguyên, bực này tà pháp không giống triều đình thủ đoạn. Lao tăng đang muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến thanh âm giàn mua. Thôi Mẫu nghe qua pháp vương uy danh, đặc biệt tới bái phòng. Người nào? Lao tăng thả người nhảy lên, hướng thanh âm tới chỗ vồ giết tới, kết quả lăng không đụng vào chân khí tay cầm, dùng càng nhanh chóng hơn độ đảo bay trở về, đụng ngã lăn cung phụng Phật Đà hương án. Chân khí ngưng hình. Tuệ Minh nhìn xem quay đầu đè lên tới chân khí tay cầm, hai mắt trương hợp, chân khí bắn ra, vang một tiếng lẫn nhau trừ khử. Bần tăng làm sao không nghe nói, trên đời có cái nào họ thôi kết đan tông sư? Lão giả cất bước tiến vào đại điện, đối Tuệ Minh chắp tay trước ngực, làm cái Phật lễ, ta liền là cái đại phu. Ta y y, thôi thọ. Tuệ Minh nhận ra lão giả thân phận, chính là trên giang hồ sú danh chiếu lấy, vui dùng người sống nghiên cứu y thuật ma đầu, ánh mắt nhìn về phía Tà Y sau lưng thiếu niên, tầm mắt ngưng lại. Vị này cư sĩ nhìn xem lạ mặt, xin hỏi tính danh lai lịch. Tư không chạm, không quan trọng thế ngoại đảo nguyên 100 họ mà thôi. Thiếu niên tầm mắt có không hợp tuổi tác tăng thương, hôm nay bái phòng pháp vương, chính là mưu cầu hợp lại, cùng nhau hỏa loạn Đông Châu. Tuệ Minh lắc đầu nói, Vân Tăng cũng không phải là hỏa loạn, chính là triều đình vô đạo, cứu vớt thương sinh. Tư không chạm nói ra, bên kia hợp lại cứu vớt. Như thế rất tốt. Tuệ Minh thỉnh hai người ngồi vào bồ đoàn bên trên, hôm qua pháp hội hỗn loạn, có thể là hai vị cư sĩ cách làm. Thôi Thọ từ trong ngực lấy ra lưu ly bình, thả ở bên cạnh Tuệ Minh, vật này theo thi độc bên trong đề luyện ra, hiệu dụng pháp vương đã gặp, có thể đem nhân hóa làm hoạt thi. Tuệ Minh hỏi, võ giả phục dùng sau như thế nào? Thôi Thọ hồi đáp, tẩy tủy phía dưới hoặc là chết, hoặc là trở thành cương thi, tẩy tủy phía trên khó có hiệu dụng. Tẩy tủy cảnh là đoán thể đường danh giới, hắn hạ vẫn là người bình thường, trên đó liền cần dung hợp kỳ vật, theo trên căn bản bắt đầu lộ sắc thành không phải người, tạo huyết năng lực, virus kháng tính đều sẽ rõ rệt tăng lên. Nhược hóa qua thi độc sẽ ảnh hưởng thị lực, nhưng rất khó trực tiếp chí mạng. Tuệ Minh có chút thất vọng, cái kia hoạt thi thực lực có chút kém. Vật này vốn là dùng cho người thường, thành bên trong mười mấy vạn trăm họ, chỉ cần đều chuyển thành hoạt thi, hạ gục ngoài thành quân tốt dễ dàng. Thôi Thọ nói ra, lại hoạt thi giết chết người, cũng sẽ chuyển thành hoạt thi, chỉ cần lan tràn khắp nơi, pháp vương rất nhanh liền có thể có được mấy ngàn vạn thi binh. A Di Đà Phật. Tuệ Minh tuyên tiếng niệm Phật, mắt lộ ra thương xót, tựa hồ không đành lòng tàn sát bách tính. Đây là không thi địch. Tư Không Trạm nói ra, thế ngoại đào nguyên cũng chỉ lần này một dạng không thi kỳ vật, tiếng sáo có thể nô dịch thi hải, nhường hoạt thi chỉ chung với pháp vương, thà chết cũng sẽ không phản bội. Tuệ Minh tiếp nhận không thi địch, thở dài nói, chúng sinh đều khổ, cử động lần này cũng là giúp bọn hắn thoát ly khổ hải. Thôi Thọ thầm mắng con lừa chọc dối trá, ngoài cười nhưng trong không cười nói, pháp vương, ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Cư sĩ mời nói. Tuệ biết rõ trên trời sẽ không rất điểm ánh, nhưng mà triều đình đại quân vây thành, sống chết trước mắt bất chấp gì khác. Chết vừa chết bách tính, tội nghiệp bần tăng đến quãng. Đợi vượt qua nguy cơ trước mắt, lập tức tổ chức thủy lục pháp hội, sắp chết người đều đưa vào Phật quốc hưởng phúc. Thôi Thọ nói ra, thứ nhất, không được lộ ra thế ngoại đảo nguyên tin tức, có cái lợi hại ra hỏa truy tại đằng sau, ta không thể không cẩn thận làm việc. Tuệ Minh gật đầu đáp ứng, đến mức có hay không tiết lộ, tình huống cụ thể ứng đối. Thôi Thọ tiếp tục nói, thứ hai liền là hoạt thi trong đại quân, nếu có dị hóa giả, thỉnh pháp vương cho phép thế ngoại đảo nguyên mang đi nghiên cứu. Tuệ Minh hiếu kỳ nói, dị hóa pháp làm sao cái? Ta cũng không biết, cũng chỉ là suy đoán. Thôi Thọ nói ra, người là vạn vật chi linh, huyết mạch kinh mạch bên trong ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Ví như người biến thành cương thi, sẽ sinh ra bay lượn độ địa thần thông, hoặc thi cũng có khả năng. Có thể. Tuệ Minh mặt ngoài đáp ứng thoải mái, đáy lòng dự định đem dị hóa giả lấy ra, biên vị pháp vương cận vệ. Vốn là có chân khí tông sư thực lực, lại thêm một đám thần thông quỷ dị hoặc thi, tung hoành thiên hạ không người có thể địch, cần gì phải để ý thế ngoại đảo nguyên. Thôi Thọ đứng dậy cáo tử, cầu chúc pháp vương một trận chiến thành công, ta có chuyện quan trọng khác, liền không ở lâu. Tuệ Minh đột nhiên hỏi, Thôi thần ý cùng tôi ra quan hệ thế nào? Thôi Thọ không có giấu giếm, nói thẳng Thôi thị gia chủ là anh ruột, năm đó dùng người sống thí nghiệm phương thuốc, gia huynh đem ta trục xuất gia phả, chưa từng muốn cứu tính mệnh. Tuệ Minh giật mình, khó trách Tả Y làm ác không người quản thúc, nguyên lai có cái tầng quan hệ này, quay đầu nhìn về phía Tư Không Trạm. Trích Tinh lâu chủ cùng cư sĩ quan hệ thế nào? Tổ tiên. Tư Không Trạm kinh ngạc nói, không hổ là Phật môn cao tăng, mấy trăm năm trước người cũng biết. Huệ Minh tán thán nói, quý tổ tiên cứu vớt thương sinh, thiên đại công đức, trăm ngàn năm sau đều sẽ có người nhớ kỹ. hắn cứu được thương sinh, người nào lại tới cứu hắn? Tư Không Trạm thở dài một tiếng quay người rời đi, đợi rời đi Đại Kim Cương Tự, Thôi Thọ thấp giọng nhắc nhở. Tặc ngốc này cũng không phải người tốt, mặt ngoài đáp ứng thoải mái, nói không chừng đã phái người đi Tuyên Dương Đào Nguyên. Tư Không Trạm gật đầu đến, không sao. Người thông minh sẽ hoài nghi hết thảy, sẽ phòng bị hết thảy, cùng hắn nhường Huệ Minh đoán mò, không bằng chủ động nói ra điều kiện dẫn dắt. Cái gọi là điều kiện, bất quá là cái cớ, để cho Huệ Minh an tâm luyện chế hoạt thi. Thế ngoại Đào Nguyên mục đích thực sự là diệt sạch bọn hắn chi bên ngoài nhân tộc, cấm tiệt kỳ vật, vì thiên địa kéo dài tính mạng. Thôi Thọ không phải Đào Nguyên mách tính, không có tư cách biết cứu thế chỉ bí. Mấy ngày sau, đêm khuya, yên lặng như tờ. Trung quân lều lớn đèn đuốc sáng trưng, thảo luận ngày mai công thành thứ tự. Các tướng quân tranh nhau trẻ lớn, chỉ cảm thấy phản quân là cá trong chậu, có thể không thể bỏ qua phá thành đại công. Cùng lúc đó, trong quân thám tử nút ở sông hộ thành địa, thỉnh thoảng đưa đầu ra, nhìn chằm chằm tường thành, tránh cho tặc nhân thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn. Đồng nhiên, một hồi quỷ dị tiếng sáo truyền đến, u u nuốt nuốt, phản phất nữ tử đang đào thương nức nở. Ở đâu ra thanh âm? Thám tử đang nghi ngờ, đột nhiên cảm giác tới mặt đất chấn động, tựa hồ có thiên quân vạn mã tại tiến lên. Ầm ầm, cửa thành mở rộng, ô ương bóng người lao ra, manh liệt như thủy triều. Câu nổi cũng không đáp, thẳng phóng tới sông hộ thành, bịch bịch rơi xuống nước, rất nhanh liền bế tắc dòng sông. Bóng người phía sau dẫm lên đồng bạn, gào thét xông về trước phong. Thám tử nhờ ánh trăng thấy rõ lao ra người, căn bản không phải ban ngày thủ thành phát binh, mặc trên người chính là bình dân quần áo. Lão, ít, nam, nữ, thậm chí không bị kịp chân cao hài đầu. Hai mắt xích hồng, dương nhanh muốn bước, phản phất giống như liên quỷ. Thám tử không kịp chạy, liền bị hoạt thi xé cái đập tan. Chịu huyết khí kích thích, hoạt thi càng đói khát điên cuồng, tại tiếng sáo điều khiển bay thẳng triều đình đại quân. Hoạt thi xuất lồng, sinh linh đồ thán. Chương 43, chủ động ứng tiếp trung quân liều lớn. Nguyên bản tại tranh công tướng quân, đột nhiên ở giữa nhìn về phía Hạ Nghiệp hướng đi. Ầm ầm ầm, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, trải qua chiến trận vùng hiển công, lập tức đánh giá ra là đại quân công kích. Cạnh tướng quân vừa cười vừa nói, nghe thanh âm nhân số không ít, xem ra phản tặc muốn được ăn cả ngã về không. Mọi người dồn dập đồng ý, đều vẻ mặt dễ dàng. Mất đi thành trì nơi hiểm yếu, phản quân cũng là so sơn tặc mạnh hơn một chút, nghề nghiệp quân top 3, 5 lần công kích đánh lén, liền có thể đem bọn hắn đánh chạy trối chết. Phùng Hiển Công hạ lệnh, truyền lệnh Triệu, Hứa, Lý Tam vị tướng quân, tại chỗ đóng giữ tây bắc nam phương hướng, chớ có chúng tặc nhân ve sầu thoát xác kế sách. Lời con chưa dứt, mấy cái thám tử theo ngoài trướng xông tới, không lo được hành lễ, cuống quýt báo cáo. Tướng quân, tới không phải phật bình, là dân chúng trong thành. Bọn hắn không phải người, là quỷ. Số lượng có tới 4-5 vạn người. Không đúng, 4-5 vạn quỷ quái, bọn hắn ăn người. Thám tử thấy tận mắt đồng liêu nhường hoạt thi xé nát ăn, đã dọa cho bể mật gần chết, thanh em run run rẩy rẩy, lời nói được quãng. Phùng Hiển Công chau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Phản quân cố thủ Hạ Nghiệp thành còn có thể kiên trì mấy ngày, lao ra không phải quyết một trận tử chiến, mà là thuần túy chịu chết. Tuệ Minh có thể họa loạn một châu, tuyệt không phải người ngu, đêm khuya xuất kích nhất định có chỗ dựa. Truyền lệnh, cố thủ doanh trại. Tuân mệnh. Chư tướng quân thấy thám tử kinh khủng bộ dáng, cũng là lòng sinh khói mù, ấn xuống lúc trước đắc ý khinh địch tâm tư, theo trung quân lều lớn nối đuôi nhau mà ra. Quân lệnh chụp tầm truyền đạt, tiếng kèn vang vọng bầu trời đêm. Ô, quân tốt theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mặc áo giáp, cầm binh khí, cấp tốc tập kết. Một lát sau, mặt đất chấn động càng mãnh liệt, mượn ánh trăng đã có khả năng trông thấy mãnh liệt hắc ảnh, như là đẩy trời khắp đồng châu chấu đánh giết tới. Đợi cách rất gần, thấy do hoạt thi thể huyết tinh giữ tận bộ dáng, quân tốt phát ra ong 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 tiếng nghị luận. Nâng la chắn, Phùng Hiển Công thôi động chân khí quá lớn, tiếng truyền bốn phương, các cấp tướng lĩnh chỉ huy quân tốt chấp hành quân lệnh. Một người cao tầm chắn dọc tại quân trận phía trước, thương binh đứng ở phía sau, chờ kẻ địch tới gần liền xuất thương ám sát. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bắn. Đầy trời mũi tên đằng không bay lên, xẹt qua đường vòng cung rơi vào sống trong đám thi thể, căn bản không cần nhắm chuẩn, mãnh liệt như thủy triều hoạt thi lẫn nhau chen chúc, căn bản không có quân trận chiến thuật có thể nói. Tiễn như mưa xuống, xuyên thấu hoạt thi, rơi vào trên đầu lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, xuyên thấu bả vai lồng ngực không chỗ dùng chút nào. Hoạt thi không có cương thi cương cân thiết quất, thế nhưng kế thừa bất tử đặc tính, chỉ cần đầu không vỡ, nửa thân thể không có cũng có thể tiếp tục chém giết. Liên tiếp mấy đợt mưa tên, hoạt thi tổn thất không lớn. Trong nháy mắt vọt tới trước trận, hoạt thi không sợ chết nhào về phía tấm chắn, không sợ chút nào thương binh đâm đâm. Trường thương xuyên thấu hoạt thi lồng ngực, không thấy tử vong, vẫn dương nhanh múa đuốt nào cắn. Đây là cái gì quỷ quái? Thuận binh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kiệt lực đem hoạt thi ngăn tại bên ngoài. Hoạt thi trí lực rất thấp, chỉ còn lại có đối máu thịt khát vọng, không tránh không né, ngay tại tiếng sáo chỉ dẫn hạ thô bạo va chạm. Trước bài hoạt thi cùng thuận binh rằng co không xong, xếp sau hoạt thi leo đến đằng trước hoạt thi đỉnh đầu, mặc cho thương binh đâm mấy cái lỗ thủng, như là xếp chồng người vượt qua tấm chắn. Hoạt thi rơi vào đám người, vừa người nào về phía quân tốt. Quân tốt rút ra trường đao, xoạt đem hoạt thi chém thành hai đoạn, nửa khúc trên thi hài trên mặt đất bò, há mồm liền cắn được bắp chân vị trí. Muốn chết, liên tiếp chặt mấy đao, đem hoạt thi chặt thành vài đoạn. Cùng lúc đó, lại có càng nhiều hoạt thi bò qua tấm chắn, kết quả khát máu hoạt thi vậy mà không để ý tới tên này quân tốt. Chẳng lẽ quái vật này sợ ta? Quân tốt đột nhiên cảm giác được lỗ mũi phát nhiệt, đưa tay lau, chảy ra màu vàng xanh lá mủ dịch, hai mắt lan tràn tơ máu, theo hắc bạch phân minh hóa thành xích hồng. Gào thét, cơn đói bụng cồn cào làm cho quân tốt nhịn không được thét dài, ném đi đao thương, vừa người nào về phía trước người thuận binh. Nưu Nhị, ngươi thế nào? Thuận binh cùng quân tốt quen biết, trong tay lại giơ tấm chắn, né tránh không kịp bị cắn phải cổ. Tầng thứ nhất thuẫn binh cấp tốc tan tác, đằng sau nâng lá chắn quân tốt, mắt thấy vừa mới còn kề vai chiến đấu chiến hữu, đảo mắt liền trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, cường đại tới đâu tâm lý tố chất cũng không chịu được nữa. Theo Hoạt Thi vượt qua tầng thứ hai thuẫn binh, đến tiếp sau phòng ngự cấp tốc tan tác. Đêm khuya tạm thời tập hợp, cấp tốc bày ra 9 tầng thuẫn binh, đã là quốc triều tinh nhuệ, đủ để ứng đối kỵ binh đánh lén ban đêm. Nhưng mà đối mặt không sợ tử vong Hoạt Thi, quân tốt tâm lý sụp đổ về sau, chiến lực mười không còn một. Trung quân, Phùng Hiển Công đứng ở trên xe, nhìn xem không ngừng đột phá Hoạt Thi, thần sắc lạnh lùng. Quân tốt thương vong thảm trọng, Hoạt Thi ngược lại càng giết càng nhiều, kinh khủng cấp tốc trong quân đội lan tràn. Hạ lệnh, rút quân. Đại soái, không thể rút lui a. Bên cạnh tướng quân Quyền, tư lệnh thả đi phản quân, vậy hạ chắc chắn trị tội, không bằng liều một phen. Ta nói chiến binh. Phùng Hiển Công trầm giọng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, trận chiến này nếu là bại, lệnh, Tế Tam Châu phủ bình tinh nhuệ mất hết, triều đình không kịp điều binh tướng, những quái vật này sẽ ăn sạch hết thảy bách tính. Tướng quân còn muốn lên tiếng, Phùng Hiển Công phất tay ngắt lời nói. Bệ hạ trách tội xuống, liền dùng vùng mỗ này cái đầu người, cho bệ tiếp theo cái tiểu giao đời. Thân binh tuân lệnh, bốn phía đưa tin. Trung quân tiếp tục cùng Hoạt Thi chiến đấu, tả hữu sau tam quân có thứ tự rút lui. Chính thống 13 năm, 1 tháng 22, phản quân lao ra Hạ Nguyệt thành, đại phá triều đình quân tốt. Sau đó, phản quân một đường hướng tây, liên phá 6 tòa huyện thành. Những nơi đi qua, sinh linh diệt sạch. Kinh thành, Dưỡng Tâm điện. Chính thống đế sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất Sở Đốc Công. Ung Châu như thế nào? Đã thối nát hơn phân nửa. Sở Đốc Công nói ra, Phùng tướng quân xuất Tam Châu quân tốt, bốn phía vòng vây thanh trước Hoạt Thi, đem hắn hạn chế tại Ung Châu tây bộ, vườn không nhà trống, tránh cho lan tràn. Chính thống đế thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có một tin tức tốt. Trước mấy ngày tiếp vào binh bại tin tức, về sau lại là một chuỗi tin tức xấu, mãi đến biết được Ung Châu chết mấy trăm vạn người, thần tâm đều tổn hại, trực tiếp té xỉu đi qua. Trên giường rồng nằm mấy ngày, hôm nay mới có thể đứng dậy. Cha rõ ràng tà pháp lai lịch sao? Sở Đốc Công trả lời, theo Phật môn tin tức truyền đến, thủ lĩnh đạo tặc theo thế ngoại đảo nguyên được bí pháp, có thể dùng người sống luyện thi, mới vừa có hôm nay chi loạn. Chính thống đế âm thanh lạnh lùng nói, mệnh trấn phủ tì, Đông Hán, cha rõ thế ngoại đảo nguyên, phàm có tình nghi người giết chết bất luận tội. Tuân chỉ. Sở Đốc Công hỏi, những năm gần đây đại bộ phận thám tử đều dùng tại điều tra người kia, phải chăng có thể phân đi ra? Quốc sự làm trọng. Chính thống đế nói ra, chấm còn có nhiều thời gian, đi đầu tra rõ thế ngoại đảo nguyên, bằng không mặt khác danh giới lại phát sinh phản loạn, có lẽ lại sẽ cùng hắn cấu kết. Đăng cơ đến nay 13 năm, tận tụy, được xương tụng quốc thái dân an. Nhưng mà đại càn diện tích lãnh thổ bao la, 36 châu khí hậu khác nhau, thường xuyên có hồng thai nạn hạn hán ôn dịch loại hình, trải qua người hưu tâm xúi dục, liền sẽ hình thành quy mô nhỏ phản loạn. Nói như vậy, quan lại địa phương triệu tập phủ binh, rất nhanh liền có thể dập tắt loạn tặc. Hiện tại có quỷ dị Hoạt Thi chi pháp, không thể không phòng, bằng không hôm nay thối nát một châu, Minh Nhi thối nát một châu, không dùng đến mấy năm đại càn liền không có người. Lương Châu, Tây Lân cận Đông Châu. Từ khi phản quân tin tức truyền đến, bách tính lòng người bàng hoàng. Theo Ung Châu trốn tới lưu dân giảng giải, phản quân từng cái hung tàn đến cực điểm, sống hút máu người, sinh ăn thịt người, những nơi đi qua không dư thừa bất luận cái gì vật sống. Có người hỏi Ung Châu chết nhiều ít người, lưu dân hết sức trả lời khẳng định, không có người sống. Nhà tranh, đã mấy ngày không có tới học sinh, Lục Gia thôn kết trại tự vệ, thanh niên trai tráng ngày đêm tuần tra, cấm chỉ xuất nhập. Lý Bình An một đánh một chỉ bảo nhi tử đọc sách, rất có vài phần không quan tâm, liên tục giảng sai mấy chỗ, dùng cùng một cái lý do lấp liếm cho qua. Cố ý kiểm tra một chút người, có hay không nghiêm túc đọc sách. Phụ thân nói rất có lý. Đường Anh nết miệng không dám phản bác, hắn đã thấy nhiều phụ thân đánh học sinh, đã sớm hiểu rõ im lặng là vàng. Đồng dạng bị đánh, Lục Kinh thì hiểu được cường quyền công lý, có lẽ cái này là tính cách quyết định lựa chọn quyết định vận mệnh. Người vợ hai tay nâng cầm lên ngồi ở bên cạnh, nhìn xem tướng công cùng nhi tử đấu pháp, hai mắt cười thành mượn nha. Rời đi kinh thành 7 năm, trừ bỏ năm thứ nhất buôn ba lang thang, về sau mấy năm đều là bình thản an ổn. Lục Gia thôn không ai chế giễu người vợ ngu dốt, hội học sinh cung kính xưng hô sư nương, nhường Trương Ngọc Quyên nhớ khi còn bé buồn khổ u ám, chỉ hy vọng có thể chậm rãi già đi. Ngươi về phòng trước đi. Lý Bình An đem nhi tử tiến đến trong phòng, trầm ngâm một lát cùng người vợ nói, ta muốn đi Ung Châu đi một lần. Vì cái gì? Người vợ hơi biến sắc mặt, bắt lấy tướng công tay, nơi đó đang chiến tranh, còn có ăn người yêu quái. Đại khái là không đi cũng không được a. Lý Bình An giải thích nói, từ khi chém tế dân đường chủ, liên tục mấy năm bình tĩnh, chớ nói sát kiếp, liền tranh chấp cũng không cùng người phát sinh qua. Người vợ nghi ngờ nói, này không tốt sao? Đương nhiên được, chẳng qua là không lâu dài. Lý Bình An nói ra, bởi vì không thể nói sáng nguyên do, sát kiếp sẽ một mực đuổi theo ta, mãi đến chết già hoặc là giết chết. Mấy năm gần đây an bình chỉ có một nguyên nhân, giết thế ngoại đảo nguyên tập nhân. Tướng công, người vợ không có đi suy tư đúng sai, cũng không đi nghĩ có hay không nguy hiểm, mà là kiên định nói ra, chúng ta cùng đi. Lý Bình An lắc đầu nói, ngươi ở nhà bảo hộ anh Nhi, đem anh Nhi đưa đi Lục Gia thôn, ta cùng tướng công cùng một chỗ. Người vợ cho tới bây giờ nghe Lý Bình An nói đông hướng đông chỉ tây hướng tây, duy chỉ có chuyện không đáp ứng, cái kia chính là tách ra cho dù là một ngày cũng không được. Lý Bình An nhìn xem hai mắt tròn tròn, nỗ lực làm ra giữ dằn bộ dáng người vợ, đột nhiên cười khúc khích. Thoải mái tinh thần, ứng kiếp không phải ngốc nghếch xông đi vào, mà là chuẩn bị sẵn sàng chờ kiếp tới. Người vợ thoáng thở phào, cái kia sát kiếp không đến đâu, lớn có thể sẽ tới. Lý Bình An ngẩng đầu vọng tiền, ta cũng hy vọng có thể đến, nếu là đoán sai, cái kia mới là thật phiền toái. Liên tục trải qua 6 lần sát kiếp, lại thế nào trì độ người, cũng hiểu rõ đây là kỳ vật kiến mục chi đại giới. Nếu là bỏ mặc sát kiếp lần lượt đến, lựa chọn bị động phòng ngự, không dùng đến mấy chục năm liền sẽ lỡ tay, ví như Tây Nam Tam Hùng, khói sóng câu tẩu, Đào Nguyên La Toại, đều là may mắn mạng sống. Nặng như thế nặng sát kiếp, sớm muộn cũng sẽ chết, thậm chí tuổi thọ còn không bằng người bình thường. Kỳ vật đại giới, làm thật quỷ dị. Câu trường sinh người thọ ngắn, chạy nhanh thì chân gãy, mở tiệm thuốc giết người, câu cá lao lâm vào cùng nhiệt, vô địch thiên hạ yến đạo trưởng khốn tại đạo đức luật pháp. Lý Bình An trên thân mấy món kỳ vật, trừ bỏ vô tự thư bên ngoài, năng lực cùng mặt trái đều là tương đối. Như sinh tử, giống như âm dương, cân bằng, dây dưa. Hiện tại phát hiện miễn trừ sát kiếp biện pháp, dù cho chẳng qua là phỏng đoán giai đoạn, cũng muốn thử một lần, dù sao cũng tốt hơn ngày ngày mở to mắt đi ngủ. Tướng công, ngươi sống sót ta liền sống sót, ngươi chết ta thì cũng chết. Người vợ nắm chắc Lý Bình An tay, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng, nói chuyện lại khí phách. Chúng ta vợ chồng đồng tâm, dắt tay đầu bạn. Lý Bình An nói xong, liếc mắt nằm sấp cửa sổ may nghe lén Đường Anh, cho hắn một cái thức thời ánh mắt. Ai? Đường Anh bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục đọc qua pháp gia điển tịch. Trong ngày thường phụ thân nói cái gì phụ mẫu là chân ái, hai tử là ngoài ý muốn, vốn cho rằng là đùa giỡn lời, hiện tại xem ra là bản thân không biết điều. Mau mau đọc sách, sớm ngày khoa khảo, chớ có cái giày nữa người ta vợ chồng sinh sống. Tĩnh Nguyên Thành, Ung Châu phía đông nhất huyện, lại 300 dặm hai châu giao giới Lương Sơn. Ngoài thành, ầm ầm, mười mấy cố khinh kỵ rực ngựa lao nhanh, vòng quanh huyện thành xoay quanh, nhưng phàm phát hiện có hoạt thi lao ra, dương cung cài tên, bao trùm sạc kích, mũi tên bắn xong, xoay người chạy. Hoạt thi tốc độ so với thường nhân nhanh, nhưng xa xa không sánh bằng kỵ binh. Bắt không được kỵ binh hút máu thịt, bằng bạch tiêu hao thể lực, hoạt thi liền sẽ càng khô gầy, cho đến hao hết trong cơ thể khí huyết, đảo biến thành người chết đói. Nguyên trước, triều đình cao thủ bắt sống không ít hoạt thi, trói rút quân về doanh dò xét hắn được điểm. Vừa mới bắt đầu tiến triển không thuận lợi, hoạt thi có được cương thi bộ phận đặc tính, lực lớn, nhanh, kháng độc, không sợ, bất tử, tựa hồ ngoại trừ đầu lại không được điểm. Mãi đến tại quân doanh đói bụng mấy ngày, phát hiện hoạt thi càng khô gầy, hấp hối, lại đói bụng mấy ngày, hoạt thi biến thành thây khô. Cho nên Phùng Hiển Công sẽ không tiếp tục cùng hoạt thi đại quân chiến đấu, mà là điều động kỵ binh hạng nhẹ giám sát hoạt thi đại quân động tĩnh, sau đó sớm vườn không nhà trống, rời đi phụ cận hết thảy bạch tính. Quả nhiên, không có máu thịt bổ sung, hoạt thi đại quân số lượng chợt giảm. Tuệ Minh khu xử hoạt thi chia binh xuôi nam, kết quả đuổi đến mấy trăm dặm đường, gặp dùng khỏe ứng mệnh tế châu phủ binh, lại triệt hạ không thi địch, cố gắng nhường hoạt thi tứ tán gây ra hỗn loạn, nhưng mà tiểu quy mô hoạt thi gặp được thành kiến chế có tốt, lực sát thương liền phản quân cũng không sánh bằng. Dù sao hoạt thi không có trí tuệ, không sẽ sử dụng binh khí, gánh không được đao thương kiếm kích. Tĩnh Nguyên Thành bên trong, lít nha lít nhít hoạt thi chen tại trên đường phố, trong miệng dính lấy đỏ thâm vết máu, quần áo trên người sớm đã rách tung tóe, lộ ra tái nhợt làn da, xanh đen tĩnh mạch nổi bật như là mạng nhện bò đầy toàn thân. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài mài hỏng bàn chân, lộ ra bạch cốt tầm u, hoạt thi không có chút cảm giác nào đau đớn, chỉ cảm thấy dạ dày vô tận trống rỗng. Dân chúng trong thành sớm đã ăn sạch, dựa theo hoạt thi bản năng, tất nhiên là tứ tán ra ngoài kiếm ăn, nhưng mà chịu không thi địch nô dịch, cố nén đói khát tại thành bên trong gào thét. Thành đông một chỗ lầu cát, hai bóng người đứng tại gần cửa sổ vị trí, nhìn phía dưới lít nha lít nhít hoạt thi. Xem ra hoạt thi không có tác dụng lớn, vốn nghĩ Tuệ Minh có thể hủy diệt một châu, trưởng khống ngàn vạn thi binh đông tiến vào xuôi nam, bao phủ lại cản, giao động triều đình căn cơ. Từ không chạm âm thanh lạnh lùng nói, kết quả chỉ chết mấy triệu nhân khẩu, liền thường cân động cốt cũng không tính. Thôi thọ không tự kìm hãm được dùng mình một cái, đống nhiên có chút hối hận gia nhập cái gì thế ngoại đạo nguyên, tiếp xúc mấy cái gọi là bách tính, từng cái đều là tiên điên. Chết mấy trăm vạn người, dường như rót con kiến ổ dễ dàng. Tư không tử tiên sinh, đây chỉ là sơ bộ luyện thành thi độc, có thể căn cứ hoạt thi thiếu hụt cải tiến. Ví như thi độc truyền bá phương thức quá đơn nhất, nhất định phải người được thi độc hoặc vì hoạt thi cắn bị thương, ta nhưng dùng cùng ôn dịch chi độc dung hợp, thông qua hô hấp liền có thể truyền bá độc tố. Đến lúc đó bình thường có tốt, căn bản không phải đối thủ, hô một hơi liền làm cho đối phương hóa thành hoạt thi. Hoặc là bồi dưỡng được ăn cỏ hoạt thi, triều đình vườn không nhà trống cũng vô dụng. Cũng hoặc là dung nhập nuôi cổ bí thuật, nhường ngàn vạn hoạt thi lẫn nhau thôn phệ, có thể tạo nên số lớn mạnh mẽ hoạt thi, thực lực có thể so với 3000 cấm quân. Nghe không sai. Tư không chạm khẽ bước cảm, dựa theo thôi thọ biện pháp không ngừng nghiên cứu sâu thi độc, cuối cùng có một ngày có thể thực hiện cứu vớt thiên địa mộng tưởng. Đi thôi, vòng thứ nhất thí nghiệm đến tận đây kết thúc, đi tìm Tuệ Minh cầm lại không thi địch. Chương 44, 7 lần sát kiếp 3 tháng. Thảo trường oanh phi. Lương Sơn cây cối do vàng chuyển lục, một phái sức sống tràn trề, vạn vật cạnh phát cảnh giới. Tây Nam vô danh sơn phòng, sườn núi chỗ nhiều gian nhà gỗ. Trong phòng bày biện đơn giản, bàn ghế đệm chăn, treo trên tường đầy giã thu da lông, dường như ở cái lợi hại thợ săn. Lý Bình An đứng tại cách đó không xa ngọn cây, trên cao nhìn xuống hướng chân núi nhìn, tình cờ có chim tức bay lên, không thấy bất luận bóng người nào tung tích. Người vợ nghi ngờ nói, tướng công, sẽ có người tới sao? Hy vọng có người tới. Lý Bình An tại Lương Sơn tùy ý tìm cái mỏng núi, bố trí tốt đủ nhiều bẫy dập, mong mọi lần thứ bảy sát kiếp buông xuống. Bị động ứng kiếp cuối cùng cũng có vừa chết, nắm giữ sát kiếp quy luật, lần mới có thể sống đến lâu. Nếu là không người đến cũng không tệ, nói rõ sát kiếp không phải lăng không tạo ra, nhất định phải có đầu đuôi câu chuyện, tránh trong hốc núi không nhiễm trần thế, chờ vô địch thiên hạ lại ra khỏi núi. Người vợ luyện một chút gật đầu, nàng không thích cùng người liên hệ, rời xa trần thế rất không tệ. Theo sáng sớm đợi đến hoàng hôn, ở giữa ba bữa cơm ăn con mánh hổ, gần 200 cân thịt tan vào trong bụng, đại thiểm khí vận chuyển liền đều tiêu hóa sạch sẽ. Hôm sau, lại là đợi không một ngày. Đảo mắt nhỏ nửa tháng trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Lý Bình An dưới tảng cây trưng hùng trưởng, cố ý tìm tới ong rừng mật, xoa sau hỏa hoạn trưng đấu, thơm ngọt mùi ở trong núi phiêu đãng. Người vợ đứng tại trên ngọn cây, trừng lớn hai mắt theo dõi, thỉnh thoảng liếm một cái bờ môi. Đồng nhiên, dưới núi truyền đến ô ô ô tiếng sáo, ú ú nuốt nuốt. Đồng thời có bành 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 nhảy nhót tiếng vang, bước chân rơi xuống đất cực nặng, dường như manh thu to lớn tại trong rừng cây đấu đá lung tung. Tướng công, có người đến rồi. Người vợ vội vàng cảnh báo, dựa theo dự đoán thương nghị tốt phương án, thả người bay vọt đi trăm trượng có hơn. Lý Bình An không có dập tắt lô hỏa, mặc cho hùng trưởng bước lên hư khí, trốn vào trong phòng, mượn góc cửa sổ khe hở quan sát. Bành bành bành, vẹn vẹn mấy hơi thở, thanh âm liền nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi, đợi theo trong rừng cây lao ra, cuối cùng thấy rõ người tới bộ dáng, hoặc là nói đến thi bộ dáng. Phía trước nhất là cái hùng tráng cương thi, mặt xanh nanh vàng, cơ bắp bàn cầu, hai cái lợi chảo rủ xuống tới đầu gối, giống như viên hầu nhảy nhót. Đằng sau đi theo 7-8 cái bộ dáng quái dị cương thi, hoặc toàn thân đỏ rực như lửa, hoặc lạc sinh hai cánh trôi nổi, hoặc đầu mọc một sừng, hai tay hai chân biến thành thú chảo. Bầy thi bên trong vây quanh tên hòa thượng cương thi, hai tay hướng về phía trước duỗi thẳng, nhún nhảy một cái. Hòa thượng trong miệng ngậm căn cốt địch, thổi ra như khóc như mộ thanh âm. Này phô trương cũng quá lớn. Lý Bình An ấy lòng thầm mắng một tiếng, dựa theo trí cương trộn lẫn kinh nghiệm giang hồ, dáng dấp càng quái thực lực càng mạnh, mấy cái này cương thi không có cái nào dễ chơi. May mắn lựa chọn tốt ứng tiếp, bằng không lại là cựu tử nhất sinh. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, bầy thi đã đi tới nhà gỗ trước, hòa thượng cương thi nhún nhún mũi, ngửi được trong phòng người sống khí tức. Giống. Rốt cuộc kìm nén không được trong bụng nói khác, xuất lĩnh bầy thi bỏ vào. Bành, bành, bành. Liên tục 3 tiếng súng vang lên, có một phát tiếng ngòi. Màng lớn tiết xa đánh trúng viên hầu cương thi, chỉ sẽ rách hạ mặt ngoài cơ bắp, không còn gì khác tổn thương, vung chảo đem cửa gỗ đánh nát, nhìn thấy Lý Bình An sau trong miệng chảy ra vàng lục nước bọt. Giống. Tăng nhân nghiêm nghị quát lớn, đẩy ra viên hầu cương thi, muốn thứ nhất hấp huyết ăn thịt. Bái bai ngài rồi. Lý Bình An ném ra mấy cái túi thuốc nổ, kéo động trên tường dây thừng, quay đầu hạ xuống mấy tầng lưới đánh cá, luôn mình từ sau cửa sổ chui ra đi, thôi động truy phong xương bỏ trốn mất dạng. Một chuỗi động tác, bất quá 2-3 cái hô hấp. Hòa thượng trong mắt lóe lên xem thường, không quan trọng mấy tầng lưới đánh cá, tiện tay liền có thể xé rách. Xì xì xì. Nghe được tiếng vang kỳ dị, túi đầu thấy dưới chân hỏa tinh bùng cháy, phát ra gây mũi mùi vị, nửa người nửa thi đại não phản ứng thông thả, tiếp theo một cái chớp mắt liền nghe đến nổ rung trời. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, sóng xung kích quét sạch tứ phương, ôm hết to cây cối chặn ngang bẻ gãy. Lý Bình An nghe được tiếng nổ mạnh vang, thả người hướng về phía trước nào, thấy lực lượng cường đại quét qua phía sau lưng, đá vụn vạch phá ra thịt, lưu lại từng đạo vết thương. Thuốc nổ thả nhiều. Kiếp trước cũng không rõ ràng thuốc nổ bùng nổ năng lượng, chỉ cảm thấy hắc hỏa dược có chút cấp thấp, dù cho gia nhập đường trắng sau hạt tròn hóa, cho nên có thể chôn nhiều ít chôn bao nhiêu. Sinh tử sát kiếp, cũng không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Lý Bình An quay đầu nhìn thoáng qua, đầy trời bụi mù, thấy không rõ bên trong tình cảnh. Chết rồi. Không xác định cương thi sinh tử, thế là đứng lên tiếp tục chạy trốn, đi vào người vợ ẩn nút danh giới, theo đá xanh đằng sau đưa đầu ra quan sát. Nơi xa, Tư Không Trạm đứng tại ngọn cây, chau mày, nhìn tiếng vang hướng đi. Chẳng lẽ Điệu Long Phiên Thân rồi? Thôi Thọ nuốt nước miếng một cái, trong mắt có lùi bước chi ý, sức người há có thể địch thiên hai, địa sát chi khí phun ra ngoài, cho dù thần tiên rơi vào trong đó cũng phải hồn phi tối tăm. Trong tay Tư Không Chạm linh quang lấp lánh, hóa thành la bàn bộ dáng kỳ vật, phía trên khắc họa không phải âm dương bắt quái, mà là lít nha lít nhít chu thiên tình đấu. Cẩn thận lĩnh hội tình đấu, lắc đầu nói ra, không phải thiên hai, hẳn là một loại nào đó đại uy lực kỳ vật. Thôi Thọ kinh ngạc nói, uy lực này cũng quá lớn. Thôi ra chưa diệt tộc lúc, có mấy thứ chấn tộc kỳ vật, năng lực được xưng tụng huyền diệu quỷ dị, nhưng mà hợp nhất lên đều không này đất dung núi chuyển uy lực. Tư Không Chạm trầm ngâm một lát, quay người hướng núi đi ra ngoài. Không thi địch về sau lại đến lấy. Thôi Thọ vội vàng đuổi theo, đáy mắt lóe lên mấy phần kỳ dị, từ khi theo này tên điên, một mực là mặt không đổi sắc mặt lạnh, hôm nay cuối cùng có sợ hãi sự vật. Tiên sinh, ta thế ngoại đảo nguyên còn có như thế uy lực kỳ vật. Ngươi còn không phải đảo nguyên bách tính. Tư Không Chạm liếc tên này liếc mắt, chỗ nào nghe không ra âm dương quái khí, bất quá chỉ phải hữu dụng người, cho dù chỉ hắn mùi mắng cũng sẽ không tức giận. Thôi thần y đoán xem, vì sao triều đình triệt để lục soát thiên hạ, tìm không được đảo nguyên chỗ. Vô Danh Sơn Phong. Nhà gỗ đã hoàn toàn biến mất không thấy, bụi mù tan đi, mặt đất lom ra cái hố sâu. Ôi ôi ôi. Mỏng manh tiếng thở dốc theo trong hầm truyền ra, chưa rỗi ra chỉ tàn phá tay cầm, sau đó leo ra cái cương thi, xem sáng loáng đầu chọc hẳn là tăng nhân cương thi. Lúc này bộ dáng thê thảm đến cực điểm, chỉ còn lại có nửa khúc trên thân thể, cánh tay chỉ còn một cây. Đầu từ cái cầm đến mũi biến mất không thấy gì nữa, tiếng thở dốc trực tiếp theo hết hầu bên trong truyền ra, ngoài nửa người nửa thi sinh mệnh lực cường hãn, đổi lại người đã sớm một mệnh ô hô. Cương thi còn sót lại độc nhãn, nhìn ngoài trăm trượng hai bóng người. Thật ý cuồn cuộn, hết lần này tới lần khác bất lực, đang chờ thả vài câu ngoan thoại mình rủa, đã thấy hai người đi tới. Đáy mắt lóe lên hung lệ, khi còn sống đường đường chân khí tông sư, chịu khống thi địch ảnh hưởng còn làm thi vương, tự nhiên có sắp chết bùng nổ thủ đoạn. Chỉ cần đến ba trượng bên trong, mắt thấy hai người không ngừng tiếp cận, cương thi giả vờ kinh khủng, lạnh dung co lại hướng trong hố bò. Này cương thi quả nhiên có trí tuệ, lại còn biết diễn kịch. Lý Bình An đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, nhóm lửa túi thuốc nổ dùng sức thả tới, người vợ cũng học theo, đem túi thuốc nổ ném vào trong hầm. Vành, vành. Lại là hai tiếng nổ mạnh, nửa viên cương thi đầu đẳng không bay lên, rơi vào dưới chân Lý Bình An. Ung ngu cục quay cuồng, vừa vặn hai cái lỗ thủng đen con mắt đối đầu. Cuối cùng chết rồi. Lý Bình An cảm ứng được mênh mông công đức, xác định cương thi thân tử đạo tiêu, theo ống tay áo lấy ra kiếm gỗ đảo, đối mắt hang cắm đi vào. Không quan tâm cương thi có vô hồn phách, diệt vừa diệt tổng sẽ không kém. Chương 45, hạ tội kỷ chiếu lại đến sở thi thời khắc. Lý Bình An nghĩ đến sở thi tiện tay ngứa, nhanh đi mấy bước đứng tại hố đất bên bờ, rất có vài phần thất vọng. Trong hầm vài đoạn toái thi nát xương, đã không có gì có thể sở. Lật một cái xương cốt, tìm được ba món đồ, lớn chừng quả đấm đen kịt bảo châu, thương trắng như ngọc cốt địch, dài một thước ngắn độc giác. Lớn nổ lớn bên trong bình yên vô sự, trước cả hai hẳn là kỳ vật, người sau có thể rèn đúc binh khí. Đáng tiếc không biết công hiệu. Lý Bình An đem kỳ vật thu vào trong lòng, quay đầu thỉnh giáo Yến Sích Yêu, sau đó đem hết thảy thi cốt thu nạp mai táng. Niệm tụng nhất đoạn đạo môn vãng sinh chú, cũng không biết đối hòa thượng có dạy hay không hiệu dụng, lại thu hoạch được mấy nhiều lần công đức, nhất định phải thi tận hắn dùng. Người vợ, về nhà. Lý Bình An nói một tiếng, cùng người vợ tại rừng núi xuyên qua, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chính thống 13 năm, 4 tháng, Ung Châu thi họa kết thúc. Người chết đến trăm vạn mà tính, bạch cốt che tại giã, ngàn dặm không gà gáy. Cần chính điện, bách quan đứng trang nghiêm, vắng lặng uy mắng. Phùng Hiển công quỳ trên mặt đất, hồi báo Ung Châu thi họa. Bẩm bệ hạ, từ Tĩnh Nguyên thành phía tây 700 dặm, nam bắc 500 dặm, 13 huyện đã không có một ai. Dù là đã nghe qua chấn phủ ti hồi báo, chính thống đế vẫn nhịn không được ra mặt run rẩy, đây chính là mấy triệu nhân khẩu, chiếm cứ quốc triều 123. Thần chỉ huy bất lực, ủ thành di tiên đại họa. Phùng Hiển công dập đầu nói, chỉ cầu bệ hạ thấy diệt thi chi công bên trên, bỏ qua cho bình định quân tốt, hết thảy tội lỗi do thần gánh chịu. Chính thống đế hỏi, chư ái khanh coi là nên như thế nào? Bách quan thuận theo rủ xuống mắt, không ai đứng ra nói chuyện. Bệ hạ, phùng tướng quân không những không qua, ngược lại diệt thi có công. Tô Minh Viễn tiến lên một bước, không người nói ra, thần cho rằng thi họa chính là tà ma thiên hai, phùng tướng quân kịp thời thu binh, vườn không nhà trống, khinh kỵ truy kích, đem hoạt thi cuốn tại Ung Châu bên trong. Cử động lần này miễn đi thi họa lan tràn, chính là hộ vệ quốc triều đại công. Có chút đạo lý. Chính thống đế hỏi, Tô Ái Khanh cho rằng ai làm vì thi họa phụ trách? Ung Châu chết mấy trăm vạn người, có thể xương xưa nay chưa từng có thiên tai nhân họa, triều đình nhất định phải tìm người có nổi, cho thiên hạ bách tính một cái công đạo. Vậy hạ, Tô Minh Viễn chậm rãi nói ra, quốc triều bị này thiên tai, hiện tại tội kỷ chiếu, trấn an dân tâm. Soạn. Bách quan xôn xao lên tiếng, không dám tin nhìn xem Tô Minh Viễn, cả triều văn võ ai không biết bệ hạ yêu quý thanh danh, hạ tội kỷ chiếu chẳng phải là tự nhận có lỗi? Liên quỳ trên mặt đất Phùng Hiền Công cũng không nhịn được liếc mắt. Sớm tại Bắc Cương nghe nói Tô tướng đại danh, hôm nay nhìn thấy, trí tuệ tạm thời không biết, dũng cảm dũng khí không tầm thường. Chính thống đế đang muốn nói chuyện, Ngụy Hành tiến lên một bước, cùng Tô Minh Viễn đặt song song. Bệ hạ, thỉnh hạ tội kỷ chiếu. Sau đó lại có mấy tên tuổi trẻ còn lại, hoặc ngự sử, hoặc lễ bộ, đứng tại Tô, Ngụy hai người sau lưng, cùng kêu lên thỉnh chính thống đế hạ tội kỷ chiếu. Này chút quan lại đều là Tô Minh Viễn tân tấn đệ bạn, chưa hưởng thụ qua phú quý, duy trì mấy phần sơ tâm. Sớm mấy năm tân chính quan biên, im lặng lặng yên đứng tại bách quan trong đám, thậm chí không để lại dấu vết lui ra phía sau mấy bước, miễn cho rơi vào bệ hạ tầm mắt. Chính thống đế sắc mặt tâm trầm, tim bành 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 cấp tốc nhảy lên, tầm mắt tại giữa hai người Tô Ngụy vừa đi vừa về bàn quan. Mộ Nhiên hồi tưởng lại tiên hoàng di ngôn, Tô Ngụy không thể làm tướng, một tính tình quá cứng, một cái tâm kế sâu lắng, bây giờ bốn đại học sĩ phân ra thừa tướng quyền lực, đã làm trái với di mệnh. Hôm nay bị hai người bức bách, giống như đang cười nhạo chính thống đế không có năng lực. Tô Ái Khanh, Ung Châu thi họa cùng chấm có gì liên quan? Quả nhiên là chấm cách làm, hạ tội kỷ chiếu lại có làm sao? Bệ hạ, thiên tử chấp trưởng thiên hạ, thượng phúc trạch cũng gánh tai họa. Tô Minh Viễn nói ra, thứ hai, Ung Châu thi họa nguyên đầu có hai, phân biệt là đảo nguyên tà ma, kim cương tự phản tặc. Ngụ ý, tiên hoàng âm thầm đến đỡ kim cương tự, trước tạo phản lại xuất binh bình định, kết quả chơi thoát ủ thành đại họa, hoàng đế đương nhiên là có trách nhiệm. Chính thống đế sắc mặt xanh mét, cũng không thể nhường tiên hoàng có nổi, rơi cái bất hiếu thanh danh. Lúc này, lại bộ lưu thượng thư tiến lên nói ra, thi họa khủng bố, không nên đối ngoại tuyên dương, để tránh tạo thành khủng hoảng, không bằng mượn cơ ôn dịch trấn an bách tính. Tô Minh Viễn phản bác, ngươi nhường bệ hạ nói láo, lừa gạt người trong thiên hạ. Bách tính nhiều người đần độn, lừa gạt cũng là vì bọn hắn tốt. Lưu thượng thư nói ra, triều đình từ trước tuyên dương trên đời không quỷ thần, nếu là thừa nhận thi họa, bách tính thấp thỏm lo âu, không biết sinh ra bao nhiêu tả tế dâm tự. Lưu Ái Khanh nói rất có lý, lợi dụng ôn dịch thay thế thi họa, trấn phủ ti bốn phía nghiêm tra, dám bịa đặt sinh sự người, đều bắt bỏ vào thiên lao thẩm vấn. Chính thống đế nói ra, Phùng Ái Khanh bình định diện ôn có công, thang Ung Châu vệ thống lĩnh, đám người còn lại có khác phong thưởng. Tạ bệ hạ long ân. Phùng Hiển công ba gõ chỉ bái, hô to và thuế. Cuối tháng, 36 châu nhà môn gián tiếp thông cáo. Ung Châu xuất hiện quy mô lớn ôn dịch, thương vong thảm trọng, mệnh các nơi quan lại nghiêm tra, tránh cho ôn dịch tản vân vân. Đồng thời, trong thông báo ghi chú rõ, Ung Châu đông bộ có ngàn dặm hoàng điền, thổ địa phì nhiêu. Bất luận cái gì không điền sản ruộng đất bách tính, lưu dân đều có thể vào Ung Châu thuê loại hoàng điền, cũng miễn thuế 3 năm. Lúc chạm vào tối, trời chiều ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời. Lý Bình An thu gom hành lý, ở cửa thành chỗ bài lớn lớn lên đội, chờ lấy cửa thành tốt điều tra. Nha môn phát thông cáo, gần đây nghiêm tra ôn dịch. Cửa thành tốt cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, nguyên bản chỉ vơ vét mấy cái tiền đồng, hiện tại không có hai tiền bạc mơ tưởng dễ chịu, đến mức nông thôn bách tính không dám vào thành. Cuối cùng đến thiên Lý Bình An, cửa thành tốt yêu cầu mở ra ba bọc. Bên trong liền vài cuốn sách. Lời còn chưa dứt, sau lưng chuyển đến quen thuộc thanh âm. Tiên sinh. Lục Kinh người mặc trường sam màu xanh, đầu đội hoàn toàn 14 phương khăn, tiến lên mấy bước không người thi lễ, học sinh gặp qua tiên sinh. Không cần đa lễ. Lý Bình An khoát khoát tay, nhìn ngươi mặc đồ này, hẳn là qua thi đồng tử. Toàn lại tiên sinh chỉ bảo thì tốt hơn. Lục Kinh dựa theo Lý Bình An nói soạt để chi pháp, đem 10 năm gần đây thi tú tài quyển lương thuộc đầu, khảo thí thời điểm quả nhiên có ích, nhất cử chúng tú tài. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lý Bình An khẽ bước cằm, tới tới lui lui dạy mười mấy cái học sinh, cũng chỉ có ngươi kiên trì đọc sách, cuối cùng nở mày nở mặt. Dù cho tú tài là cấp thấp nhất sĩ tộc, có được như là nha môn miễn hình phạt, gặp quan không quỷ, miễn trừ lao dịch, miễn nạp lương thực nộp thuế các loại đặc quyền, địa vị vượt xa bình dân bách tính. Lục Kinh nhìn xem Lý Bình An lạnh nhạt tờ mắt, theo bản năng đem tay trái giấu ở phía sau. Năm đó đọc sách bị đánh quá thảm, trong một năm có nửa năm tay trái sưng mù, đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Tiểu động tác tránh không khỏi Lý Bình An tờ mắt, không khỏi mặt lộ vẻ ý cười, ban đầu dương dương đắc ý Lục Kinh, lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác hóa giải xấu hổ. Tiên sinh đây là muốn ra khỏi thành. Bên cạnh cửa thành tốt nghe rõ ràng, này không đang chú ý lao giả lại là tú tài lao sư, liền vội vàng đem bao quần áo một lần nữa buộc lại, túi đầu không lưng nói. Chậm trễ lao tiên sinh, ngài mau mời. Lục Kinh lập tức thẳng sống lưng, đi qua đọc sách nhiều ít gian khổ, tại đây một cái chớp mắt đều biến mất. Thứ nay về sau, khổ tận cam lai. Tiên sinh cũng phải cậy vào ta, nhìn hắn làm sao lại tay chân tâm. Đa tạ. Lý Bình An cùng Lục Kinh ra khỏi thành, vừa đi một bên tự thoại, một đạo trở về Lục gia thôn. Đồ bên trong biết được Lục Kinh lại bái cái lao sư, chính là thi đồng tử quan chủ khảo, Tần Học Chính. Ít ngày nữa phải đi tần phủ đọc sách đào tạo sâu, chuẩn bị năm sau thi viện. Một khi kiểm tra chúng cử nhân, lại là to lớn giai cấp nhảy vọt, bình dân bách tính gặp đến không người gọi lao ra. Lục Kinh nói ra, thần lao sư nói ta còn không đủ thi cử nhân, sang năm chẳng qua là quen thuộc hạ viện thí quá trình, tương lai học thức đủ rồi, khảo thí lúc cũng sẽ không bối rối. Không tệ không tệ. Lý Bình An liếc tên này liếc mắt, làm thật có mấy phần số phận. Chương 46, một câu thành sấm chính thống 13 năm. Thu. Tô Minh Viễn thượng thư, thu lấy Phật đạo hai giáo thuế ruộng. Kim Cương tự lập tức nhảy ra duy trì nộp thuế, lại thuyết phục mặt khác Phật môn để cầu chuyển thừa bất diệt. Đạo môn cô một khó chống, đối mặt triều đình thiết kỵ cũng chỉ được đáp ứng. Chính thống 14 năm. Xuân. Tô Minh Viễn lần nữa thượng thư, nói là bách tính khổ dịch thuế lâu ngày, thỉnh thiên hạ người đọc sách chung đánh chi. Triều đình mãnh liệt, bách quan cực lực phản đối. Trong ngày thường hô hô thế thế cứu dân khẩu hiệu thì cũng thôi đi, làm thật xuất ra vàng dòng bạc trắng, từng cái chỉ Tô Minh Viễn mũi mắng, gọi hắn là người đọc sách bại hoại. Thượng thư ngày đó, mười mấy vị lao nho đụng cửa cùng, máu tươi hoàn thành. Là đêm. Mấy chục thích khách chui vào Tô phủ, kết quả không một người có thể đến gần mười trượng phạm vi. Nghe đồn có quỷ thần che chở, tới gần người chết. Thế giới từ trước tới giờ không dùng người nào làm trung tâm. Triều đình vĩnh viễn tại đấu tranh, thế ra một mực tại áp bách, tầng dưới chót bách tính liều mạng leo lên trên, giang hồ chém giết chưa bao giờ dừng lại. Số tuổi thọ có hạn, chỉ tranh sống chiều. Chỉ có Lý Bình An chậm rãi từ từ sinh hoạt, không để ý bên ngoài bất luận cái gì phong vân biến ảo. Nghe được Tô Minh Viễn biến pháp tin tức, đã là lúc tháng 10. Thân sĩ một thể nộp thuế. Lý Bình An trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài, Tô Minh trung quy là bước lên con đường cùng. Đường Anh để sách xuống sách, kinh ngạc nói, phụ thân nhận ra Tô tướng, từng có gặp mặt một lần. Lý Bình An trong ấn tượng Tô Minh Viễn vẫn là cái thiếu niên gầy yếu, mà không phải danh khắp thiên hạ, quyền nghiêng triều chính Tô tướng. Đường Anh lại hỏi, phụ thân không coi trọng Tô tướng biến pháp? Lý Bình An nói ra, cũng không phải là không coi trọng, mà là đã định trước thất bại. Liên quan tới thân sĩ nộp thuế, triều đình đã nhao nhao hơn phân nửa năm, không thấy bất luận cái gì đều rơi vào thực chỗ. Rõ ràng lực cản quá lớn, liền duy trì Tô Minh Viễn tân chính quan biên, cũng dồn dập đứng ra phản đối. Cải cách nhất định phải nhất cổ tác khí, từ chối nửa năm nhuệ khí mất sạch, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Phụ thân, ta cảm thấy Tô tướng nói đúng. Đường Anh nói ra, cùng khổ bách tính thuế nhiều, giàu có thân sĩ thuế thiếu, vốn là không công bằng, triều đình lẽ ra nên hướng thân sĩ thu thuế, mới có thể kéo dài lâu dài. Ngươi nhớ lấy được bản thân nói, tương lai làm quan, chớ có quên. Lý Bình An nói ra, trên đời này có lý sự tình quá nhiều, không công bằng sự tình cũng nhiều, lại có mấy món làm thành đâu. Tiếp trước trong lịch sử cũng có người biến pháp, thủ đoạn cùng Tô Minh Viễn tương tự, nhưng mà hắn có thể thành công nguyên nhân căn bản chính là quốc triều có một nhóm khác cổ sắt người ủng hộ. Người đọc sách người hầu nộp thuế, cổ sắt có thể không cần. Dạng này mới có thể đang thay đổi pháp trung ổn định triều cường, bằng không không có người ủng hộ, nói chung cũng sẽ trở nên dễ dàng tan trong nước. Cuối cùng, hoàng đế không phải thần tiên, cũng không phải thánh nhân, thiên tử, chẳng qua là cái phổ phổ thông thông người, khó mà sức một mình thống trị lớn như vậy quốc gia. Chính thống đế không có mặt khác cổ sắt người ủng hộ, chỉ có thể cần người đọc sách. Hoặc là nói cần một cái chung nhau ăn lợi giai cấp, hợp lại bóc lột bách tính, mới có thể địa vị vững chắc. Đường Anh cho mày, lý giải phụ thân nói, lại vừa hy vọng Tô tướng có thể thành công. Đối với rất nhiều tầng dưới chót người đọc sách tới nói, Tô Minh Viễn đã thành thần tượng tồn tại, đều dùng phụ đôi ký làm đinh. Đang lúc nói chuyện, Lục Kinh đi vào ngoài viện, cách hàng rào nói ra: "Tiên sinh, học sinh trở về." "Vào đi." Lý Bình An chào hỏi Lục Kinh vào cửa, gặp hắn đầu đội ô sa mũ lớn, người mặc thanh lụa cổ tròn bảo, chân đạp màu đen tạo giày, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. "Đậu cử nhân rồi." "May mắn may mắn." Lục Kinh hết bụng, nỗ lực học quan láo ra bộ dáng. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Lục lao ra đây là số phận, dính vào vị nào có lớn. Tú tài không thể vào sĩ làm quan, cho nên thi huyện có chút rộng rãi, triều đình ít có nghiêm tra. Một ít quan biên cáo lao hồi hương, sẽ mượn này mọi người đều biết lỗ thủng, làm hậu bối mưu cái xuất thân, không đến mức lưu lạc làm bình dân bách tính. Cử nhân thì khác biệt, đã có sảng khoái quan điều kiện, cho nên khảo thí cực kỳ nghiêm ngặt, lễ bộ lại phái tuần tra ngự sử giám thị thi viện, phòng ngừa quan lại địa phương gian lận. Lục Kinh nghe đến lão gia nhị chữ, kém chút thỏa mãn rên rỉ lên tiếng, chú ý tới tiên sinh đạm mạc ánh mắt, không tự kìm hãm được khom lưng bệnh lên đít con người con. Đầu năm học sinh du lịch Trung Châu, trên đường thấy có người rơi xuống nước, đưa hắn cứu đi lên về sau, lại là tuần tra ngự sử, mượn cơ hội này bái nhập Triệu lão sư môn hạ. Họ Triệu. Lý Bình An lông mày nhíu lại, chỉ sợ lai lịch phi phàm, bằng không cũng nhúng tay không được thi viện. Đổi lại lúc trước thời điểm, nói chuyện sẽ không như vậy trực tiếp, đều có thể liền hỏi cũng không hỏi, thậm chí rời xa Lục Kinh tránh cho gây phiền toái. Hiện đang thăm dò sát tiếp quy luật, trên đầu treo lấy kiếm tàn biến, nói chuyện làm việc cũng liền buông lòng rất nhiều. Lão thiên gia giảng đạo lý liền là tốt, không thể gạt được tiên sinh. Lục Kinh nói ra, lão sư là hoàng tộc bằng chi, đúng tốt hơn 5 đời, kiến võ 42 năm kiểm tra đậu tiến sĩ. Đây đúng là cái hảo lão sư. Lý Bình An đối Lục Kinh số phận, thủ đoạn rất là bội phục, đổi lại người bên ngoài cứu được tính mệnh, như không biết nói chuyện làm việc, có thể không vào được hoàng tộc tiến sĩ tầm mắt. Về sau có tính toán gì không? Lão sư mang ta đi quốc tử giám đọc sách. Lục Kinh con người nói ra, hôm nay bái phòng tiên sinh, liền là cố ý tạm biệt, lần này đi kinh thành không biết bao nhiêu năm, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Cổ đại giao thông không tiện, tin tức không thông, thường từ biệt liền là vĩnh biệt. Ngày mai lên đường đi kinh thành, có thể cùng tiên sinh cả đời khó gặp, trở lại lúc chỉ có thể mộ phần hóa bằng mã. Học sinh chúc tiên sinh thân khang thể kiện, sống lâu trăm tuổi. Lục Kinh nói tình chân ý thiết, hiện tại vẫn nhớ kỹ tiên sinh tay chân tâm, nhưng cũng hiểu rõ chính là này khắc nghiệt, mới có hôm nay cử nhân lão gia phong quang. Lý Bình An khẽ bước cằm, có chút tâm cơ lòng dạ, nhưng không tính là bạch nhãn lang. Đi thôi, có thể không bao lâu liền gặp lại. Một câu thành sấm, hoặc là nói Lý Bình An sớm có dự cảm. Giao thừa, nóng hổi sủi cảo mới ra nổi, nhà tranh tới cái khách không mời mà đến. Cư sĩ, rất lâu không thấy. Chí Cương đứng ở ngoài cửa, so với lần trước thấy càng hùng tráng, cao cỡ nửa người hàng rào chỉ tới hắn đuổi vị trí, sang loáng đầu chọc ở dưới ánh trăng hiện ra vầng sáng. Ngày hội gặp cố nhân, song hỷ lâm môn. Lý Bình An cười hoan nghênh, đại sư mau mời tiến vào. Đường Anh nhìn xem Chí Cương nhấc chân dạo bước tiến lên sân nhỏ, đáy lòng đối phụ thân đến lịch càng tò mò. Nghề nông mà sống nghèo túng người đọc sách, vì sao có thể kết giao giang hồ kỳ nhân dị sĩ? Chí Cương nhóm vào cửa nhìn thấy váy vải châm mận nữ tử, cười nhẹ nhàng bưng buồn sủi cảo, hai mắt trợn tròn trên dưới dò xét. Làm sơ chủ trừ, chắp tay không người. Tiểu tăng bái kiến tẩu phu nhân. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, đại sư đùa nghịch cái gì của quái, đây là nương tử của ta, có thể gọi thí chủ hoặc là đệ muội. Nghe Yến đại hiệp nói qua, hôm nay nhìn thấy mới biết chân nhân phong thái. Chí Cương nuốt bé bụng, quay người cùng Lý Bình An phân phó nói, ta buôn ba mấy trăm dặm, bụng đói kêu vàng, cư sĩ nhanh chuẩn bị chút thức ăn. Lý Bình An ngạc nhiên, này tiểu tăng, ta lại thế nào dùng? Chí Cương đương nhiên nói, tẩu phu nhân chân khí hùng hậu, tiểu tăng đánh không lại, cư sĩ không quan trọng đoán thể, ta sợ cái gì? Đại sư này xem dưới người món ăn đĩa bản sự, làm thật thích hợp lăn lộn giang hồ. Đa tạ cư sĩ khen ngợi. Chí Cương không cho là đủ, ngược lại cho là quan vinh. Chương 47, trở lại kinh thành sủi cảo lên bàn, thổ rượu mở ra. Lý Bình An cùng Chí Cương xa cách từ lâu trùng phùng, trước cùng ngục cục uống vài hũ rượu, mới vừa đàm luận chính sự. Ta theo Yến đại hiệp chỗ biết được, cư sĩ ở đây ẩn cư, mấy ngày liền theo Ung Châu chạy đến, là vì nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Tô tướng vào tù. Lý Bình An tay treo giữa không trung, yên lặng rất lâu, để chén rượu xuống thở dài một tiếng. Chuyện khi nào? 3 tháng trước. Chí Cương nghi ngờ nói, cư sĩ tựa hồ không kinh ngạc. Đã sớm đã định trước sự tình, có gì có thể kinh ngạc, chỉ là có chút chán nản. Lý Bình An ấy lòng có mấy phần kỳ vọng, có lẽ Tô Minh Viễn có thể thành công, dù sao trong lịch sử rất nhiều anh hùng, cho tới bây giờ là năng lực thường người thường không thể vì. Triều đình đối ngoại nói tội danh gì? Dính líu mưu phản. Chí Cương nói ra, Đông Hán tra được Tô tướng cùng Tuệ Minh lui tới thư tín, trên đó biết mượn địa phương hỗn loạn, cầm giữ triều đình đoạt quyền lực bệ hạ vân vân. Lúc này không phải long bào rồi. Lý Bình An cười nhạo một tiếng, Đông Hán vì Tô Minh Viễn nhọc lòng, hiển nhiên là muốn định thành bản sát. Chí Cương thở dài nói, năm đó Tô tướng chủ trì đo đạc đồng ruộng, nhiều lần tao ngộ ám sát, trong chùa phái mấy vị cao thủ bảo hộ, cũng thành hợp mưu chứng cứ. Chỉ cần tra, cái gì đều là chứng cứ. Lý Bình An hỏi, đại sư trở về chùa bên trong tu hành? Chí Cương gật đầu nói, Kim Cương tự khôi phục tị thế ẩn tu, vừa vặn ta nhập thế đã lâu, nên xuất thế tinh tâm, liền về tới trong chùa tu hành. Lý Bình An lại hỏi, đại sư định làm gì? Cái gì đều không làm được. Chí Cương nhếch miệng buông tay, triều đình cao thủ nhiều như mây, không biết nhiều ít người trông coi Tô tướng, ta đi tiếp thiên lao cấp pháp trưởng, cũng chỉ là bằng bạch chịu chết. Lý Bình An khẽ bước cằm, trái lo phải nghĩ, chỉ còn lại có đưa đoạn đường. Mấy ngày nữa ta liền đi kinh thành, cùng Tô tướng nói lời tạm biệt. Rất khó. Chí Cương nói ra, triều đình đối Tô tướng trông coi cực nghiêm, ta đi Phật môn quan hệ, mới vừa cho phép gặp mặt, nói mấy câu liền thúc giục rời đi. Ta tự có biện pháp. Lý Bình An tại Liễm Thi phòng chờ đợi vài chục năm, đối trong thiên lao môn đạo rất là rõ ràng. Vậy thì tốt rồi. Chí Cương thở dài nói, năm đó nếu là không gặp được Tô tướng, có lẽ không phải là kết quả này, cái gì quyền lực, thanh danh, chung quy là hư ảo, không bằng thật tốt sống sót. Ngoài Xuân Phong lâu 3 người uống rượu, Tô Minh Viễn không biết Tô Hiểu Nguyệt, cũng sẽ không có phía sau chuyện xưa. Đại sư, ta có một chuyện hỏi. Lý Bình An hơi cân nhắc ngôn ngữ, xin hỏi đại sư vọng khí chi pháp, đến tột cùng là bí thuật vẫn là kỳ vật? Đương nhiên là kỳ vật. Chí Cương mi tâm linh quang lấp lánh, chậm rãi nứt ra đường may khe hở, bên trong mọc ra viên đồng tử màu vàng, đây là Kim Cương tự chuyển thừa kỳ vận, khả quan nhân khí vận. Lý Bình An lại hỏi, nếu là khí vận cố định, Tô tướng không gặp được hai ta, có phải hay không cũng có thể thẳng tới mây xanh? Nhưng khó mà nói chắc được. Chí Cương giải thích nói, khí vận biến đổi thất thường, có lúc lên có lúc rơi. Cho dù đỉnh đầu thanh vân số làm quan, cũng cần đặc thù cơ hội mới có thể kích khởi, bằng không cũng là vô dụng. Thì ra là thế. Lý Bình An giật mình, theo ống tay áo lấy ra cái đen kịt bảo châu, đại sư, vật này có thể nhận ra. Chí Cương kinh ngạc nói, sát sinh châu làm sao tại cư sĩ trong tay? Quả nhiên là kim cương tự đồ vật. Lý Bình An đem sát sinh châu đặt lên bàn, giản lược giảng thuật cương thi đột kích, cùng người vợ hợp lại chém giết. Chí Cương hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Lý Bình An nhìn rất lâu, thận trọng nói ra. Cư sĩ, tiểu tăng vừa mới nói chuyện có chút lớn tiếng. Không sao không sao, về sau muốn phân rõ lớn nhỏ vương. Lý Bình An theo lời trêu ghẹo, chỉ sát sinh châu hỏi thăm, cái này kỳ vật hiệu dụng là cái gì? Giết người phụng dưỡng chân khí. Chí Cương nói ra, giết càng nhiều người, chân khí càng hùng hậu, cho đến kết thành kim đan, xá lợi, chính là kim cương tự lợi hại nhất kỳ vật. Mặt trái hiệu quả không cần phải nói cũng biết, giết nhiều người, sát kiếp không ngừng. Lý Bình An nói ra, đã là kim cương tự hết thảy, vậy thì do đại sư mang về, nhớ lấy tìm cái từ bi tăng nhân sử dụng, miễn cho lại sinh linh đồ thán. Vật này cùng cư sĩ hữu duyên. Chí Cương lắc đầu nói ra, kỳ vật vô chủ, người có đức chiếm lấy, chúng chi sát sinh châu cùng Phật pháp trò nhau, sớm nên ném đi. Cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Lý Bình An thu hồi sát sinh châu, vừa vặn sát kiếp lúc đến sử dụng, độ kiếp, sở thi, kiếm công đức bên ngoài, lại tăng thêm cái tăng trưởng công lực. Qua giờ thí, đi vào chính thống 15 năm. Chí Cương không có ngủ lại, xài bước đi đêm đường rời đi, cũng là không cần lo lắng an nguy, trên đường gặp được xài lang hổ báo liền thuận mồm nướng lên ăn. Nhà lá bên trong, Lý Bình An cùng người vợ nằm ở trên giường, thấp giọng nói ra. Qua mấy ngày nay chúng ta trở lại kinh thành. Ừm. Người vợ đối kinh thành không có ấn tượng gì tốt, người ở đó không bằng Lục Gia thôn thuần phát, nơi đó sinh hoạt càng không bằng đồng ruộng an bình, bất quá hết thảy đều bù không được tướng công. Tướng công đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Hôm sau, Lý Bình An đi trước Lục Gia thôn, cùng tân nhiệm tộc trưởng tự thoại. Lục Tam gia năm trước chết bệnh, Lâm Trung nhìn thấy trong thôn gia tú tài, vẻ mặt tươi cười, lôi kéo Lý Bình An tay không ngừng cảm kích. Đáng tiếc không thể nhìn thấy Lục Kinh trúng cử, lớn như vậy việc vui, nói không chừng có thể trị hết bệnh. Lý Bình An từ đi tiên sinh dạy học chức vị, lại đi phủ thành huyện nhà, dùng thăm người thân lý do ghi mục đi đường của kinh thành dẫn. Thư lại hỏi thăm, ngươi ở kinh thành có cái gì thân thích? Đại nhân, ngài bạc đi. Lý Bình An từ dưới đất nhặt lên hai lượng bạc, đưa đến thư lại trong tay, hai người nhất thời liền thành thân thích, cho nên nói kinh thành có không quen thích không trọng yếu. Chỉ cần có bạc, liền có thể nhô ra thân thích. Đi theo sau xe đi mua cỗ xe ngựa, cố ý tuyển đại hảo, cần hai con ngựa cùng một chỗ lạc. Dựa theo luật pháp triều đình, sĩ giá 2, bách tính giá 1. Lý Bình An khống chế hai ngựa kéo xe có hơn chế tình nghi. Bất quá đại cản đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không phải giá chín, giá lục là được. Về đến nhà, đem nổi bát bầu buồn hết thảy sự vật đều thu thập bên trên, chỉ để lại trống rỗng nhà lá. Trước khi đi quay đầu xem, Lý Bình An rất có vài phần không bỏ. Hoàng Điền cho thuê lại cho Lục Vân nhà, có hắn hỗ trợ chiếu khán phòng ốc, về sau tùy thời có thể trở về ở. Lục Vân nhà ban đầu có ruộng, không phù hợp thuê Hoàng Điền tiêu chuẩn. Năm ngoái Lục Kinh chúng cử nhân, có miễn trừ thuế má lao dịch đặc quyền, thế là thôn dân đem đồng ruộng đều trực thuộc tại danh nghĩa hắn, thành không có điền sản ruộng đất dân nghèo. Xoay đầu lại đi nha môn, mượn cử nhân đồng tộc quan hệ, thuê không ít thượng đẳng hoàng điền. Vốn là không nghèo khó Lục Gia thôn, lập tức trở nên giàu có, hoàn toàn có khả năng do tộc bên trong xuất tiền thỉnh tiên sinh, xây tộc học. Quả thật là trong một người nâng, toàn tộc thăng thiên. Tương lai Lục Kinh nếu có thể đậu tiến sĩ, tộc học lại bồi dưỡng được mấy cái tú tài, cử nhân, Lục thị lắc mình biến hóa liền thành địa phương hào tộc, cũng chính là môn phiệt hình thức ban đầu. Đương nhiên, Lý Bình An đối với cái này cũng không quan tâm, mang theo cô vợ trẻ con đi đường vào kinh. Chưa bao giờ từng đi xa nhà đường anh, thích hợp bên trên sự vật rất là tò mò, chỉ trỏ hỏi lung tung này kia nói không ngừng. Lý Bình An tâm tư phiền muộn, đang cần cái nơi chút giận. Thế là theo tìm mấy cái nan để kiểm tra đường anh, chờ hắn đáp không được, chuyện đương nhiên tay chân tâm. Này đáng chết con vi phụ cương, ta có chút ủng hộ đâu. Chương 48, trở lại trốn cũ kinh thành cái dạng gì? Đường anh hỏi một đường, đối với phổ thông bách tính tới nói, đại cản kinh đô mang có thần thánh ý vị. Ngàn năm kéo dài không dứt hoàng triều, dù cho thỉnh thoảng suy sụp, cũng đem lạc ấn thật sâu dung nhập trong mạch máu, tương lai có nhân tạo phản đều phải hô đại cản khẩu hiệu. Lý Bình An miêu tả một đường, mỗi lần giảng cũng khác nhau. Có chợ phía tây phồn hoa, có nam thành rách nát, có người môi giới thúc thích, có xuân phong lâu vui cười, có ánh sáng sáng, có ưu ám. Lý Bình An nóng nhìn kinh thành hướng đi, tầm mắt thâm thúy, không có như vậy thần thánh, cũng không có như vậy hỏng bét. Lời còn chưa dứt, người vợ theo trong xe đưa đầu ra. Tướng công, xuân phong lâu vui cười êm hay sao? Ta cũng chỉ là nghe người ta nói. Lý Bình An lập tức giả không được xấu lắng, quay đầu giáo dục ngồi tại xe thức ngắm phong cảnh nhi tử, người tên này nhớ lấy, người tốt hay đi gió xuân bên trong a. Đường anh hé miệng cười khẽ, thời gian lâu dài hắn cũng thăm dò phụ thân tính cách. Không giống nhà khác cứng nhắc uy nghiêm, chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng, có thể xem như bằng hữu ở chung. Một nhà ba người, theo Lương Châu xuất phát hướng đông, trải qua Tịnh Châu, Trương Châu đi vào kinh kỳ ranh giới, cuối cùng hơn 2 tháng cuối cùng trông thấy kinh thành. To lớn cao lớn thành trì, tại bên trên bình nguyên vụt lên từ mặt đất, nguy nga hùng vĩ. Đường anh thần tâm khuấy động, nhịn không được trèo lên xe ngựa đỉnh, nhìn khí thế bảng bạc kinh thành, mong muốn học văn nhân tài tử niệm vài câu thơ, có lẽ có thể lưu truyền hậu thế. Kết quả trái lo phải nghĩ, nhẫn nhịn rất lâu cảm khái một tiếng. Chơi nương ngươi, kinh thành thật to lớn. Làm sao học cha ngươi mắng chửi người? Người vợ quát lớn lên tiếng, đối Đường Anh nhất chỉ, chân khí bắn ra đánh trúng bắp chân. Ai u? Đường Anh chân trái run lên, theo xe ngựa đỉnh rơi xuống, giữa không trung lật ra cái bổ nhào, sử cái kim kê độc lập một chân vững vàng rơi xuống đất. Hào tuấn công phu. Trên quan đạo một chiếc xe ngựa khác, lão giả vén rèm lên, vừa lúc trông thấy một màn này, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Đường Anh đắc ý ưỡn ngực, đột nhiên thoáng nhìn phụ thân thuận theo rủ xuống mắt, dọa đến khom lưng vểnh lên đít chân sau nhảy nhót trở về xe ngựa, co đầu rụt cổ e sợ cho bị đánh trong lòng bàn tay. Lý Bình An không có giáo huấn nhi tử, đối lão giả khẽ bước cằm, run run dây cương già tốc vượt qua. Người vợ thấp giọng nói, này người có phải hay không cản giá cái kia? Lý Bình An khẽ bước cằm, đương triều thái sư, Lý Chính đại học sĩ, Ngụy Hành. Đường Anh soạt dướn cổ lên, trông mong xem hướng phía sau xe ngựa, đáng tiếc rèm đã hạ xuống, không nhìn thấy Ngụy Hành bộ dáng rất có vài phần thất vọng. Lý Bình An hỏi, ngươi muốn đi nhận biết? Ai không muốn a? Đường Anh kích động nói, đây chính là Ngụy thái sư, mạo phạm thẳng thắn can gián vào tù, bệ hạ kính ngưỡng hắn cương chính, thủ trang bịa ba công, quả nhiên là thiên hạ người đọc sách mẫu mực. Lý Bình An lại hỏi, ngươi nghĩ học Ngụy Hành? Đường Anh trọng trọng gật đầu, người đọc sách kiêm tệ thiên hạ, từ nên như vậy. 3. Lý Bình An hung hăng gõ nhi tử đầu một thoáng, người khác mạo phạm thẳng thắn can gián, vi phụ kính nể, ngươi như dám như vậy làm, chớ nên trách làm cha quân pháp bất vị thân. Đường Anh ôm đầu, đau trong mày, hết lần này tới lần khác không giống lúc trước bị đánh cầu xin tha thứ. Lý Bình An liếc liếc mắt, thế nào, không phục? Dĩ nhiên. Đường Anh lấy dũng khí phản bác, phụ thân thường giảng cách đối nhân xử thế đạo lý, giáo dục ta làm người chính trực, Ngụy thái sư dám vì thiên hạ trước, vì sao không thể học? Lý Bình An nói ra, vì sao muốn mạo phạm thẳng thắn can gián, ngươi trực tiếp đem cái kia tham quan ô lại giết không tốt sao? Vậy như thế nào vạch trần tội lỗi đi? Tham quan khi còn sống, có người che chở, một khi chết rồi, người khác hận không thể đem hết thảy tội danh đều khấu trừ trên đầu của hắn. Không ổn không ổn, này không thành tư hình trả thù. Cho nên thả rằng liên lụy vô tội cửu tộc, cũng không nỡ bỏ đối tham quan ra tay vào gắt. Đường Anh nhất thời nghẹn lời, Minh Tư khổ tưởng điện tịch văn chương, phát hiện làm sao đều phản bác không được phụ thân lời nói, mà đường ra duy nhất tựa hồ là cho phép mạo phạm thẳng thắn can gián. Cái này lại không hợp quân thần cương thường, hẳn là tam cương ngũ thường. Đường Anh nhịn không được sợ run cả người, bóp tắt nguy hiểm tư tưởng, đồng thời cũng không có ý định học Ngụy Hành. Phụ thân, ta đây nên học người nào? Ai cũng không học, làm chính mình. Lý Bình An thấy nhi tử gương mặt nhíu chặt, bất đắc dĩ nói ra, nếu là tư chất ngu dốt, có thể học tô tướng, làm hiện thực mà không câu nệ tại thủ đoạn. Đường Anh vẻ mặt đau khổ nói ra, một bầu nhiệt huyết không để ý tính mệnh, còn có thể học Ngụy thái sư, tô tướng. Đó là muốn vào sử sách, chỉ có thể nhường hậu thế bình thuận. Lý Bình An kinh ngạc nói, hôm nay phát hiện tiểu tử ngươi có cái ưu điểm. Đường Anh không kịp chờ đợi nói, phụ thân tình giảng, hài nhi định nỗ lực phát dương quang đại. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Phụ tử đang khi nói chuyện, xe ngựa đi tới cửa thành phía tây bên ngoài, đứng xếp hàng chờ đợi quân tốt kiểm tra. Phía sau cách đó không xa, người đánh xe miệng há hợp, chân khí truyền âm nhập mật, đem phía trước phụ tử đối thoại không sót một chữ nói cho Ngụy Hành. Thế tục ở trong có kỳ nhân a. Ngụy Hành khẽ bước sợi dâu, mỗi lần hồi trở lại nhớ năm đó sự tình, lão phu đều lòng sinh hối hận, không nên xúc động mạo phạm thẳng thắn căng rắn. Phu xe nói ra, đại nhân vì nước vì dân, việc này đã có công luận, há lại cái chua thư sinh có thể nghi ngờ. Ngụy Hành lắc đầu nói ra, lão phu cũng không phải là hối hận gián ngôn, cũng không sợ sinh tử, chẳng qua là không thể cân nhắc chu toàn, khiến cho những người bị hại kia gặp liên lụy. Phu xe an ủi nói, cái kia cùng đại nhân không quan hệ, như lo ngại trả thù liền không giải oan, tham quan ô lại há không càng hung hăng càng quái, có lẽ có biện pháp tốt hơn. Ngụy Hành nhìn trên xe ngựa vẻ vải thiếu niên, đột nhiên sinh ra mấy phần thu đệ tử suy nghĩ. Theo cửa thành phía tây tiến vào, quen thuộc đi vào Vĩnh Hư Vương. Lý Bình An nhìn xem quen thuộc đường đi, nhiều năm qua đi cơ hồ không có gì thay đổi, trên đường cùng người đi đường nói bóng nói gió nói chuyện nghe ngóng. Đã từng quen thuộc trên phố bách tính, lao lao, chết thì chết, lại có thiếu niên trưởng thành. Mười năm nhân thế vài phiên mới, đã không ai nhớ kỹ Lý gia. Đi qua Liễm thị phòng, từ bên ngoài vừa nhìn không có thay đổi gì, lúc này sắp đổ cũ cửa gỗ còn không có đổi, Lý Bình An đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong trống rỗng không ai. Trong nội viện quét dọn có chút sạch sẽ, gió thổi qua cây đào gì rào rung động, cành cây lắc lư lộ ra mấy cái chín quả đào. Đã lâu không gặp, Lý Bình An cười đối cây đào nói chuyện, lại như tự nhủ. Theo Liễm thị phòng rời đi, lái xe đi vào Hỷ Lai khách sạn, trước quầy đứng đấy người trẻ tuổi, bộ dáng cùng năm đó lão Vương trưởng quý có ba phần tương tự. Lý Bình An lấy ra hộ bài, lộ dẫn, mở hai gian thượng phòng. Trưởng quý cầm lấy hộ bài dò xét một lát, hình dạng bên trên không có cái gì xuất nhập, gọi người hầu bàn mang theo đi mướn phòng ở giữa. Xe ngửa cái chốt tại hậu viện, người vợ mang theo mũ rộng vành mạng che mặt. Chân khí tu hành đạt đến cảnh giới tông sư, tới nhuần cơ bắp tẩy luyện gân cốt, trên diện rộng kéo dài thọ nguyên, nhưng người vợ lao đặc biệt trưởng, 36 tuổi thoạt nhìn giống như chừng 20. Vĩnh Hưng Vương lão nhân, có lẽ sẽ nhận ra người vợ bộ dáng, mang mạng che mặt bất rất nhiều phiền toái. Hôm sau, Lý Bình An một mình ra cửa, quen thuộc đi vào Tam Nương tử quán, vào cửa lúc mới phát hiện đổi chưa bài. Cùng Phúc tử quán, vào cửa đi sau hiện khách nhân cơ hồ ngồi đầy, từng cái vô bàn trừng mắt, loạn sĩ bắt náo, tựa hồ tại tranh luận chuyện gì. Người hầu bàn qua tới đó tiếp, dẫn tới nhàn rỗi vị trí. Một bầu rượu, một đĩa. Cụ lạ. Lý Bình An lời đến khỏe miệng sửa lại thói quen, tòa hạ yên lặng nghe khách nhân cãi lộn, rất nhanh biết được nguyên do. Vài ngày trước triều đình đối Tô Minh Viễn phán quyết cực hình, tin tức truyền đến dân gian, dẫn tới bách tính nghị luận ở Mỹ, trên đại thể chia làm ba phái. Đa số bách tính duy trì triều đình, những năm gần đây tháng ngày càng tốt, vì sao tạo phản? Đến mức ngày tốt lành người nào mang tới, vậy liền không quan trọng. Số ít duy trì Tô tướng, cho rằng Đông Hán vu oan giá họa, hắn căn bản không muốn tạo phản, hy vọng Thánh Minh chính thống đế có thể diệt trừ gian định, còn Tô tướng một cái trong sạch. Thứ ba phái thì là việc vui người, quản ngươi cái gì thanh quan tham quan quan tốt quan xấu, bọn hắn cho rằng phạm là làm quan liền không có đồ tốt, đáng đời chặt đầu. Tân chính sao, không ai duy trì, thậm chí không ai nghị luận. Bước chân bước đến quá lớn. Lý Bình An suy đoán, dùng Tô Minh Viễn thông minh, không có khả năng đơn giản thô bạo biến pháp, chắc chắn có không nói ra được nỗi khổ tâm. Lúc này, ngoài cửa sông tới mấy cái sai dịch, hung tợn quét qua khách nhân, trong hữu quán chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Sai dịch tầm mắt rơi vào gần cửa sổ khách nhân trên thân, thịch 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 đi qua, xích sắt gác ở khách nhân trong cổ. Dám can đảm vọng nghị quốc sự, trong nha môn đi một chuyến đi. Khách nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên thanh cầu xin tha thứ, quan gia, quan buồn à, ta nào dám nói lung tung. Là thật là giả, đi nha môn bên trong đối chất. Sai dịch ngắm nhìn một phía, cao giọng nói ra, ta cũng không phải nắm bắt loạn người, vừa mới có người đi nha môn cáo trạng, nói cùng tên này uống rượu lúc, nghe được mắng bệ hạ ngu ngốc. Khách nhân dọa đến sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hai mắt trợn trắng cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Mang đi. Sai dịch phất tay, mấy cái bạch dịch đem khách nhân nhấc lên đến, kéo lấy rời đi tử quán. Khách nhân khác nào còn dám nghị luận triều chính, chờ sai dịch đi xa, liền rượu đều không dám uống, dồn dập kết hết nợ rời đi. Những cái kia duy trì Tô tướng người, bước đi đều không ổn định, e sợ cho tai họa rơi trên đầu. Trong mấy mắt, tiểu quán chỉ còn lại có 3 năm người, Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi qua những năm này, kinh thành vẫn là kinh thành, một chút đều không biến. Gọi người hầu bàn, do hỏi, ta nghe nói tiểu quán này, lúc trước trưởng vĩ gọi tam đường, làm sao đổi ông chủ? Cái kia đều thật lâu trước đó sự tình. Người hầu bàn nói ra, mấy năm trước con trai của tam nương trúng cử, liền đem rượu từ bán ra, về trong nhà hưởng phúc đi. Lý Bình An khẽ bước cằm, đáy lòng có mấy phần tiếc nuối. Nghĩ lại, không thấy đến cổ nhân cũng không tệ, có thể vĩnh viễn đem cái kia chịu nặng vướng víu nhớ dưới đáy lòng, trở thành thiếu niên lúc tốt đẹp nhất hồi ức. Làm thật gặp mặt, tóc trắng nếp nhăn cầu lũ già yếu, mỹ hảo trong nháy mắt liền tan bỡ. Về sau mấy ngày, Lý Bình An ở kinh thành bốn phía tản bộ, một ngày đổi một chỗ quán rượu, lắng hai nghe khách nhân nói lời. Trong lúc đó gặp mấy lần nha dịch bắt người, tội danh đều là yêu ngôn hoặc chúng. Nguy hại triều đình yên ổn an lành. Cửa nha môn hướng nam khai, tiến vào ra không được. Bách tính gặp tình hình này nào còn dám nói chuyện, người quen tại trên đường gặp phải đều thấp giọng, tới tới lui lui liền ăn sao, thiên nhi không sai, hẹn gặp lại này vài câu. Nửa tháng sau, Lý Bình An tin tức hỏi thăm không sai bị lắm, áng chừng ngân phiếu đi vào đồng thành sùng văn phượng. Tùng Trúc Trai. Một gian không đang chú ý tranh chữ cửa hàng, chiếm diện tích không lớn, trang trí đơn giản xưa cũ, hơn nửa ngày không tiếp khách đi vào, nhìn như là cái bình thường, sinh ý không tốt cửa hàng. Lý Bình An vào cửa, mắt nhìn trên tường tranh chữ. Trình độ có hạn nhìn không ra thật xấu, giá cả lại là quý lên trời, động một tí lớn mấy trăm lượng. Cho dù danh khắp thiên hạ hòa sư, không để danh không lạc khoản hòa tác, cũng bán không đến đó đồng giá ô bông. Ừm, tới đúng nơi. Lý Bình An đi vào trước bài, hơi hơi không người, trưởng quỹ, ta tới tìm phần việc phải làm. Trưởng quỹ trừng lên mí mắt dò xét Lý Bình An bộ dáng, màu tóc trắng xám, khuôn mặt tăng thương, dường như 30 lớn hơn vài tuổi, lại nhìn quần áo xuyên qua, không giống người có tiền khách nhân. Ta chỗ này không khai công, ta mua họa. Lý Bình An từ trong ngực lấy ra chồng ngân phiếu, nghe người ta nói, ngài chỗ này có thể cho an bài việc phải làm. Trưởng quỹ thấy ngân phiếu, lập tức nhiệt tình rất nhiều, sờ qua tới gật một cái số ngạch, không nhiều không ít vừa vặn 1.000 lượng. Ngươi những bạc này chỉ có thể an bài xuống đẳng cấp sự tình. Lý Bình An nhíu nhíu mày, do dự một chút sau nói ra, còn mời trưởng quỹ chỉ bảo. Ngươi chớ có ghét bỏ, ta nơi này hạ đẳng việc phải làm, rơi vào lớp người quê mùa trong mắt liền là sai ra. 1.000 lượng bạc nhìn xem nhiều, chỉ cần làm kém, nhất định có thể kiếm về. Trưởng quỹ sợ người lạ ý thất bại, vội vàng nói khoác vài câu, hỏi tiếp. Có thể hay không đọc sách viết chữ? Đọc qua mấy năm sách, Lý Bình An khẽ bước cảm, Đường Huyền lai lịch thân phận trong sạch, nói dối ngược lại thành nhược điểm sơ hở. Trưởng quý nói, vậy liền đi nha môn hộ phòng người hầu, cùng chủ bộ đại nhân làm thư lại, đây chính là thượng đẳng chức quan nhỏ bở, ta nhìn ngươi thuận mắt mới tiến cử đi qua. Lý Bình An hỏi, ta không quá thông nhân tình, có thể hay không giận đại nhân? Không hiểu nhân tình, này đã có thể không dễ làm. Trưởng quý đáy mắt lóe lên xem thường, trong mắt hắn, đạo lý đối nhân xử thế có thể so sánh đọc sách viết chữ nặng muốn thêm, trầm ngâm một lát sau nói ra. Thường nhạc phường thiếu cái thu chi phí phụ thuế dịch, ngươi có làm hay không đến? Đây cũng là cái chức quan béo bở, thường nhạc phường là thượng đẳng phồn hoa phường thị, bên trong cửa hàng rất nhiều. Mua một thân triều đình gia hổ, từng nhà thu chi phí phụ, như là trị an phí, bày hàng phí, vệ sinh phí các loại, thượng vàng hạ cám không có cụ thể định số, có thể thu nhiều ít toàn bằng bản sự. Xác thực như trưởng quy hứa hẹn, ngàn lượng bạc sớm muộn có thể kiếm về. Lý Bình An lông mày nhíu lại, thời đại này kiếm lòng dạ hiểm độc tiền cửa hàng, vậy mà như thế vì khách nhân suy nghĩ. Năm đó tại Liễm thi phòng đang trực lúc, nghe nha môn tư lại nói qua Tùng Trúc Trai. Chân chính ông chủ không rõ ràng, nghe đồn là triều đình một vị nào đó đỏ tím quan lớn, cũng có nghe đồn là hoàng tộc một vị nào đó bưng ra, ngược lại bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Khách nhân đến Tùng Trúc Trai mua tranh chữ, dựa theo khác biệt giá cả, giúp ngươi xử lý khác biệt sự tình. Theo nghe nói đến bây giờ, đã mở vài chục năm chưa đóng cửa, rõ ràng uy tín tốt đẹp, không đến mức vì ngàn thanh lượng bạc hỏng chóc nhãn hiệu. Trường quỹ, ta thân thể này đi thu thuế, để cho người ta đánh lén một côn liền không có. Lý Bình An nói ra, có hay không loại kia an nhàn công việc, an an ổn ổn, ít cùng người liên hệ, chất béo không cần quá đủ. Trường quỹ nhíu mày, nhắc nhở, làm cái gì việc phải làm tất nhiên là nhìn ngươi, bất quá ta này có thể không trả lại tiền. Dựa theo Lý Bình An miêu tả, đại khái là giá trị 500 lượng việc cần làm, nhưng mà Tùng Trúc Trai làm ăn, xưa nay không cùng khách nhân mặc cả, bạc chỉ có vào chứ không có ra. Lý Bình An nói ra, hết thể nghe trưởng quỹ an bài. Trưởng quỹ lật một cái sổ sách, phía trên trống chân vô ích không một chữ, suy tư rất lâu nói ra. Sẽ không biết làm cơm, đơn giản nấu cháo là được. Sẽ nấu cháo. Lý Bình An nhịn gần 20 năm cháo, theo gan heo cháo đến cháo cá, cho dù so ra kém đại tiểu lâu sư phụ, cũng thắng qua bên đường phố bàn cháo. Thiên lao nhà bếp thiếu cái nấu cơm tạp dịch.